Chương 25, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Chờ Lý Vấn Tiền bước vào bên trong nhà vừa nhìn, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có bị đập bể đồ gia dụng. Mà phụ thân của hắn Lý Hướng Nam, lúc này gương mặt bầm đen, khóe miệng mang máu, đem Lý Thị Vũ cùng Vương Thanh Lan bảo vệ ở sau lưng. Thấy cảnh tượng này, Lý Vấn Tiền trong tâm sát ý xảy ra. "Ba, xảy ra chuyện gì?" "Ha ha, ba của ngươi thiếu nợ chúng ta hơn 100 vạn, một mực không trả." Phương Việt quan sát một cái Lý Vấn Tiền, hai tay đưa ra, dựa vào ở trên ghế salon, một bộ thiên lao đại hắn lão nhị bộ dáng. "Ca, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, cha ta mới không có nợ bọn hắn tiền, là bọn hắn lập bẫy, lừa ba tiền, hiện tại còn cắn ngược một cái, nói ba nợ bọn hắn hơn 100 vạn." Lý Thị Vũ bực tức nói. Nàng thoáng giải thích một chút, Lý Vấn Tiền liền đã minh bạch mọi nguồn. Chuyện này căn nguyên hay là bởi vì hắn? Lúc trước hắn đột nhiên mất tích, miểu không tin tức, phụ mẫu lòng như lửa đốt tìm hắn, kết quả là bị người lừa. Phương Việt những người này lời thề son sắt nói, sẽ giúp Lý Hướng Nam phu thê tìm ra Lý Vấn Tiền. Cho nên Lý Hướng Nam hai vợ chồng người giao tiền xong, mời bọn họ giúp đỡ tìm người, còn ký một phần hợp đồng. Bọn họ đều là người bình thường, chỗ nào có thể hiểu hợp đồng bên trong cạm bẫy. Cộng thêm lúc ấy vội vã tìm con, cũng không có nhìn kỹ hợp đồng. Kết quả kia phần hợp đồng chính là cái bẫy dập. Vượt quá bị lừa hết tích góp, còn ngã thiếu nợ hơn 100 vạn. 3 năm này, những người này một mực đến cửa đến gây sự với bọn họ. Bọn hắn thử qua báo cảnh sát, nhưng không có một chút tác dụng nào, bởi vì hợp đồng giấy trắng mực đen tại trong đó, cộng thêm cái này Phương Việt không phải thông thường bị lưu manh, có phần có bối cảnh, cho nên người một nhà không có biện pháp chút nào. Ngay cả ba chân đều là được bọn hắn cắt đứt. Lý Thị Vũ đau lòng nói. Lý Vấn Tiền trong tâm sát ý càng tăng lên. Hắn rời đi 3 năm này, người nhà của hắn đến tột cùng bị bao nhiêu khổ. Lý Hướng Nam, xem ngươi dạng nghèo kiết sắc này, ngươi cũng còn không bỏ tiền, hôm nay đã là kỳ hạn chót. Nếu ngươi không có tiền, vừa vặn để ngươi khuê nữ đến trả, có cái này hòa nhã đản, ra ngoài bồi mấy lần rượu, tiền không liền đến sao? Phương Việt nết miệng cười một tiếng, hắn thèm nhỏ dãi Lý Thị Vũ đã rất lâu rồi. Tuy rằng Lý Thị Vũ còn nhỏ, nhưng dạng này sắc đẹp, lấy ra đi không biết bao nhiêu đại lao bản yêu thích, hơi lớn lao bản, chính là yêu thích loại tuổi trẻ này học sinh trung học. Ngay sau đó, hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bàn tay duỗi một cái, phải bắt hướng về Lý Thị Vũ. Tìm chết. Nhìn thấy Lý Hướng Nam gương mặt bị đánh thành bầm đen, Lý Vấn Tiền trong tâm đã là dâng lên sát ý. Hiện tại còn dám đem chủ ý đánh tới muội muội của hắn trên thân, càng là tội thêm một bậc, thiên đạo vạn quả đều không quá lắm. Nhưng hắn còn không có động thủ, phụ thân Lý Hướng Nam đã hét lớn một tiếng, "Phương Việt, ngươi dám động nữ nhi của ta, ta giết ngươi." Hắn bảo vệ nữ nóng lòng, tuy rằng biết rõ không đánh lại Phương Việt, nhưng vẫn là nhào tới, "Vấn Tiền, Thanh Lan, các ngươi mau dẫn Tiểu Vũ rời khỏi." Không biết tự lượng sức mình, Phương Việt một cước đá ra, mắt thấy đến liền muốn đá trúng Lý Hướng Nam. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở hai người chính giữa, chính là Lý Vấn Thiện. Hắn dễ như trở bàn tay bắt được Phương Việt chân trần, sau đó bàn tay dùng sức bóp một cái, răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay tại mới càng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hướng theo một hồi xương bể nát thanh âm, toàn bộ chân trần bị tan thành phấn vụn. A, loại đau nhức này để cho Phương Việt cơ hồ muốn đã hôn mê. Lên, đánh cho ta chết hắn. Phương Việt giống to, nhưng bay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn mang tới mấy người, toàn bộ thân thể run rẩy đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là hoàn toàn không nhúc nhích được. Lý Vấn Tiền sắc ý chưa bao giờ giống như bây giờ bùng nổ qua. Như thiên sụp đổ, như địa liệt, như núi lửa, như hồng thủy, như báo táp. Cổ sát ý này cơ hồ muốn ngưng tụ thành bản chất, căn phòng rõ ràng mở ra đèn huỳnh quang, chính là một hồi tối xuống. Phương Việt mấy bên trong cơ thể huyết dịch đều muốn đóng băng lên, trái tim khó có thể khiêu động, không thể thở nổi. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Sinh tử của bọn họ toàn ở Lý Vấn Tiền trong một chớp mắt. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Sau lưng, Lý Thị Vũ thận trọng lôi kéo Lý Vấn Tiền vào áo. Cứ việc cổ sát ý này không có đối với nàng, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy Lý Vấn Tiền phảng phất đổi người, giống như cựu U Ma Thần, tựa như phủ Diêm Vương, để cho nàng cảm thấy xa lạ. "Mạng chó của ngươi, ta lưu đến tối nay, canh ba, hiện tại lăn cho ta." Lý Vấn Tiền hít sâu một cái, bảo trì lại rồi lý trí, không có ở người nhà mình trước mặt giết người. Nhưng mà trong mắt hắn, Phương Việt đã là một người chết. "Diêm Vương muốn ngươi, canh ba, vong, ai dám lưu ngươi đến, canh năm." Giờ khắc này hắn, chính là Côn Lôn Sơn để cho vô số địch nhân vì đó sợ hãi Lý Diêm Vương. "Đi đi đi, chúng ta đi mau." Hướng theo Lý Vấn Tiền sát ý vừa thu lại, mấy người mới rốt cục có thể nhúc đích, liền vội vàng ngăn cản Phương Việt chạy, sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Tiểu tử, ngươi chờ ta, ngươi biết ta là ai không? Ta người sau lưng, ngươi không chọc nổi, ngươi nhất định phải chết." Chờ chạy trốn tới phương xa, Phương Việt còn đang lớn tiếng uy hiếp. "Ba, mẹ, Tiểu Vũ, ban nãy ta hù dọa các ngươi sao?" Lý Vấn Tiền xoay người, tràn đầy áy náy. Hôm nay hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra. "Ta không có chuyện gì, Vấn Tiền, ngươi vừa mới một hồi bóp nát chân của hắn." Lý Hướng Nam giống như là lần đầu tiên nhận thức con của mình bàn, mặt đầy chấn động. "Ba, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, 3 năm này, ta vì quốc gia làm việc, vào một cái bộ đội đặc thù, đã luyện một chút võ thuật, cho nên mới có thể làm được." Lý Vấn Tiền hơi giải thích một chút. Hắn đem tu tiên sự tình đã đổi thành võ thuật, nghe lên không đến mức để cho người cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Sau đó, hắn lại cho Chu Khải Sơn gọi điện thoại, để cho hắn qua đây, bảo hộ người nhà của hắn. Ngài yên tâm, có ta ở đây, liền con rồi cũng đừng nghĩ bay vào. Chu Khải Sơn biết, đây là một lần cùng Lý Vấn Thiền rút ngắn quan hệ cơ hội, hắn dĩ nhiên là phi thường để ý. An bài xong tất cả sau đó, Lý Vấn Thiền rời khỏi nhà bên trong. Hắn nói, canh ba, đi tìm Phương Việt, kia thì nhất định là canh ba. Hắn dạo chơi mà đi, nhìn như lại đi, nhưng hắn một bước chính là khoảng cách mấy chục thước, người như tật phòng, nhanh chóng vô cùng. Trong truyền thuyết thần thoại xúc địa thành thốn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phương Việt trên thân, hắn để lại một chút pháp lực, cho nên đối với chỗ ở của đối phương chi địa, lòng biết rõ. Ngay tại Lý Vấn Thiền tìm kiếm Phương Việt thời điểm, lại không nghĩ rằng đã có người trước hắn một bước đến Phương Việt cửa nhà, một nơi tiểu cửa biệt thự. A Nhạc, ngươi xác định là tại đây? Bảo Giang ngẩng đầu, liếc nhìn trước mặt biệt thự. Biệt thự này mặc dù không phải Lâm An thành phố loại tốt nhất kia, nhưng mà muốn hơn mấy triệu mới có thể xuống. Tại đây chính là Phương Việt gia, một cái đòi nợ lưu manh du đảng, cư nhiên có thể mua được phòng ốc như vậy, đủ thấy hắn năng lượng không nhỏ. Bảo Gia, không có sai, nơi này chủ nhà chính là Phương Việt, người này cư nhiên to gan lớn mật, dám đi lừa một vị tông sư người nhà. A Nhạc cùng Bảo Gia hai người, lần trước bị Lý Vấn Thiền sợ bể mật sau đó, liền vẫn muốn làm sao chịu đòn nhận tội. Cũng không thể, thật cóng lấy cành mận gai đi tìm Lý Vấn Thiền đi. Cho nên bọn họ đi điều tra một hồi Lý Vấn Thiền, phát hiện ngoài ý muốn Lý Vấn Thiền cha mẹ của, lại bị một người tên là Phương Việt ác bá lửa. Cho nên bọn hắn hiện tại tìm tới cửa, tính toán thu thập Phương này càng, đến lúc đó đang cùng Lý Vấn Thiền đi bồi tội. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 26, bật hơi giết người. Biệt thự trong phòng khách, đèn đuốc sáng choang. Thật là xui xẻo, không nghĩ đến kia Lý Hướng Nam, còn có cái khí lực lớn như vậy nhi tử. Phương Việt trên chân đã quấn đầy băng vải. Lúc này, hắn đang nằm tại mềm mại trên ghế salon, chân sau đặt tại trên bàn trà, hai bên mỗi người có một cái thiên tiểu bá mỹ mỹ nữ phục bồi. Hai người mỹ nữ này, một cái mặc lên lễ phục màu xanh lam, mê hoặc quyến rũ, một người khác mặc bó sát người sần sám, và áo cơ hồ chạy đến ngang hông, lộ ra lượng lớn da thịt, xuân quang chợt tiết. Hắn vừa ăn quần áo màu lam nữ tử đẩy cho hắn quả nho, một cái tay khác không đứng đắn sờ một cô gái khác tất chân chân dài. Hai nữ nhân này đều là hắn tốn không ít tiền mới đoạt tới tay. Càng ca, ta luôn cảm thấy tiểu tử kia có chút tà môn. Phương Việt sau lưng chừng mười mấy người, mỗi cái hình xăm, không phải người lương thiện. Nói chuyện người kia lúc ấy cũng đang Lý Vấn Thiền chỗ đó, một khắc này hắn cảm thấy một loại to lớn khủng bố. Tiểu Hạo, ngươi sẽ không bị hắn sợ bể mật đi? Một tiểu tử chưa giao máu đầu có thể lợi hại đi nơi nào? Tối nay chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám đến, định cho hắn có đến mà không có về, huống chi ta còn chuẩn bị đón sát thủ. Phương Việt lạnh rên một tiếng. Hắn bị Lý Vấn Thiền bóp nát chân trần, còn nói để cho hắn không sống qua tối nay, canh ba, khẩu khí này hắn làm sao nhịn được? Hắn đòi nợ nhiều năm như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua? Chặt qua người, cũng bị người khác chém qua đã quen vết đao liếm máu cuộc sống. Tuy rằng hắn lúc ấy quả thật bị Lý Vấn Thiền khí thế dọa sợ, có thể bây giờ trở lại ra, triệu tập đội ngũ sau đó, hắn phấn khích lại sinh ra. Chỉ cần Lý Vấn Thiền thực có can đảm đến, hắn nhiều người như vậy, đến lúc đó loạn đao chém chết Lý Vấn Thiền. Tên là Tiểu Hạo nam tử, tâm lý thở dài một tiếng, mơ hồ cảm thấy tối nay không nên tới. Lúc đó Lý Vấn Thiền ánh mắt đích thực quá đáng sợ. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Tựa như cao cao tại thượng vạn cổ thanh thiên, nhìn xuống con kiến hôi, vô cùng lạnh lùng, ở bên trong có vô cùng chém giết ý chí. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Ai? Phương Việt mấy người giật nảy cả mình, chỉ thấy đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài, đi tới hai nam tử. Người chính là Phương Việt. Bảo Gia từ trên xuống dưới quan sát đến Phương Việt. Chẳng lẽ là tiểu tử kia tìm đến trợ thủ? Bên trên, cho ta chém chết bọn hắn, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Phương Việt hung ác nói. Hắn làm ác nhiều năm, vẫn không có bị vồ vào đi, sau lưng tự nhiên là có một chút bối cảnh. Hắn người phía sau, gật đầu một cái, từng người rút ra một cái sắc bén khảm đao, cùng nhau nhào tới. Tìm chết. A Nhạc lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, xông vào trong đám người. Hắn tu luyện thành ngoại kình, một quyền một cước, có ngàn cân chi lực, đánh vào trên thân thể người, không chết cũng bị thương. Mà những kia khảm đao, liền chéo áo của hắn đều không sợ tới. Hắn hổ gặp bầy dê, không đến một phút, mười mấy cái cầm đao đại hán, toàn bộ bị hắn đánh ngã, nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Phương Việt sắc mặt một hồi thay đổi. Hòa Thành Chu Niên Bảo, nghe qua sao? Chu Niên Bảo, ngươi là cái bảo gia kia? Phương Việt thần sắc đại biến, hắn một cái đòi nợ, tuy rằng tiểu có thế lực, nhưng cùng Chu Niên Bảo loại đạo này bên trên đại lao so với, giống như tiểu hài tử một dạng nực cười. Ồ, nghĩ không ra liền một tên côn đồ đều biết rõ tên của ta. Chu Niên Bảo có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn tại Hòa Thành không ai không biết, không người không hiểu, nhưng tại đây dù sao cũng là Lâm An thành phố. Bảo gia mới đến Lâm An thành phố, liền đến nơi đoạt địa bàn, ngắn ngủi nửa tháng đã tại Lâm An đánh ra uy danh hiển hách, trên đường người nào không biết. Phương Việt đống nhiên hai tay mở ra, cười lên. Ngươi không sợ ta? Nhìn thấy Phương Việt bộ dạng, Chu Niên Bảo khẽ to mày. Hắc hắc, ta đương nhiên sợ, nếu như là lúc trước, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội Bảo gia ngươi, bất quá gần nhất, Bảo gia tay tựa hồ đưa quá dài, cho không nên dây vào người. Không nên dây vào người? Ngươi nói ai? Ha ha, dĩ nhiên là Lâm An nhà giàu nhất, Phương gia. Ta nghe nói Bảo gia cùng Phương gia tại cướp một mảnh đất chống quyền khai phát, một khi khai phát ra tới, giá trị hơn mấy chục ức. Phương Việt nhàn nhạt nói, ta gọi là Phương Việt, Bảo gia khả năng còn không biết, ta cùng Phương gia là bà con xa, tuy rằng quan hệ không sâu, nhưng ít nhiều có chút máu mủ, ta nghe nói Phương gia bên kia đối với Bảo gia gần nhất cử động chính là rất bất mãn. Phương Việt một cái đòi nợ, có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, chính là bởi vì sau lưng có Phương gia. Hắn kỳ thực là cho Phương gia làm việc bẩn. Những năm gần đây, phần lớn đều là giúp Phương gia đòi nợ, cho nên mới mua được biệt thự này. Nguyên lai là có Phương gia làm dựa vào, chẳng trách không có sợ hãi, bất quá ngươi cho rằng có Phương gia ở đây, ta cũng không dám động tới ngươi. Bảo gia lạnh rên một tiếng. Ha ha ha, Bảo gia ngươi là trên đường đại lão, lòng dạ ác độc, ta đương nhiên không biết như vậy ngây thơ, ta dám như vậy nói chuyện với ngươi, là bởi vì ta có cái này. Dứt tiếng, Phương Việt bàn tay duỗi một cái, từ ghế salon phía dưới gối, đột nhiên móc ra một cây súng lục. Tại Hoa Quốc, súng ống quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn có thể lấy được súng lục, thuần túy là bởi vì dựa lưng vào Phương gia nguyên nhân. Nguyên bản cây súng lục này, hắn là cho Lý Vấn Tiền chuẩn bị, không nghĩ đến Bảo gia tới trước một bước. Bảo gia, người của ngươi lại có thể đánh được thương sao? Ha ha ha, hôm nay ta đem ngươi giết, đến lúc đó giao cho Phương gia, chắc hẳn Phương gia sẽ rất vui vẻ đi. Phương Việt cởi mở cười to. Hắn một tên côn đồ, có thể chính tay đâm một vị trên đường đại lão, đây là bực nào sảng khoái. Hơn nữa Phương gia bên kia, tất nhiên không thiếu hắn được vinh hoa phú quý. Nhìn đến thanh kia đen tui họng súng, Bảo gia sắc mặt kỳ biến. Đáng chết, bất cẩn, nghĩ không ra sẽ ở lật thuyền trong mương. Hắn nơi nào nghĩ đến một cái đòi nợ côn đồ, sẽ cùng Phương gia có liên quan, trong tay vẫn còn có thương. Bên cạnh A Nhạc, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tuy rằng luyện thành ngoại kình, nhưng mà nhanh không dừng tay thương. Cang ca thật là lợi hại. Phương Việt bên cạnh, hai cái mỹ nữ ư một tiếng, liều mạng áp vào trên người của hắn, các nàng đều biết rõ, sau ngày hôm nay, Phương Việt sợ rằng phải lên như diều gặp gió rồi. Bảo gia, gặp lại sau. Phương Việt cười lạnh, ngón tay liền muốn bóc cỏ. Ken ken ken. Đột nhiên, một hồi chuông báo thức vang dội. Phương Việt sự chú ý bị hấp dẫn, nhìn về phía trên bàn uống trà điện thoại di động. Lúc trước hắn cho điện thoại di động định 12 giờ đồng hồ báo thức. Bởi vì Lý Vấn Tiền nói, canh ba tới tìm hắn, canh ba cũng chính là giờ tí, 12 giờ khuya. Hừ, nói cái gì, canh ba tới tìm ta, còn không phải thổi nhưu. Khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, có thể cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một giọng nói từ bên ngoài vang vọng mà khởi. Nguyên lai là người của Phương gia, nói như vậy, ngươi cho nhà ta người đặt bẫy, cũng là được Phương gia điều khiển. Là Phương Hằng để ngươi làm sao như vậy? Thanh âm này bên trên một giây còn ở phía xa, một giây kế tiếp, người lại đã đến trong phòng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, chỉ thấy Lý Vấn Thiền giống như là quỷ mị một dạng, xuất hiện giữa sân. Tiểu tử, ngươi lúc nào thì tiến vào? Phương Việt trợn to hai mắt, căn bản không có thấy rõ Lý Vấn Thiền làm sao đến. Ta hỏi ngươi, có phải hay không Phương Hằng sai khiến? Lý Vấn Thiền chữ chữ như băng. Hừ, một người chết, không cần biết nhiều như vậy, tiểu tử, nếu ngươi dám đến tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Phương Việt ngón tay khẽ động, bành một tiếng, mũi thương phun ra một đạo ngọn lửa, một viên đạn thẳng bắn về phía Lý Vấn Thiền mi tâm. Cẩn thận! Bảo gia đại kinh sợ, liền tính A Nhạc đều khẩn trương lên. Hắn mặc dù biết tông sư phi thường lợi hại, liền đạn đều có thể tránh thoát đi, nhưng chỉ là nghe nói mà thôi, không có chân chính kiến thức qua. Mà Lý Vấn Tiền khoảng cách Phương Việt chưa tới 2 mét, đối mặt như vậy mà siêu cự ly ngắn, thật có thể ngăn được tới sao? Liền thấy Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, động cũng không động. Lẽ nào tránh không thoát? A Nhạc chỉ cảm thấy không ổn, tông sư mạnh hơn nữa, cũng là thể xác phạm tục, bị đánh trúng mi tâm mà nói, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ thấy viên đạn này, vậy mà ngừng ở Lý Vấn Tiền mặt ba tấc phía trước nơi, cũng không còn cách nào tích chữ tiến vào. Tựa hồ xung quanh thân thể của hắn có một tầng vô hình cách mô cản lại viên đạn này. Làm sao có thể? Phương Việt trong mắt đều cơ hồ muốn nhảy ra, bành 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 lại liền mở mấy phát, trực tiếp đem băng đạn đều mở ra, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Tất cả đạn chính là ngừng ở Lý Vấn Thiền mặt ba tấc phía trước. Ngươi đến tuột cùng là người thế nào? Phương Việt chỉ cảm thấy trước mắt một màn lật đổ mình nhận thức, vô cùng hoảng sợ. Ta, Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu nói, ngươi quên rồi sao? Ta nói muốn ngươi tại canh ba. Ta dĩ nhiên là đến tắc mạng ngươi Diêm Vương. Đại gia tha mạng, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hắn bị Lý Vấn Tiền bậc này thần tiên bản thủ đoạn dọa sợ, nào còn có một chút sức chống cự, liền vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha, đều là Phương Hằng để cho ta làm, ta là nghe xong Phương Hằng điều khiển, mới có thể cho Lý Hướng Nam hạ sáo. Phương Hằng? Lý Vấn Tiền chưa bao giờ mãnh liệt như vậy muốn giết một người. Hắn không nghĩ đến, Phương Hằng cư nhiên ác độc như vậy. Lúc trước để cho hắn thân bại danh liệt còn chưa đủ, lại còn muốn dính líu người nhà của hắn, đem người nhà hắn đẩy vào tuyệt lộ. Bậc này đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn, bậc nào tàn nhẫn. Hảo, hảo, hảo. Xem ra là thời điểm bước lên Phương gia, dùng máu tươi đến để cho tất cả mọi người biết, lấn người nhà ta kết cục. Hắn vô cùng băng hàn thanh âm, để cho Bảo gia A Nhạc đều bị run rẩy. Lý đại gia, ngài tha cho ta đi. Chuyện này thật không trách ta à? Phương Việt dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Ngươi đánh gãy bà của ta chân, còn dám đem chủ ý đánh tới ta đầu của muội muội bên trên, ta vốn là đánh gãy đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Bất quá ngươi chỉ là Phương Hằng chó, vậy liền cho ngươi thông khoái. Dứt tiếng, Lý Vấn Tiền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một đạo phong nhận đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lướt qua Phương Việt cổ. Phốc suy, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vọt lên cao hơn 3 thước. Phương Việt đến chết, đều hai mắt trợn tròn, không thể tin được Lý Vấn Thiền cư nhiên thật giết hắn. Đây chính là võ đạo tông sư, may mà ta không cùng hắn tiếp tục là địch. Bảo gia trong tâm run rẩy, trên tay hắn cũng không thiếu mạng người, nhưng khi nào gặp qua bậc này bật hơi giết người thần tiên thủ đoạn. Đây quả thực là vị giết người không chớp mắt Hoặc Diêm Vương. Hai người các ngươi, vì sao tại đây? Lý Vấn Thiền ánh mắt liếc một cái, nhìn về phía A Nhạc hai người. Lý tông sư không nên hiểu lầm, ta cùng Bảo gia hỏi thăm được cái này phương Việt, khó xử qua Lý tông sư người nhà, cho nên muốn đến tới thu thập hắn, đến lúc đó lại đến cho Lý tông sư bồi tội. Không nghĩ đến cuối cùng, vẫn là Lý tông sư tự mình xuất thủ, đã cứu chúng ta một mệnh. A Nhạc liền vội vàng chắp tay nói. Nói như vậy, các ngươi ngược lại một phiến thành tâm. Lý Vấn Tiền thần sắc hòa hoãn lại. Bảo gia liền vội vàng lấy lòng nói, có thể vì Lý tông sư hiệu lực, là ta cùng A Nhạc vinh hạnh. Giúp ta làm một việc, chuyện lần trước, ta liền thứ lỗi các ngươi. Thỉnh Lý tông sư xin cứ việc phân phó. Đem đầu của hắn đưa đến Phương gia, lại chuẩn bị một cái quan tài. Nói cho Phương gia, 7 ngày sau đó, ta tới lấy Phương Hằng mệnh, Phương gia nếu như đem Phương Hằng chắp tay đưa lên, ta không làm khó bọn họ, nếu như dám cản trở ta, cũng đừng trách ta giết người đầu cuồn cuộn. Vâng. Bảo gia cùng A Nhạc liền vội vàng lĩnh mệnh, đồng thời thầm giật mình Lý Vấn Tiền thủ đoạn. 3 ngày thời hạn, không phải là Lý Vấn Tiền từ bi, mà là một loại hành hạ. Bởi vì hướng theo thời gian đến gần, Phương gia đối mặt áp lực thì sẽ càng lớn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 27, Phương Hằng trở về. Tây Hồ khu, Linh Ẩn Cảnh Huyện. Tại đây xem như Lâm An thành phố chứ danh nhất khu biệt thự rồi. Sau đó dựa vào Linh Ẩn Sơn, trước dựa vào Tây Tử Hồ. Chỉ là Linh Ẩn Sơn dưới chân núi những kia biệt thự, giá thấp nhất đều muốn tại 3000 vạn trở lên. Mà Linh Ẩn Cảnh Huyện biệt thự còn không phải đắt tiền nhất. Đắt tiền nhất biệt thự là Linh Ẩn Sơn nơi giữa sườn núi Vân Đính núi huyện. Ở tại Vân Đính núi huyện, mỗi sáng sớm lên, có thể gặp được bị mây mù vòng quanh tráng lệ cảnh tượng, bởi vậy mới được gọi là Vân Đính núi huyện. Vân Đính núi huyện biệt thự chỉ có vẻn vẹn mấy chục căn, mỗi căn giá trị đều muốn đạt tới trên ước, nhưng mà này còn không phải có tiền liền có thể vào ở. Chẳng những muốn có tiền, phải có đủ tiền địa vị mới có thể tại đây mua được phòng ở. Giống như những kia không có tiền mỏ than đá chủ, nhà giàu mới nổi, muốn đến Vân Đính núi huyện mua nhà, liền vào cửa tư cách đều không có. Lúc này, Vân Đính núi huyện, một ngôi biệt thự bên trong lầu. Toàn bộ biệt thự gần đạt 3 tầng, tầng 3 diện tích cộng lại vượt qua 1000m². Bước vào bên trong biệt thự bộ phận, tất cả đều là đủ loại quý trọng đồ sứ cùng đồ cổ, trên tường treo rất nhiều danh họa, hở một tí trên 100 vạn. Trong nhà đồ gia dụng đều là thượng hạng ngàn năm tơ vàng nam, tử đàn mục. Biệt thự này chính là Lâm An nhà giàu nhất, Phương Thiên Chính rất nhiều gia sản một trong. Lúc này, bên trong thư phòng, Phương Thiên Chính mặt đầy âm u, trong mắt sát ý lăng nhiên. Hảo một cái Chu Niên Bảo, xem ra hắn là muốn cùng Phương gia ta khai chiến, thật sự cho rằng ta Phương Thiên Chính sợ hắn sao? Phương Thiên Chính trước mặt là một cái hộp và một cái quan tài. Trong hộp chính là Phương Việt đầu người, chết không nhắm mắt, mặt đầy kinh khủng. Mà trên quan tài chính là viết Phương Hằng hai cái đấm máu chữ to. Ngoài ra, còn có một phong thư. Trong thư nội dung rất đơn giản, viết Lý Vấn Thiền cho bọn hắn 7 ngày thời gian, giao ra Phương Hằng, nếu không thì giết người Phương gia đầu cuộn cuộn. Cái này Lý Vấn Thiền lại là người thế nào, con ta làm sao đắc tội hắn? Phương Thiên Chính đầy bụng nghi hoặc. Ba, sự tình ta đã biết. Ngay vào lúc này, thư phòng cửa bị mở ra, đi tới một người tướng mạo thanh niên anh tuấn. Thanh niên này mang theo tơ vàng khung ánh mắt, toàn thân thẳng âu phục. Hằng Nhi, ngươi tại sao trở lại? Phương Thiên Chính nhìn về phía Phương Hằng, trong mắt xuất hiện một tia cương triều chi sắc. Hắn liền Phương Hằng một đứa con trai, hơn nữa nhi tử phi thường xuất sắc, tuổi còn trẻ, ngay tại Giang tỉnh 11 thành phố, xông ra một mảnh thiên địa. Lúc trước Phương Hằng tốt nghiệp cao tam sau đó, hắn cho Phương Hằng 1000 vạn luyện tay, hiện tại Phương Hằng mới đại tam, có thể kiêm 1000 vạn, đã biến thành 2-3 ức. Hắn tại tài chính bên trên, cho thấy không giống bình thường thiên phú, được người xưng làm giới tài chính tân tinh. Phát sinh chuyện như vậy, ta đương nhiên muốn về. Phương Hằng liếc nhìn trên đất quan tài, lạnh rên một tiếng, nói, cái này Lý Vấn Thiền, là ta trước kia tình địch. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ lại rồi, coi lần đầu cùng Mộng Gia Thiên Kim ở chung với nhau tên tiểu tử kia đúng không? Phương Thiên Chính nhớ lại nói, Lý Vấn Thiền tiểu nhân vật như vậy, không xứng để cho hắn nhớ ở trong lòng. Nhưng nếu như là Mộng Gia vị kia Thiên Kim, như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Ta nhớ được đây Lý Vấn Thiền, chính là cái tiểu tử nghèo mà thôi, làm sao sẽ cùng Chu Niên Bảo có đồng thời xuất hiện? Có tài đức gì? Tự nhiên có thể chỉ huy Chu Niên Bảo, để cho Chu Niên Bảo giúp hắn đưa tin. Phương Thiên Chính cau mày. Chu Niên Bảo tại Hòa Thành Hắc Bạch thông cật, thủ đoạn thông thiên, lần này đến Lâm An thành phố cùng hắn cướp một mảnh đất trống, liền hắn đều phi thường nhức đầu, mà Lý Vấn Thiền chính là cái tầng dưới chót tôm thức nhỏ mà thôi. Ba, ngươi còn không biết sao, ta từ Lý Nhiên chỗ đó nghe nói, cái này Lý Vấn Thiền, từ bên ngoài đã luyện toàn thân bản lãnh trở về, đặc biệt có thể đánh. Phương Hằng ánh mắt nheo lại, chậm rãi nói, nghe nói hắn tại Vạn Hào đại tử lâu, đem bảo gia thủ hạ A Nhạc cho khuất phục. Cái gì? Cái kia A Nhạc bản lãnh, ta là thấy qua, hắn chính là có thể cùng ngươi hồng thúc so chiêu cao thủ. Phương Thiên Chính giật nảy cả mình, liền vội vàng nhìn về phía trong thư phòng khác một người trung niên. Trung niên này tên là Trịnh Hồng, là hắn từ hải ngoại mời tới đại cao thủ, mỗi năm tiền lương hơn mấy triệu, những năm gần đây, một mực tiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Lần trước hắn và Chu Niên Bảo âm thầm đụng một bên, Trịnh Hồng liền cùng cái kia A Nhạc qua chiêu, song phương tính là cân sức ngang tài. Cái kia A Nhạc thực lực cùng ta xê xích không nhiều, có thể thắng hắn, trừ phi là nội kình cao thủ. Trịnh Hồng mở mắt, nghiêm túc nói: "Hồng thúc, Lý Nhiên nói lúc ấy cái kia A Nhạc gọi Lý Vấn Tiền cái gì tông sư?" Phương Hằng nói: "Tông sư?" Trịnh Hồng kinh sợ, hắn mấy tuổi?
"Cùng ta cùng lứa."
"Cùng ngươi cùng lứa, vậy làm sao có thể là tông sư? Ngươi người bạn học kia là nghe lầm đi. Nước Hoa tông sư, trẻ tuổi nhất đều tại 40 tuổi trở lên, vị nào không phải đại danh đỉnh đỉnh? Một người trẻ tuổi mà thôi, có thể luyện đến nội kình, đã là thiên tài." Trịnh Hồng lắc đầu nói: "Thiên tài võ đạo, Hồng thúc có chắc chắn hay không thắng hắn?" Phương Hằng mắt lộ ra lanh ý. Năm đó Lý Vấn Thiển, tại hắn gọi đánh phía dưới, như chó nhà có tang, hiện tại cư nhiên lấy thiên tài võ đạo thân phận trở về, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Võ đạo một đường, hắn cũng phi thường hướng tới, cái nam nhân nào không muốn mình đã biến thiên hạ vô địch thủ. Đã từng hắn cũng tỉnh Trịnh Hồng chỉ điểm qua hắn, kết quả Trịnh Hồng nói hắn hoàn toàn không có võ đạo tư chất, cho nên hắn chỉ có thể vứt bỏ, một lòng nghiên cứu tài chính. "Ta không phải nội kình cường giả đối thủ, bất quá ta nhận thức một người, hắn gọi Chu Khải Sơn, nợ qua một món nợ ân tình của ta, hắn là có uy tín nội kình cường giả. Hôm nay đi theo hải ngoại một vị Hồng Môn tông sư thủ hạng, ta có thể để cho hắn trở về nước một chuyến, mời hắn xuất thủ." Trịnh Hồng suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng mà phải nhường hắn xuất thủ, có giá trị không nhỏ." "Hồng huynh yên tâm, tiền đều là chuyện nhỏ. Phương Thiên Chính chính là Lâm An nhà giàu nhất, trong tay căn bản không thiếu tiền, huống chi một vị nội kình cao thủ, hắn nếu là có thể cài đặt quan hệ, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá."
"Vậy thì tốt, đến lúc đó ta liên lạc một chút hắn."
Trịnh Hồng gật đầu.
"Có nội kình cao thủ tọa trấn, vậy ta an tâm, ngoài ra, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu."
Phương Hằng cười nói: ba ngày sau, ta mời Mộng Ngũ gia đã tới An làm khách, ta dự định cấp Mộng Ngũ gia xử lý một đợt đại yến hoan nên hắn. Còn có chính là mảnh đất trong kia, ta nghĩ cầm một nửa cổ phần, cho Mộng Ngũ gia làm lễ vật."
"Mộng Ngũ gia, Mộng gia láo ngũ?"
"Là hắn."
Phương Hằng mặt lộ cười mịn, nói: "Mộng Ngũ gia đáp ứng ta, nếu như nhìn thấy thành ý của ta, đến lúc đó sẽ đi Mộng lao ra con chỗ đó, thay ta nói tốt vài câu. Ngươi hải tử này, vẫn là không quên được Mộng chỉ riêng, bất quá có Mộng Ngũ gia giúp ngươi, đích xác là có chút cơ hội."
Phương Thiên Chính trầm ngâm chốc lát, nói: "Một nửa cổ phần, có phải hay không hơi nhiều? Mảnh đất trống kia, một khi khai phát ra tới, giá trị 20 ức trở lên, cho một nửa ra ngoài, liền tính hắn là Lâm An nhà giàu nhất, cũng phi thường đau lòng."
"Ba, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có Mộng gia danh tiếng, mảnh đất trống kia, Phương gia ta còn không bắt được sao? Lại nói, chỉ cần ta có thể lấy được Mộng chỉ riêng, cùng Giang tỉnh Mộng gia kết thành thân gia, đừng nói mảnh đất trống kia một nửa, chính là toàn bộ Phương thị tập đoàn một nửa đưa cho Mộng ngũ gia, cũng không tính là cái gì."
Phương Hằng khuyên:
"Ngươi nói đúng, là ánh mắt ta thiệt cận. Giang tỉnh Mộng gia, bốn chữ này có thể so sánh mảnh đất trống kia trị tiền nhiều hơn, đi, cứ làm như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ mời Lâm An thành phố tất cả danh lưu."
Phương Thiên Chính đáp ứng:
"Vậy liền giao cho ba. Đây 7 ngày, ta trước cùng cái này Lý Vấn Tiền hảo hảo chơi đùa, ban đầu hắn bị ta chơi thân bại danh liệt, hôm nay còn dám trở về tới tìm ta báo thủ, thật là không biết tự lượng sức mình."
Phương Hằng mắt lộ ra khinh thường. Liên tính Lý Vấn Tiền học toàn thân bản lãnh trở về, có thể trong mắt hắn, Lý Vấn Tiền vẫn là 3 năm trước đây cái kia chó nhà có tang, căn bản không xứng đối phó với hắn tay.
Hôm sau,
Vân Đính Quốc tế cao trung.
Mọi người nhìn tối hôm qua trên diễn đàn hot tổ được chưa?
Thấy thì thấy rồi, không biết là thật hay giả, đây bài vượt bên trong tin tức, cũng quá kính bạo đi.
Tin tức nói cặn kẽ như vậy, liền danh tự và tự tay viết chứng minh đều có, không giống như là giả tạo.
Mau nhìn, Lý Thị Vũ đến, hỏi một chút Lý Thị Vũ chẳng phải sẽ biết.
Một chút đồng học xì xào bàn tán, một người trong đó trực tiếp cao giọng hỏi, "Lý Thị Vũ, ngươi có phải hay không có một ca ca gọi Lý Vấn Thiện?"
"Làm sao ngươi biết?"
Lý Thị Vũ vừa đi vào phòng học, lúc này nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía câu hỏi học sinh kia.
Xem ra là thật.
Bên trong lớp chúng nhiều bạn học, hai mắt nhìn nhau một cái, không nén nổi mắt lộ ra giễu cợt.
"Lý Thị Vũ, thật không nghĩ tới, ngươi lại có một tội phạm cưỡng gian anh ruột.
Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?"
Lý Thị Vũ mặt cười lạnh lẽo.
"Ha ha, ta nói không đúng sao? Ngươi nhìn bọn ta trường học trên diễn đàn bài cuộn."
Nghe vậy, Lý Thị Vũ liền vội vàng mở điện thoại di động lên, nhìn xuống diễn đàn của trường học.
Bài cuộn phi thường nổi bật, bởi vì trực tiếp ngay tại diễn đàn đưa lên cao nhất trang đầu lên.
Nàng điểm vào trong vừa nhìn, nội dung bên trong chính là tiết lộ Lý Vấn Thiện.
Bài bột bài trả lời phía dưới, cơ bản đều là khó coi nhục mạ.
"Cái này Lý Vấn Thiện tại sao không đi chết ta?
Nghĩ không ra Lý Thị Vũ còn có dạng này ca ca, thật để cho người ghê tởm. Hôm đó cửa trường học người nam kia, ta còn tưởng rằng là Lý Giáo Hoa bạn trai, nguyên lai là hắn anh ruột.
Lý Vấn Thiện chết cả nhà không vấn đề đi."
Nhìn bản này bài bột, Lý Thị Vũ sắc mặt một hồi hóa thành trắng xám, hô lớn: "Ca ta hắn là bị oan uổng.
Lý Giáo Hoa, trong bài bột bằng chứng như núi, ngươi còn ngụy biện cái gì?
Một con ngựa thì một con ngựa, Lý Giáo Hoa, ngươi không thể bởi vì đây là thân nhân ngươi, ngươi liền bao che đi."
Chúng nhiều bạn học thanh âm, tựa như từng sợi gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào Lý Thị Vũ nội tâm.
"Lý Thị Vũ, hiệu trưởng tìm ngươi."
Lúc này, liền giáo viên chủ nhiệm đều tới, thông báo Lý Thị Vũ đi phòng hiệu trưởng.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 28, thanh mai trúc mã.
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng họ Cố, hơn 50 tuổi, tóc chọc rồi một nửa.
"Lý Thị Vũ, chuyện của anh ngươi hẳn đã biết đi.
Chuyện này đối với trường học của chúng ta danh dự ảnh hưởng thật không tốt."
Cố hiệu trưởng sụ mặt, nghiêm túc nói:
"Cố hiệu trưởng,
cái thiệp mời đó bên trong nội dung đều là giả tạo. Im miệng, có phải hay không giả tạo, ta còn không rõ ràng lắm sao?
Cố hiệu trưởng quát lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Lý Thị Vũ, nói, năm đó Lý Vân Thiện chính là bị ta tự mình khai trừ, lẽ nào ngươi muốn nói, năm đó ta cho ngươi cà tắt nước giờ sao?
Nghe vậy, Lý Thị Vũ thần sắc nhất thời chấp nhận, nàng cũng không biết chuyện này.
Cố hiệu trưởng chậm rãi nói, Lý Thị Vũ, ban đầu ngươi vào trường học là toàn thành phố đệ nhất thành tích, ngươi là đứa trẻ tốt, ta không nhớ tiền đồ của ngươi bị ca của ngươi phá hủy, biết không? Chỉ cần ngươi nguyện ý đứng ra, thừa nhận ca của ngươi phạm sai lầm, trường học sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ đối ngươi ảnh hưởng. Nếu không, trường học cũng chỉ có thể khai trừ ngươi, hồ sơ của ngươi cũng sẽ lưu lại vết nhơ, về sau đừng nghĩ bên trên cái gì đại học danh tiếng.
Khai trừ. Hai chữ này khiến cho Lý Thị Vũ sắc mặt càng trắng hơn mấy phần.
Lý Thị Vũ, ta biết ngươi là học sinh nhà nghèo, nhà các ngươi điều kiện không thật là tốt, ta cũng là vì tốt cho ngươi, chỉ cần lần này ngươi chiếu ta nói thật, về sau ngươi học đồng, ta cho ngươi gấp bội, lên đại học học phí, ta cũng có thể tài trợ ngươi, thế nào?
Cố hiệu trưởng bộ này tổ hợp quyền, vốn là gậy to, sau đó lại cho củ cà rốt, đổi thành người bình thường, sợ rằng đã dao động.
Có thể Lý Thị Vũ sắc mặt tuy rằng trắng xám, ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Nàng nhìn thẳng cố hiệu trưởng ánh mắt, từng chữ, nói như đinh chém cột, ca ta là trong sạch, ngươi mưu hại ca ta, đây học ta không lên rồi.
Nói xong, nàng một cái kéo xuống bộ ngực huy hiệu trưởng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Cốt đầu ngược lại cứng rắn.
Cố hiệu trưởng nhướng mày một cái, đã thông một cú điện thoại, Phương Thiếu, ngươi để cho ta làm theo, bất quá nữ hài kia, không đồng ý đáp ứng.
Không sao, ta còn có tay thứ hai chuẩn bị, cố hiệu trưởng, qua một thời gian ngắn, chỗ này của ta có một đợt đại yến, thành phố danh lưu đều sẽ tới, ngươi cũng cùng nhau đến.
Được, vậy thì đa tạ mới thiếu.
Cố hiệu trưởng mắt lộ ra vui mừng.
Hắn một cái nho nhỏ hiệu trưởng, muốn leo lên thì không khỏi không mượn một hồi mới thế lực của nhà.
Bên kia, Phương Hằng sau khi cúp điện thoại, lập tức lại gọi đến khác một cái mã số, không thể nghi ngờ nói:
"Giang Thanh Hà, Lý Vấn Thiền đã trở về, ta muốn ngươi đi ra, tại trước mặt công chúng làm chứng hắn."
Bên đầu điện thoại kia, một phiến trầm mặc.
Tại Phương Hằng thêm dầu vào lửa. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trên nét mỗi cái trong diễn đàn, rất nhanh sẽ xuất hiện che ngập bầu trời tiếng mắng, mắng chửi Lý Vấn Thiền, nguyên rủa hắn chết không được tử tế.
Tội phạm cương gian, đây là một cái người người muốn trừ diệt ô danh.
Những này dân trên mạng, không biết chân tướng, liền kết luận bừa, thật là chán ghét chết.
Lý Thị Vũ trở về nhà, tức giận bất bình.
Nàng cũng mở mấy cái số, nghĩ tại trên mạng vì Lý Vấn Thiền biện hiệu một chút, kết quả rất nhanh sẽ bị chửi âm thanh chìm ngập.
Miệng nhiều người sói chạy vàng.
Nàng một lời chi lực, lại làm sao có thể xoay chuyển càn khôn.
Cũng may Lý Vấn Thiền hoàn toàn không thèm để ý.
3 năm trước đây thời điểm, hắn đã từng bị những này trên nét tiếng mắng, mắng không dám lên lưới, tâm sinh tử trí. Nhưng mà hôm nay, tâm tính của hắn thay đổi. Nhìn thấy trên nét những kia ác độc vô cùng tiếng mắng, hắn không vui không giận, phảng phất ngoài thân người một dạng.
Người trong sạch tự nhiên trong sạch, ngươi không cần để ý.
Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói.
Ca, ngươi không tức giận sao?
Lý Thị Vũ có chút kinh ngạc nhìn thấy Lý Vấn Thiền.
Nàng nguyên bản lo lắng Lý Vấn Thiền nhìn thấy trên mạng những tin tức này sau đó, sẽ bị thương tổn đến, cho nên vội vã về nhà, kết quả Lý Vấn Thiền so với nàng còn phải bình tĩnh.
Không có gì hay sinh tức giận, Phương Hằng không phải là muốn để cho ta thân bại danh liệt, nhưng hắn không rõ, danh lợi với ta chẳng qua chỉ là phù vân mà thôi.
Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái. Hắn hôm nay tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, liền chân chính đao thương hỏa pháo đều không thể bị thương hắn chút nào, chỉ là một chút miệng lưỡi sắc bén, lại tính là cái gì?
3 năm trước đây, hắn để ý,
là bởi vì khi đó hắn quá yếu, đối mặt Phương Hằng những thủ đoạn kia, không có chút nào cách đối phó. Nhưng là bây giờ, Phương Hằng những thủ đoạn này, trong mắt hắn, liền cùng trò đùa một dạng lực cười. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, đều là bất nhập lưu tiểu đạo mà thôi. Trong sạch của hắn, chờ hắn giết tới Phương gia, sẽ tự có một cái công đạo.
Lần này ngươi bị khai trừ, liền xem thả mấy ngày nghỉ. Chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho hiệu trưởng của các ngươi quỳ xuống đến cầu ngươi đi lên học.
Chuyện lần này thật ra khiến ta nghĩ tới một cái cố nhân, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, muộn giờ trở lại.
Sau một tiếng,
Lâm An thành phố ngoại ô,
tại đây cách xa thành phố đã coi như là nông thôn khu vực.
Lý Vấn Thiền xe chạy quen đường đi tại một đầu đường nhỏ nông thôn lên.
Giang Thanh Hà ra chắc còn ở nơi này đi.
Hắn tới nơi này chính là tìm Giang Thanh Hà.
Năm đó trên lưng hắn tội phạm cưỡng gian ô danh, trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là bởi vì Giang Thanh Hà làm chứng.
Giang Thanh Hà cùng hắn có rất sâu căn nguyên,
hai người kỳ thực cũng coi là thanh mai trúc mã.
Tại Lý Vấn Thiền khi còn bé, người hai nhà ngủ ở một tòa nhà bên trong, là mặt đối mặt hàng xóm, người hai nhà thường xuyên xuyến môn, giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ rất tốt.
Phụ mẫu quan hệ tốt, hai cái đứa trẻ trong lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không kém.
Hắn và Giang Thanh Hà khi còn bé thường xuyên dính vào nhau, đi học tan học đều kết kèm mà đi, gọi là thân mật khăng khít.
Khi đó, cuộc sống mặc dù không phải rất giàu dụ, nhưng lại có một loại bình tĩnh chi phúc.
Thẳng đến Lý Vấn Thiền 10 tuổi năm ấy,
Giang Thanh Hà trong nhà xảy ra biến cố, bọn hắn bán đi phòng ở, vội vã rời khỏi.
Từ biệt chính là 6-7 năm.
Lý Vấn Thiền đã từng lấy vì sẽ không còn được gặp lại Giang Thanh Hà rồi.
Cho tới sau này, hắn tại Vân Đính Quốc tế cao trung lúc đi học, cư nhiên tại cùng trong một lớp học gặp phải Giang Thanh Hà.
Thanh mai trúc mã tương phùng, cho dù xa cách 6-7 năm, quan hệ của bọn họ cũng không có nửa điểm xa lạ, ngược lại so sánh khi còn bé càng thêm hợp. Chỉ là để cho Lý Vấn Thiền không có nghĩ tới phải. Cái này thanh mai trúc mã, tại 3 năm trước đây, để cho hắn lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hôm nay, hắn muốn tới tự mình hỏi một chút, Giang Thanh Hà sao dám như vậy lợi hắn. Tại một cái nhà lâu năm không tu sửa nhà cũ trước, Lý Vấn Thiền ngừng lại. Căn nhà này, là Giang Thanh Hà ra ra nhà cũ, ban đầu Giang Thanh Hà người một nhà bán đi phòng ở sau đó, liền chuyển đến nơi này. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, Giang Thanh Hà đã từng mang Lý Vấn Thiền đến qua một lần, cho nên hắn nhớ tại đây. Cốc cốc cốc. Lý Vấn Thiền gõ gõ cánh cửa. Một lát sau, cửa mở rồi. Là khuôn mặt quen thuộc, mái tóc có điểm bạc trắng, rõ ràng mới hơn 40 tuổi niên kỷ, thoạt nhìn lại giống như là 50-60 tuổi tiểu lão đầu. Vấn Thiền. Giang thúc. Lý Vấn Thiền khẽ mỉm cười, trung niên tên là Giang Thanh Núi, là Giang Thanh Hà phụ thân, từ nhỏ đã đợi hắn rất tốt, thậm chí còn lái qua đùa giỡn, nói phải cho hắn và Giang Thanh Hà định thông gia từ bé. Gần 3 năm nhiều không gặp đi. Ngươi hải tử này, Giang thúc thật đúng là nhớ ngươi muốn chết, ngươi một mực không đến, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Thanh Hà nháo mâu thuẫn gì rồi, hỏi rõ Hà nha đầu này chuyện gì xảy ra, Thanh Hà cũng không chịu nói, chỉ là lặng lẽ khóc. Giang Thanh Núi thở dài nói, lần trước Lý Vấn Thiền đến nhà bọn họ làm khách, vẫn là hơn 3 năm trước sự tình. Nghe thấy lời nói của hắn, Lý Vấn Thiền trong tâm đoán được, xem ra Giang Thanh Núi cũng không biết mình và Giang Thanh Hà ân oán. Lặng lẽ khóc, trong lòng của hắn cười lạnh. Năm đó phản bội hắn, hãm vào hắn vào bất nghĩa người là Giang Thanh Hà, Giang Thanh Hà lại còn có mà khóc. Giang thúc, ta hôm nay đến là tới xem một chút Thanh Hà, thuận tiện có một số việc cũng muốn hỏi nàng, nàng có ở nhà không? Ở. Giang Thanh Núi vừa nói, thở dài một tiếng, năm đó tốt nghiệp cao tam sau đó, nha đầu này bỗng nhiên liền thôi học, nói cái gì cũng không chịu lại đi học, cả ngày lẫn đêm đều tự giam mình ở trong nhà, cùng những bạn học khác cũng đều đoạn tuyệt lui tới, ngươi lần này có thể tới nhìn nàng, nếu có thể khuyên bảo nàng là tốt. Nghe thấy Giang Thanh Hà thôi học, Lý Vấn Tiền không nén nổi mà ra. Hắn và Giang Thanh Hà đều là học sinh nhà nghèo, năm đó lúc học trung học đều phi thường khắc khổ, mong đợi đi học xuất đầu người mà thay đổi vận mệnh. Hắn đã coi như là dụng công rồi, nhưng so với Giang Thanh Hà vẫn là có chỗ không bằng. Giang Thanh Hà mỗi ngày dậy sớm buổi tối, cuối tuần mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, không có một chút giải trí thời gian, thành tích học tập vẫn luôn là vân đính quốc tế cao trung trước ba tồn tại. Giống như nàng thành tích như vậy, sau khi tốt nghiệp quốc nội đại học danh tiếng mặc nàng chọn, tiền đồ của nàng một phiến quang minh. Nàng làm sao thôi học ở nhà, vứt bỏ đại hảo tiền đồ. Thanh Hà, Vấn Thiền tới thăm ngươi, mau ra đây gặp gỡ đi. Trầm tư giữa, Giang Thanh Núi gõ Giang Thanh Hà cửa phòng. Nhưng trong môn phái, chút nào không một tiếng động. Lý Vấn Thiền mũi ngửi một cái, trong nháy mắt phát giác có cái gì không đúng. Có huyết tinh. Hắn tu luyện đến bây giờ, ngũ giác lục giác hơn xa người thường, cho nên có thể đủ cảm nhận được, bên trong gian phòng có một cổ mùi máu. Giang thúc, nếu không ngươi để cho ta cùng Thanh Hà đơn độc trò chuyện một chút. Được. Giang Thanh Núi không có nghĩ nhiều, chỉ cho là hai đứa trẻ nhiều năm không gặp, có thể có chút tư mật lời muốn nói. Chờ hắn sau khi đi, Lý Vấn Thiền lợi dụng pháp lực, phá hủy khóa cửa, mở cửa phòng ra. Bên trong phòng trang sức đơn giản, liền một giường lớn, cùng một cái bàn đọc sách. Lúc này Giang Thanh Hà nằm ở trên giường, cổ tay bị cắt, chảy máu một chỗ. Nàng một cái khác trên tay, cầm lấy một tấm có chút vàng ố hình ảnh. Trên tấm ảnh là một đứa bé trai méo tiểu nữ hài đuôi ngựa, tiểu nữ hài méo tiểu nam hài lỗ thai làm cảm thấy lạ trục trung. Nhìn thấy tấm hình kia, Lý Vấn Thiền lạnh nhạt trong con ngươi nổi lên nhàn nhạt sóng gợn. Tấm hình này đúng là hắn cùng Giang Thanh Hà khi còn bé. Lý Vấn Thiền, thật xin lỗi. Giang Thanh Hà chảy máu quá nhiều, ý thức đã mơ hồ, nàng cũng không có nhận thấy được Lý Vấn Thiền đến, chỉ là không ngừng nhỉ non sáu cái chữ này, lại một lần nữa. Thật xin lỗi. Ngươi đối với thương tổn của ta, là một câu thật xin lỗi đã đủ sao? Ngươi muốn lấy chết chỗ tội, cũng không hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Lý Vấn Thiền ánh mắt mở một cái. Diêm Vương muốn ngươi, canh ba, vong, ai dám lưu ngươi đến, canh năm. Nhưng Diêm Vương không nhường ngươi chết, ngươi muốn chết đều khó khăn. Toàn thân hắn pháp lực dâng trào, sau lưng xuất hiện một tấm chư thiên tinh thần bức tranh. Tinh đồ bên trên, hàng tỷ tinh thần lấp lóe, rực rỡ vô cùng. Trong đó 7 ngôi sao bất thình lình sáng choang, phóng thích vạn trượng quang mang. Pháp này là vạn tinh bay trong tiên thuật thất tinh nhiên đăng thuật. Ngày xưa năm trượng vốn là ra các khổng minh đốt 7 triển đèn lớn, muốn câu thông thất tinh bắt đầu hướng về trời tám mệnh, cuối cùng thất bại trong gan tấc, lưu lại thiên cổ tiết đối. Hôm nay Lý Vấn Thiền lấy thất tinh nhiên đăng thuật lại vì Giang Thanh Hà đốt sinh mệnh chi hỏa, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 29, chân tướng sáng tỏ. Giang Thanh Hà cắt cổ tay tự sát, chảy máu một chỗ, sinh mệnh lâm nguy, có thể nói chỉ nửa bước đều bước chân vào quỷ môn quan. Lấy nàng bây giờ tình trạng, liền tính đưa vào bệnh viện ICU đều không cứu lại được. Nhân lực cuối cùng cũng có nghèo thì hiện đại y thuật có hạn, không làm được nghịch thiên cải bệnh. Nhưng mà Lý Vấn Thiền có thể. Hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, nắm giữ tiên pháp. Năm đó ra các khổng minh tại năm trượng nguyên điểm cháy thất tinh đèn, hướng về trời tám mệnh, tuy rằng thất bại trong gang tấc, nhưng hôm nay Lý Vấn Thiền thủ đoạn tại phía xa ra các khổng minh bên trên. Tinh thần đồ bên trong, 7 quả đại tinh nở rộ hào quang áo ánh, chiếu sáng hư không. Tiếp theo, lại có 49 quả tiểu tinh sáng lên. Đại đạo 50, thiên diễn 49, biến mất thứ nhất. Đây số 1 chạy trốn, chính là một chút hy vọng sống. Lúc trước ra các khổng minh cũng là lấy 7 triển đèn lớn làm chủ, bốn phía tại dựa vào 49 ngọn đèn nhỏ. Thất tinh đèn lớn, câu thông thất tinh bắt đầu, dựa vào 49 ngọn đèn nhỏ, mới có thể đoạt thiên chi tạo hóa, hướng về trời tám mệnh, gọi thêm sinh mệnh chi hỏa. Tinh quang chiếu xuống, rơi vào Giang Thanh Hà trên thân. Giang Thanh Hà nguyên bản chính là mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, điềm đạm thanh tú. Chỉ bất quá lúc đó lúc đi học, nàng luôn là mang theo một bộ thật dày mắt kính gọng đen, đem mình ăn mặc phi thường phổ thông. Dựa theo lời của nàng lại nói, nàng dạng điệu thấp này điểm, là có thể chuyên tâm đi học, tránh cho có nam sinh đến bắt chuyện. Lúc này, nàng đắm chìm trong dưới ánh sao, ban đầu liền xinh đẹp dung mạo, càng là thêm mấy phần thánh khiết. Kinh người chính là, từ cổ tay nơi chảy ra huyết dịch, lại bắt đầu chảy ngược trở về. Một màn này, quả thực bất khả tư nghị. Hướng theo máu chảy ngược, nàng ban đầu bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, lại hồng nhuận. Cơ hồ đình trệ trái tim, từng bước khôi phục thực lực mạnh mẽ khiêu động, hô hấp và mạch đều khôi phục bình thường. Hô. Lý Vấn Tiền thật dài thở ra một hơi, sắc mặt có chút trắng xám. Thi triển thất tinh nhiên đăng pháp, hướng về trời tám mệnh, cho dù là hắn, đều có rất lớn tiêu hao, hắn toàn thân pháp lực, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đây là Giang Thanh Hà đến hơi thở cuối cùng, hắn mới có thể làm được. Nếu như Giang Thanh Hà thật một chút khí tức cũng bị mất, triệt để chết đi, như vậy thì xem như thất tinh nhiên đăng pháp đều hết cách xoay chuyển. Thất tinh nhiên đăng pháp là kéo dài tánh mạng chi pháp, không phải cải tử hồi sinh. Trên giường Giang Thanh Hà, ưm một tiếng, từ từ tỉnh lại. Ta còn sống. Nàng mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình còn sống, đặc biệt là cổ tay chỗ đó, cư nhiên không có một chút vết thương. Nàng chính là rõ ràng nhớ, mình cắt đứt cổ tay rồi. Lúc đó loại kia kịch liệt đau nhức, tuyệt sẽ không bị lỗi. Ngươi cho rằng cái chết, ngươi từng làm những kia chuyện sai lầm, là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Ngươi nghĩ quá dễ dàng rồi. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng. Giang Thanh Hà lúc này mới chú ý tới đứng tại mép giường Lý Vấn Thiền, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn đến lớn nhất, kinh hỉ vô cùng nói: "Lý Vấn Thiền, ta chỉ cho ngươi 3 phút làm giải thích, 3 năm trước đây, vì sao phản bội ta?" Lý Vấn Thiền ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Giang Thanh Hà. Giang Thanh Hà không dám giấu giếm, chuyện này, nàng rất sớm lúc trước liền muốn cùng Lý Vấn Thiền giải thích, chỉ là khổ nổi không có cơ hội. "Thật xin lỗi, năm đó là ta đã làm thương tổn ngươi, đều tại ta quá ngu rồi." Nghe Song Phương Hằng nói, hướng theo nàng nói liên tục, Lý Vấn Thiền xem như làm rõ xong ban đầu chân tướng. Giang Thanh Hà làm như thế, là vì cứu ba ba của nàng. Ba ba của nàng lúc ấy bị cha ra bệnh tim, muốn làm trái tim bắc cầu giải phẫu, cần thiết một số tiền lớn, mà nàng ra cảnh bần hàn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Phương Hằng chính là bắt được một điểm này, mới để cho nàng làm chứng cứ giả, nói Lý Vấn Thiền cưỡng gian nàng. "Giang thúc bệnh tim, ngươi vì sao không nói với ta?" "Ta nghĩ qua nói cho ngươi, nhưng ta biết, nếu như theo như ngươi nói, ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ta xoay tiền, ta không muốn thiếu ngươi nhiều như vậy." "Không muốn thiếu ta, cho nên ngươi đáp ứng Phương Hằng, hãm hại ta, để cho ta gánh vác nhiều như vậy tiếng xấu." "Không có, ta không phải vậy." Giang Thanh Hà sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, "Phương Hằng nói nếu như ta không làm như vậy, hắn liền sẽ tìm người tổn thương ngươi. Hơn nữa hắn lừa ta nói, hắn chỉ là muốn để ngươi cùng Mộng Chỉ Diên chia tay, cho nên hắn để cho ta viết lá thư này, hắn đem thư chỉ cho Mộng Chỉ Diên một người nhìn. Ta cho rằng chỉ cần nghe hắn mà nói, liền mới có thể bảo vệ được ngươi. Có thể ta không nghĩ đến, hắn sẽ đưa lên internet, đem sự tình gây lớn như vậy. Thật xin lỗi, Lý Vân Thiền, đều là của ta sai, đều tại ta ma quỷ ám ảnh." Nàng nước mắt không ngừng, ánh mắt khóc màu đỏ bừng, chuyện này một mực để cho nàng ấy náy vô cùng. Lý Vấn Thiền đương nhiên nhìn ra được, nàng cũng không hề nói dối. "Không cần nói xin lỗi, ta thứ lỗi ngươi." Cuối cùng, Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng, thần sắc biến thành nếm dịu. Kỳ thực tại nhìn thấy Giang Thanh Hà chảy máu một chỗ, nghe nàng trước khi chết một tiếng kia tiếng xin lỗi, và tấm hình kia thời điểm, trong lòng của Hàn Oan Khí cũng sớm đã tiêu không sai biệt lắm. Huống chi hiện tại lại đã biết chân tướng, 3 năm trước đây, Giang Thanh Hà cũng không phải có ý hại hắn, mà là vì bảo hộ hắn, lại vì cứu Giang Thanh núi, mới bị vội vã đáp ứng. Hắn tự nhiên cũng không có lý do tiếp tục trách tội nữ hài này. Nghe thấy Lý Vấn Thiền nguyện ý thứ lỗi mình, Giang Thanh Hà nghẹn ngào một tiếng, càng khóc dữ dội hơn. Khóc một hồi lâu, chờ Giang Thanh Hà tâm tình gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Lý Vấn Thiền hỏi nàng cắt cổ tay sự tình. Lúc này mới biết, Phương Hằng lại gọi điện thoại cho nàng, muốn để cho nàng đi ra làm chứng, hơn nữa còn là kiểu cũ, bắt nàng ba uy hiếp nàng. "Ta biết ta đã tổn thương qua ngươi một lần, lần này vô luận như thế nào, ta đều sẽ không còn làm như vậy rồi." Giang Thanh Hà kiên định nói. Sau đó lại nhắc tới nàng tạm nghỉ học sự tình. Nguyên lai cũng là nàng cảm thấy mắc nợ Lý Vấn Thiền, vẫn tâm hổ thẹn, cộng thêm nàng luôn muốn tìm Lý Vấn Thiền giải thích, có thể Lý Vấn Thiền lại mất tích không thấy, không rõ sống chết. Ấy nấy cộng thêm lo lắng, cho nên hắn căn bản vô tâm đi học, dứt khoát ngay tại gia nghỉ học. "Ba năm này, ngươi cũng cực khổ rồi. Nếu ta đã trở về, hết thảy đều sẽ có một kết thúc, ngươi không cần sợ hãi Phương Hằng uy hiếp." Lý Vấn Thiền sát tâm đã định. Liền thanh mai trúc mã của hắn, đều bởi vì Phương Hằng bị nhiều như vậy khổ, Phương Hằng không chết, tâm ý của hắn khó giản. Vào buổi trưa, Lý Vấn Thiền tại Giang núi xanh trong nhà ăn một bữa cơm nhạt. Nhìn thấy hắn và Giang Thanh Hà lại hòa hảo như lúc ban đầu bộ dạng, Giang Thanh núi tương đối cao hứng, đặc biệt mở bình rượu trắng, cùng Lý Vấn Thiền uống mấy chén. "Giang thúc, công tác của ngươi khôi phục sao?" "Chờ ăn uống không sai biệt lắm," Lý Vấn Thiền hỏi. "Còn chưa, căn bản không có trường học dám muốn ta." Giang Thanh núi cười khổ một tiếng. "Tô Di trong nhà liền nhận tâm như vậy, nhiều năm như vậy, còn không chịu bỏ qua ngươi." Lý Vấn Thiền cau mày. Giang Thanh núi năm đó là cái cao trung lão sư, mà lão bà của hắn Tô Tuyết lại lai lịch không nhỏ, là Tô Châu bên kia danh môn, Tô gia hậu nhân. Tại Lý Vấn Thiền trong ấn tượng, Tô Tuyết là cái rất thân thiết người, có lúc hắn phạm sai lầm, bị phụ mẫu mắng, hắn hướng Tô Tuyết chỗ đó trốn một chút, Tô Tuyết đều sẽ giúp hắn nói tốt. Bất quá Giang Thanh núi cùng Tô Tuyết, không môn đăng hộ đối. Một cái là danh môn thiên kim, một cái là nho nhỏ cao trung lão sư. Tô Tuyết năm đó cùng Giang Thanh núi là bỏ trốn đi ra, cũng không có được Tô gia đồng ý. Sau đó Tô gia tìm tới cửa, muốn để cho Tô Tuyết trở về. Giang Thanh núi một nhà vì tránh ra Tô gia, mới bán đi phòng ở, rời khỏi chỗ đó, ở đến cái này nông thôn. Bất quá lấy Tô gia bản lĩnh, muốn tìm bọn hắn lại làm sao có thể tránh được. Cuối cùng, cả nhà bọn họ vẫn là bị Tô gia tìm ra, sau đó Giang Thanh núi bị trường học sát hại, Tô Tuyết cũng bị Tô gia mang về. Tại Tô gia trong mắt, người Tô Di chính là bọn hắn chuồng nuôi chim hoàng yến, là bọn hắn dùng để cùng đại thế gia đám hỏi công cụ. Ta cưới ngươi Tô Di, hại bọn hắn đám hỏi ý nghị phá thoái, đương nhiên không đồng ý tùy tiện bỏ qua cho ta. Giang Thanh núi không nhịn được nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: "Giang thúc, ngươi không cần khổ sở, chờ có thời gian, ta đi một chuyến Tô gia, chỉ cần Tô Di nguyện ý trở về, ta giúp ngươi mang nàng trở về." Lý Vấn Tiền nghiêm mặt nói. Hắn làm như thế, xem như báo đáp Giang Thanh núi. Tại hắn khi còn bé, có một lần nghịch ngợm leo cây, kết quả không cẩn thận từ trên cây té xuống, rơi mất máu hôn mê. Lúc đó ba mẹ hắn cũng không có, vẫn là Giang Thanh núi sau khi thấy, ngay lập tức đem hắn đưa đi bệnh viện, cũng là Giang Thanh núi cho hắn truyền máu, mới đem hắn cứu trở về. Có thể nói, mạng của hắn có nửa cái là Giang núi xanh. Phần ân tình này, hắn một mực chưa báo. Vấn Thiền, ngươi có phần tâm này, Giang thúc liền thỏa mãn. Giang Thanh núi cười một tiếng, cũng không có hướng trong lòng đi. Tô Châu Tô gia, thực lực cỡ nào? Đây chính là tương đối gần An Thị Phương gia, còn muốn càng thêm mạnh mẽ danh môn, năm đó một câu nói lại, hắn liền bị sát hại, đến bây giờ đều không có trường học dám thu hắn. Đây là Lâm An, không phải Tô gia địa bàn. Nếu như là tại Tô Châu, Tô gia quyền thế càng là lớn không thể tưởng tượng. Giang thúc, nếu ngươi không có phục chức, chờ qua một thời gian ngắn, liền đi Vân Đính Quốc tế cao trung bên kia làm hiệu trưởng được rồi, đến lúc đó ta an bài cho ngươi một hồi. Ngươi hải tử này, uống hơn nhiều. Giang Thanh núi lắc đầu bật cười, chỉ cho là Lý Vấn Tiền uống rượu trắng, cấp trên nói đến khoác lác. Hắn không có đặt vào trong lòng đi, nhưng mà bên cạnh Giang Thanh Hà, nhưng cũng không dám khinh thường Lý Vấn Tiền nói. Nàng mơ hồ cảm thấy, mình cái này thanh mai trúc mã, có lẽ thật có thể làm được. Dù sao, nàng cắt cổ tay tự sát, hiện tại lại sống lại, thậm chí ngay cả trên cổ tay vết thương đều biến mất, như vậy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng. Nàng thanh mai trúc mã, hôm nay cho cảm giác của nàng, lại cũng không phải đã từng cái kia tại quyền thế trước mặt, vô lực phản kháng người trẻ tuổi, mà lại như một phiến tinh không mênh mông, sâu không lường được. Có lẽ là đề cập Tô Tuyết đoạn này thương tâm chuyện cũ, Giang Thanh núi có nhiều chút thất ý, uống nhiều rượu, cuối cùng trực tiếp say ngã. Ta an bài cho các ngươi một hồi, trước tiên đổi nơi chỗ ở đến, không cần lo lắng Phương Hằng sẽ tới trả thù các ngươi. Cuối cùng, Lý Vấn Thiền cho Tần Giao gọi điện thoại, để cho nàng giúp đỡ trông nom Giang Thanh Hà cha và con. Tần Giao nhận được điện thoại của hắn sau đó, cực kỳ coi trọng, ngay lập tức lái xe chạy tới. Ra ra ta tại Lâm An thành phố, vừa vặn có một nơi tư nhân sơn trang, ta đem bọn họ tiếp đi nơi đó, tuyệt đối so với sở cảnh sát còn an toàn. Ân, giao cho ngươi. Lý Vấn Thiền khoát khoát tay, yên tâm đem hai cha con giao cho Tần Giao. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ta tới giết người. 7 ngày thời gian, chớp mắt liền đến. Lý Vấn Thiền uy hiếp, Phương Hằng cùng Phương Gia hoàn toàn không có để trong lòng. Phương Hằng đang lợi dụng rồi một lớp dư luận công kích Lý Vấn Thiền sau đó, liền đem đại đa số tinh lực đều bỏ vào đại yến bên trên. Đối với Phương Gia lại nói, trận này đại yến cực kỳ trọng yếu, cho nên chọn địa điểm cũng cực kỳ dụng tâm, trực tiếp liền chọn Lâm An thành phố sang trọng nhất Tiềm Long Sơn Trang. Đây Tiềm Long Sơn Trang, lịch sử lâu đời, nhưng chưa bao giờ đối với dân chúng mở ra, ngày thường có thể tới nơi này, đều là Tiềm Long Sơn Trang hội viên. Muốn trở thành nơi này hội viên, chỉ là đăng ký tiền vốn liền muốn ngàn vạn cất bước, hơn nữa sau này, mỗi năm đều muốn tại Tiềm Long Sơn Trang tiêu phí vượt qua 300 vạn trở lên, hội viên thân phận mới có thể một mực cất giữ. Có thể tưởng tượng được, đây Tiềm Long Sơn Trang cách thức, cao bậc nào. Đêm hôm ấy, Tiềm Long Sơn Trang bên ngoài, xe sang như mây, từng vị thân mặc lễ phục, áo mũ chỉnh tề người thượng lưu sĩ, cầm lấy phương gia phát ra mạ vàng thiệp mời, tiến vào sơn trang. Ồ, Hoàng lão bản, người cũng tới rồi, ngươi không phải ở nước ngoài nghỉ phép sao? Ha ha, Lý tổng, Lâm An nhà giàu nhất phương gia phát tới thiệp mời, ta nào dám không tới. Hơn nữa nghe nói lần này đại yến vẫn là phương gia vì nên đón một vị đại nhân vật đặc biệt cử hành, phương gia coi trọng như vậy trận này đến hội, ta không dám đến, há chẳng phải là đắc tội mới bán thành. Nói cũng phải, chúng ta cùng nhau đi vào, vừa vặn kết người bạn. Bọn hắn trong miệng mới bán thành chính là Lâm An nhà giàu nhất phương tiên chính. Phương gia xin ý chủ yếu đều tập trung ở địa ốc bên trên, mà Lâm An cơ hồ có một nửa chung cư đều là phương gia khai thác, cho nên phương tiên chính tại Lâm An thượng tầng trong vòng cũng có cách bán thành xưng hô. Sau đó một vị lại một vị nhân vật có mặt mũi đi tới Tiềm Long Sơn Trang. Phàm là có thể thu đến phương gia thì mời, cơ bản đều là mỗi cái tập đoàn đồng sự, lão bản, giá trị con người ít nhất đều ở trên ước. Những kia giá trị con người mấy triệu, liền nhận được thiệp mời tư cách đều không có. Ngay tại Tiềm Long cửa Sơn Trang, danh lưu tụ tập thời điểm, Lý Vấn Thiền cũng chặn một chiếc taxi, hướng về nơi đây chạy tới. Tiểu tử, đi nơi nào? Tài xế xe taxi hỏi. Tiềm Long Sơn Trang. Ngươi muốn đi Tiềm Long Sơn Trang?
Chặt chặt, đây chính là thành phố sang nhất thắng cảnh nghỉ phép, nghe nói tối nay có một đợt nhà giàu nhất Phương gia làm yến hội, lẽ nào ngươi là muốn đi tham gia yến hội?
Tài xế nhất thời lấy làm kinh hãi. Bọn hắn những việc này tài xế, ngày thường tại thị khu bên trong mở ra lái đi, buổi sáng tại thành Nam, buổi tối đã đến thành Bắc, cho nên tin tức đều phi thường linh thông, biết tối nay Tiềm Long Sơn Trang có trận yến hội long trọng. Bất quá như vậy yến hội, căn bản không phải hắn có thể vào.
Coi là vậy đi.
Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Hắn đâu chỉ là muốn tham gia yến hội. Hắn là muốn giết bên trên Tiềm Long Sơn Trang, tự mình chém xuống Phương Hằng đầu người.
Không nhìn ra, tiểu huynh đệ cư nhiên lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ, là có thể đi Tiềm Long Sơn Trang.
Nghe nói hôm nay buổi tối được thỉnh mời, đều là mỗi cái tập đoàn đại đồng sự.
Tài xế nhất thời cung kính mấy phần, tại hắn nghĩ đến, Lý Vấn Tiền hẳn đúng là xuất thân không tầm thường, không giàu thì sang.
Ngươi cũng phải tiến vào Tiềm Long Sơn Trang, thiệt hay giả?
Ngược lại tài xế kế bên người lái bên trên, một nữ hải tử mở miệng, vẻ mặt hoài nghi nhìn thấy Lý Vấn Tiền.
Đây là khác một người hành khách, tại Lý Vấn Tiền lên xe lúc trước, nàng đã tại.
Đây là cái có phần kiểu diễm nữ hải tử, thân mặc hạng sang giả phục, lộ ra ngực sâu đậm tuyết bạch cái khe, trên lỗ tai mang theo có giá trị không nhỏ đồng hai, trên tay kéo một cái sách tay hiệu nổi tiếng. Một thân ăn mặc cộng lại, bảo thủ muốn 20-30 vạn khoảng.
Nữ hải tử này tên là Hàn Mị, không có gì công tác, nhưng ngày thường thường xuyên ra vào đủ loại xa hoa nơi, tại trong vòng, giống như nàng cô bé như vậy, lẫn vào tương đối kém, bị người gọi là bên ngoài.
Bất quá nàng cùng phổ thông bên ngoài không giống nhau, nàng xem như danh viện, không cần thiết bán rẻ thân thể, nàng bằng vào xuất chúng dung mạo, cộng thêm đại học danh tiếng thân phận, treo hết mấy cái có tiền thằng đốc.
Những kia thằng đốc, trong nhà đều có mấy ngàn vạn tài sản, từng cái khăng khăng một mực vì nàng tiêu tiền, nhưng liền miệng nàng đều không có hôn qua.
Nàng tâm cao khí ngạo, chân chính tính toán là tìm cái hảo môn đại thiếu, đến lúc đó gả cho, nhất cử trở thành đắc thái thái, những kia thằng đốc, nàng căn bản coi thường, cũng chỉ là nàng vỏ xe phòng hờ mà thôi.
Mà nàng hỏi thăm được, tối nay Tiềm Long Sơn Trang sẽ có một đợt đại yến, thành phố cao cấp nhất phú hào đều sẽ trình diện, đối với nàng mà nói, đây chính là một lần lên chức cơ hội.
Lúc này, nàng nghe thấy Lý Vấn Thiền cư nhiên cùng mục đích của nàng mở dạng, cũng phải đi Tiềm Long Sơn Trang, ngay lập tức sẽ chú ý.
Lấy ánh mắt của nàng, nhìn ngay lập tức ra, Lý Vấn Thiền toàn thân hàng vỉa hè hàng, hoàn toàn không giống như là người có tiền bộ dáng.
Người tin hoặc không tin, cùng ta có quan hệ gì?
Lý Vấn Tiền thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý.
Ngươi?
Hàn Mị vừa định nổi giận, nhưng mà nhìn kỹ một chút Lý Vấn Tiền, lại cảm thấy Lý Vấn Tiền mặc lên tuy rằng phổ thông, có thể tại khí chất phía trên rất không giống nhau, có loại xuất trần cảm giác.
Nàng không phải loại kia chỉ sẽ lấy tướng mạo nhìn người phổ thông bên ngoài nữ, biết có nhiều chút người có tiền, chính là yêu thích chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này.
Nàng có một tiểu tỷ muội, ngay tại Lâm An đại hạ lầu cuối bên kia làm tiêu thụ, gần nhất liền cùng hắn nói, có một mặc lên rất phổ thông người trẻ tuổi, một hơi tiêu phí hơn 1000 vạn.
Ngay sau đó, nàng thu hồi lòng kinh thị, mang theo nũng nịu nói, ta hoài nghi ngươi, là ta không đúng, ta xin lỗi được rồi, nhưng ngươi cũng không cần lạnh lùng như vậy nha, ngươi muốn đi Tiềm Long Sơn Trang, chúng ta vừa vặn có thể kết bạn.
Cùng ta kết bạn, ta sợ hù dọa ngươi.
Lý Vấn Thiền đưa lên một chút mí mắt, hắn chính là hướng về phía giết người đi.
Đến lúc đó Phương Hằng đầu người rơi xuống, bán nữ hải tử này toàn thân máu, sợ là sẽ phải thành cả đời tâm lý bóng mờ.
Không đồng ý coi thôi đi.
Hàn Mị nhẹ hừ một tiếng, nhiệt tình mà bị hờ hững loại chuyện này, nàng mới không làm, làm loại chuyện này chỉ sẽ ra vẻ mình đê tiện, ngược lại để cho người coi thường.
Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, đến nơi rồi.
Nửa giờ sau, xe taxi ngừng lại.
Lý Vấn Tiền đi ra cửa xe, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy đây Tiềm Long Sơn Trang, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, địa thế thật tốt. Tại phía ngoài cửa chính, có hai cái to lớn sư tử đá, sinh động như thật, bên trong bóng cây xanh râm mát sum suê, cổ kính, tựa như một mảnh thế ngoại đảo nguyên.
Nếu như tại đây khai phát thành chung cư, một căn biệt thự, ít nhất trên ước nguyên cất bước, bảo thủ có thể bán cái trên 100 ức.
Chính là lại chỉ làm thành tư nhân sân trang, chỉ để cho một chút thượng tầng nhân sĩ hưởng lạc, đây là bực nào xa xỉ, bực nào phú quý.
Coi như là Phương Hằng Phương gia, đều xa còn lâu mới có được năng lực như vậy.
Phương gia vì một khối giá trị 20-30 ức đất, liền cùng bảo gia tranh ngươi chết ta sống, huống chi loại giá này chỉ 100 ức đất.
Đây Tiềm Long Sơn Trang, nghe nói không phải bổn thị nhân mở, mà là kinh thành bên kia đại nhân vật.
Hàn Mị khoe mình một chút bên trong tin tức.
Nhưng nàng xem mắt Lý Vấn Thiện, phát hiện Lý Vấn Thiện không phản ứng chút nào, không hề quan tâm, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái. Cảm thấy Lý Vấn Tiền quả thực cuồng vọng.
Được rồi, cấu kết hắn quá khó khăn, ta vẫn là biến thành người khác đi.
Hàn Mị từ bỏ Lý Vấn Tiền, nàng xem mấy lần, rất nhanh sẽ nhìn chúng một chiếc bình lì người xuống, liền vội vàng tiến lên nghênh đón.
Lý Vấn Tiền cũng không để ý nàng, tiếp tục bước hướng đi cửa chính.
Tiên sinh, xin dừng bước, xin hỏi ngươi có thiếp mời sao?
Lối vào, đứng yên hảo mấy người mặc tây trang màu đen cao to bảo tiêu, đem Lý Vấn Tiền ngăn lại.
Những người hộ vệ này đều là Phương Thiên Chính tư nhân bảo tiêu, đi theo Phương Thiên Chính nhiều năm, hàng năm tiền lương hàng năm đều tại 100 vạn trở lên.
Bọn hắn biết, hôm nay là một ngày tốt ngày trọng đại, cho nên cực kỳ nghiêm túc, kiểm soát mỗi một cái khách mời.
Ta tới giết người, cần gì phải thì mời.
Đối mặt cản đường bảo an, Lý Vấn Thiền chỉ là thản nhiên nói.
Ngươi nói cái gì?
Mấy cái bảo tiêu đều là lấy làm kinh hãi, tới giết người, đây là cái gì nói nhảm?
Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện đúng không? Cút nhanh lên, không thì đem ngươi đưa sở cảnh sát đi. Một cái bảo tiêu khiển trách. Tối nay trận này đến hội trọng yếu bực nào, bọn hắn vô cùng rõ ràng, có thể nói, trực tiếp quan hệ đến chén cơm của bọn hắn, hơi có sai lệch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lý Vấn Thiền dám đến tìm phiền toái, quả thực là muốn đập bọn hắn chén cơm. Gia hỏa này cũng quá đần đi, lại còn nói muốn giết người. Hàn Mị vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Nàng lúc này đã kéo bên trên một cái mang theo danh quý đồng hồ đeo tay, thân mặc nhãn hiệu nổi tiếng anh tuấn nam tử. Nàng cũng không có thiệp mời, biết muốn đi vào, nhất thiết phải tìm những kia mang thiệp mời người. Giống như nàng dạng này danh viện, thường xuyên câu thằng ngốc, cấu kết nam nhân, có thừa biện pháp, cho nên rất nhanh sẽ câu bên trên một cái xe bẹn nhì bên trên xuống phú thiếu. Đây phú thiếu ngây thơ cho rằng tối nay có thể ngủ đến nàng, đáp ứng dẫn nàng tiến vào đi xem một chút. Ngươi nhận thức hắn? Bên người phú thiếu nghe được, không nén nổi hỏi. Không nhận ra, chỉ là ở trên xe taxi đụng phải, hắn nói khoác muốn tới Tiềm Long Sơn Trang, không nghĩ đến là cái đến gây chuyện kẻ ngu si. Hàn Mị thất vọng nói. Nàng còn tưởng rằng Lý Vấn Tiền là loại kia khiêm tốn người có tiền, bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều quá. Gia hỏa này, chính là cái làm chuyện ngu ngốc trung nhị thanh niên. Xã hội pháp trị, lại dám nói giết người, cho rằng hắn là ai. So với Lý Vấn Tiền, vẫn là bên người phú thiếu càng thơm. Tiểu tử, còn không đi. Nhìn thấy Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó không đi, mấy cái bảo tiêu vây lại. Ta chỉ nói một lần, không muốn thụ thương, liền lăn cho ta. Lý Vấn Tiền ánh mắt run lên, đằng đằng sát khí. Hắn không có trực tiếp giết vào đi, đã là dễ tính được. Mấy cái nho nhỏ bảo tiêu cũng dám ngăn cản hắn, vậy cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Ồ, Lý tiên sinh. Đông nhiên, bên cạnh mở ra một chiếc rồn rọi sờ, dưới tới một cái người trung niên, nhìn thấy Lý Vấn Thiền, liền vội vàng chạy tới. Từ đồng sự, ngài nhận thức hắn. Nhìn thấy người trung niên này, những người hộ vệ kia thái độ một hồi khá hơn. Người tới chính là Lâm An sân bay quốc tế chủ tịch, Từ Chính Mậu, tài sản có mười mấy ức, hôm nay mời khách nhân bên trong, cái này Từ Chính Mậu, xem như bên trong cấp quan trọng khách quý rồi. Không tệ, ta nhận thức Lý tiên sinh. Lẽ nào các ngươi đắc tội Lý tiên sinh rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Lý tiên sinh là ta đều không đắc tội nổi người. Từ Chính Mậu cao mày nói. Nghe vậy, mấy cái bảo tiêu nhất thời kinh sợ, Từ Chính Mậu đều không đắc tội nổi, lẽ nào người trẻ tuổi này sau lưng, là thành phố quyền quý. Vừa mới chỗ đắc tội, kính xin vị tiên sinh này thứ lỗi. Nếu từ đồng sự nhận thức, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Mấy cái bảo tiêu hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng xin lỗi cho qua. Hắn lợi hại như vậy. Bên cạnh Hàn Mị, nhất thời giật nảy cả mình, liền sân bay chủ tịch đều phải xưng hô một tiếng Lý tiên sinh, đây là bao lớn lai lịch. Nàng vừa mới cấu kết phú thiếu, trong nhà cũng chỉ trên ước tài sản mà thôi. Vừa so sánh xuống, nàng trong nháy mắt hối hận, cảm thấy bên người phú thiếu hoàn toàn không tâm rồi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 31, đạp nát phương gia. Tiềm Long Sơn Trang, đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày mở dạng, chỗ ngồi này ngày thường khách mời thưa thất tư nhân Sơn Trang, mấy chục năm qua, nhận định đều cho tới bây giờ không có hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Lý tiên sinh, không nghĩ đến ngài cũng tới tham gia trận này đến hội. Lần trước lúc ở phi trường, Lý tiên sinh đi vội vàng, không thể hào hào chiêu đãi một chút Lý tiên sinh, thật là tiếc nuối. Từ Chính Mậu Tân cũng nói, hắn lần trước ở sân bay gặp qua Lý Vấn Thiền, khi đó, hắn vẫn không rõ vì sao hàng không cục trưởng đối với Lý Vấn Thiền tôn kính như vậy. Cho tới sau này, hắn hỏi thăm được một chút tin tức. Một trong năm đại gia tộc Nghiêm gia, tự nhiên bởi vì đắc tội Lý Vấn Thiền, bị trục xuất Lâm An thành phố. Lâm An ngũ đại gia tộc, trong nháy mắt thành tứ đại gia tộc. Hắn giờ mới hiểu được, Lý Vấn Thiền lai lịch chi đại, không thể tưởng tượng. Vừa mới đa tạ, về sau có thời gian, ta không ngại cùng ngươi uống một ly, bất quá hôm nay, ta còn muốn làm ít chuyện, ngươi trước tiên đi làm việc của ngươi đi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Được, Lý tiên sinh nếu như có gì phân phó, cứ gọi ta. Từ Chính Mậu mừng thầm trong lòng, có thể được Lý Vấn Tiền tán thành, đã đủ. Hắn biết định hót Lý Vấn Tiền đại nhân vật như vậy, muôn ngàn lần không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, loại này ngược lại không đẹp. Bên kia, song ca thật là lợi hại, liền tối nay thiệp mời đều có thể bắt vào tay, ta chính là nghe nói, tối nay trận này đến hội vé vào cửa, trong nhà ít nhất phải có một ước tài sản. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút, Lý lớp trưởng sau lưng Lý gia, đồng dạng là Lâm An có mặt mũi gia tộc, chớ nói chi là Lý lớp trưởng còn cùng Phương đại thiếu quan hệ thân như huynh đệ. Một cái bưng ly rượu, mặc lên lộng lấy giả phục, vóc dáng cao gầy nữ hài nói ra. Nữ hài này chính là Vương Nguyệt Hàm quê mật, Tôn Phỉ Phỉ. Ngoại trừ nàng ra, còn có mấy cái cùng Lý Nhiên quan hệ hơi tốt cao trung đồng học, hôm nay đều dính Lý Nhiên ánh sáng, theo hắn cùng đi đến nơi này Tiềm Long Sơn Trang. Lý Nhiên cái này trong vòng nhỏ người, trong nhà tài sản đều có hơn mấy triệu, mỗi cái đều là tiểu phú nhị đại, ngày thường đổi tại những địa phương khác, mỗi cái đều là mắt cao hơn đầu người. Bất quá hôm nay tới đây, đều là Lâm An chân chính đại nhân vật, cho nên bọn hắn bọn tiểu bối này cũng chỉ có thể an phận nuốt ở góc, không dám quá mức làm ở mỹ. Ồ, người kia không phải Lý Vấn Tiền sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đông nhiên, Tôn Phỉ Phỉ ánh mắt liếc một cái, thấy được Lý Vấn Tiền, kinh ngạc nói, lẽ nào Phương Hằng đem hắn cũng mời? Cái này không thể nào. Phương Hằng quan hệ với hắn, thế như nước với lửa, làm sao có thể mời hắn? Lý Nhiên lắc đầu phủ định. Kia hắn là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là lén lút lưu tiến vào? Có khả năng, dù sao hắn thân thủ tốt như vậy, muốn chạy đi vào cũng không phải vấn đề nan giải gì. Tôn Phỉ Phỉ xoay chuyển ánh mắt, không có hảo ý nói, nếu không ta đi cùng nơi này An Ninh nói một tiếng, để cho An Ninh đem đuổi hắn ra ngoài. Chỉ đem đuổi hắn ra ngoài, lợi cho hắn quá rồi.
Lý Nhiên chính là lạnh rên một tiếng, trải qua lần trước Vạn Hào đại chuyện của quán rượu sau đó, hắn đem Lý Vấn Thiền ghi hận. Hắn cảm thấy là Lý Vấn Thiền để cho hắn mất hết thể diện, sau đó hắn nếm thử liên hệ Vương Nguyệt Hàm, cư nhiên trực tiếp bị Vương Nguyệt Hàm cho kéo đen lên rồi. Tại hắn nghĩ đến, nếu không phải Lý Vấn Thiền chặn ngang một chân, Vương Nguyệt Hàm nói không chừng đã bị hắn đuổi tới tay. Hắn điếm ký nhiều năm nữ thần, quay đầu lại giỏ che múc nước, toi công giá chàng, làm sao không hận. Hắn nếu dám đến đây yến hội, sẽ để cho hắn trước tiên tiêu giao một hồi, chờ Phương Hằng đến, sẽ tự ác độc mà trừng trị hắn. Lý Nhiên cười lạnh nói, hắn biết Phương Hằng bởi vì mộng chỉ riêng sự tình, đối với Lý Vấn Thiền địch ý rất sâu, một khi nhìn thấy Lý Vấn Thiền, nhất định sẽ khiến hắn chịu không nổi. Hôm nay trận này đến hội, chính là Phương gia sân nhà, Lý Vấn Thiền cho dù là có thể đánh, cũng không nhắc nổi cơn sóng gì đến. Lớp trưởng nói đúng, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Tôn Phỉ Phỉ và người khác đều nở nụ cười. Cùng lúc đó, tiến hội trung tâm, Lâm An thành phố rất nhiều đại nhân vật đều tụ tại đây, chuyện trò vui vẻ. Hôm nay trận này đến hội, kỳ thực có hai cái phạm vi. Một vòng là tất cả tiểu bối đi theo trưởng bối trong nhà qua đây được thêm kiến thức. Bọn hắn phần lớn đều tại yến hội danh giới, không dám tới gần trung tâm. Bởi vì làm trung tâm nơi này, tất cả đều là Lâm An thành phố có mặt mũi đại nhân vật, những đại nhân vật này tụ tập một chỗ, trong lúc nói cười, chính là chừng mấy ước sinh ý. Mà lúc này, có mấy cái đại lão bản đang vây quanh một cái gợi cảm tay nữ nhân. Nữ nhân thân mặc bó sát người sần sám, cao nĩa làn váy bên trong mơ hồ lộ ra hai đầu cực dài đùi đẹp, trước ngực sung mãn, vóc dáng đường cong ưu mỹ, vô luận đi đến nơi nào, đều là tại chỗ một đại tiêu điểm. Nữ nhân này chính là Vạn Hào đại tiểu lầu lão bản, được người xưng làm hồ ly tinh Hạ Mê Tiêu. Hạ tiểu thư, mấy người chúng ta đến Vạn Hào đại tiểu lầu tìm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều đóng cửa không thấy, thật là tự đại. Một cái trong đó đầu hói người trung niên, vẻ mặt sắc mị mị nhìn thấy Hạ Mê Tiêu, một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại Hạ Mê Tiêu trên thân quét nhìn. Lâm lão bản, ta đã nói tới rất rõ ràng, ta không muốn cùng các ngươi có bất kỳ quan hệ gì, xin đừng lại đến quấy rầy ta. Hạ Mê trong hoa tâm không vui, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác. Nàng một cái nho nhỏ cấp 5 sao tiểu lâu lão bản, căn bản không dám đắc tội những người này mạch hùng hậu đại lão bản. Những đại lão này bản là một cái quan hệ vững chắc đoàn thể nhỏ, từng cái quấy rầy nàng rất lâu rồi, nàng đương nhiên biết những người này đánh là ý định gì, chỉ liền là muốn ngủ nàng mà thôi. Bất quá trong lòng nàng tự có một khẩu ngạo khí, không nguyện ra bán mình, ủy thân cho người. Hạ Mê Tiêu, cho thể diện mà không cần đúng không? Thật đem chúng ta kiên nhẫn tiêu hao hết, có tin hay không là chúng ta mấy cái điện thoại, khách sạn của ngươi đều không lái xuống. Lâm lão bản sầm mặt lại, trực tiếp vạch mặt uy hiếp. Bọn hắn cái vòng này người, không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân, phổ thông nữ nhân đã không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Mà Hạ Mê Tiêu không giống nhau, chẳng những diễm mỹ hơn người, hơn nữa tại Lâm An thành phố, đánh liều đến bây giờ, có địa vị tương đối cao, thuộc về thượng lưu nữ nhân. Mấu chốt là trong vòng có tương truyền, nói Hạ Mê Tiêu 30 tuổi rồi, còn chưa nơi qua một người bạn trai, nói rõ nàng rất có thể là cái nơi. 30 tuổi đều thủ thân như ngọc, dạng này thành thục nữ nhân, chinh phục lên mới còn có khoái cảm. Ha ha, mấy vị lão bản, ngại ngùng, không có quấy rầy nhã hứng của các ngươi đi. Đang lúc này, một cái kính mắt nam tử đi tới. Nguyên lai là Bạch trợ lý a, có chuyện gì không? Mấy vị đại lão bản nhất thời khách khí rồi rất nhiều. Cái này Bạch trợ lý là Lâm An nhà giàu nhất Phương Thiên Chính bên người trợ lý, địa vị rất cao, cho Phương Thiên Chính bày mưu tính kế, quản lý Phương Thiên Chính phần lớn sản nghiệp. Giống như Phương Thiên Chính rất nhiều lúc là cái hất tay trưởng quỹ, hắn mới là cái kia chân chính quản sự. Ha ha, vị này Hạ tiểu thư là chúng ta chủ tịch tự mình mời khách nhân. Có ý gì? Mới nhà giàu nhất đây là hợp ý nàng, muốn cùng mấy người chúng ta cạnh tranh. Lâm lão bản mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút khó chịu, bọn hắn chính là nhìn chăm chú Hạ Mê Tiêu xài rất lâu, nếu như nửa đường bị Phương Thiên Chính cướp đi, khẩu khí này làm sao nuốt được. Tuy nói bọn hắn độc thân, đều hoàn toàn không phải Phương Thiên Chính đối thủ, nhưng bọn họ cái này đoàn thể nhỏ cộng lại mà nói, cũng có thể cùng Phương Thiên Chính bẻ đấu lực tay. Mấy vị lão bản hiểu nhầm rồi, không phải chúng ta chủ tịch coi trọng Hạ tiểu thư, mà là Hạ tiểu thư là một phần lễ vật tuyệt đẹp, là chúng ta chủ tịch đặc biệt đưa cho tối nay khách quý. Lẽ nào mấy vị muốn cùng tối nay khách quý cướp nữ nhân? Bạch trợ lý thản nhiên nói. Hắn đây lời vừa thốt ra, Lâm lão bản mấy người thần sắc nhất thời biến đổi, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, biết tối nay khách quý lai lịch rất lớn. Bên cạnh Hạ Mê Tiêu trong mắt càng là thoáng qua một vẻ khuất phục, nàng còn tưởng rằng đây Bạch trợ lý là đến giúp nàng giải vây, kết quả càng thêm không thể tả, vài ba lời giữa căn bản không có xem nàng như người nhìn, mà là xem nàng như thành một kiện vật phẩm. Khó trách Phương Thiên Chính sẽ đích thân viết thiệp mời mời nàng, hẳn là đánh loại này chủ ý. Ngại ngùng, hôm nay trận này đến hội, thứ lỗi ta cáo tử. Hạ Mê Tiêu làm sao có thể tiếp nhận loại vũ nhục này, nhấc chân đi. Hạ tiểu thư, hôm nay ngươi nếu như dám đi, ngày mai khách sạn của ngươi tuyệt đối đóng cửa. Bạch trợ lý chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nói, nghe ta khuyên một câu, chỉ cần ngươi có thể chiếm được vị đại nhân kia vui vẻ, giá trị con người địa vị ngay lập tức sẽ có thể nước lên thì thuyền lên, đây chính là một lần đại kỳ ngộ. Hạ Mê Tiêu tức giận thân thể mềm mại run rẩy, có thể hai chân giống như là đổ chỉ, không thể động đậy. Vạn Hào đại tiểu lầu chút xuống nàng tất cả tâm huyết, là nàng tay trắng dự nghiệp, một chút xíu đánh liều xuống, liền cùng con của nàng một dạng. Bây giờ chờ ngay sau đó cầm con của nàng, đến uy hiếp nàng. Ngay tại nàng thấy đến cùng đường mặt lộ thời điểm, đột nhiên, một người trẻ tuổi đâm đầu đi tới, đập vào mi mắt.
là hắn. Trong nháy mắt, nàng kinh hỉ vô cùng, giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng một dạng, vọt tới Lý Vấn Thiền trước mặt, một nửa là ai đoán một nửa là nũng nịu nói, Lý tiên sinh, lần trước tiểu lâu từ biệt sau đó, ngươi đáp ứng sẽ dành thời gian tới xem một chút, ta chính là đợi Lý tiên sinh thật lâu, Lý tiên sinh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, để cho ta một mực khổ đợi. Nàng như hoàng oanh khóc huyết, ta thấy mà yêu. Lúc trước bận rộn, không có thời gian, bây giờ không phải là nhìn thấy sao? Lý Vấn Thiền cười nói, Lý tiên sinh, có thể hay không xin ngài giúp ta một việc? Hạ Mê Tiêu cầu khẩn nói. Giúp cái gì? Người Phương gia muốn uy hiếp ta, để cho ta đi hầu hạ người khác. Hạ Mê Tiêu sở sở động lòng người nói, ta biết mình và Lý tiên sinh không quen không biết, sẽ để cho Lý tiên sinh ra tay giúp ta, yêu cầu này rất quá đáng, sau chuyện này ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Lý tiên sinh. Nếu như Lý tiên sinh để ý ta, ta nguyện ý hầu hạ Lý tiên sinh. Nói ra lời nói này, cũng là bởi vì nàng hôm nay bị dồn đến tuyệt lộ. Bạch trợ lý lời nói kia, để cho nàng đã minh bạch một cái đạo lý, cái thế giới này cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé. Vẻ đẹp của nàng tươi đẹp, tại quyền quý trong mắt, là cá trên thớt, mặc sức hành hành, toàn ở người khác nắm giữ trong lúc đó. Nếu như nàng nhất định phải thành vì một kiện vật phẩm, như vậy nàng cũng muốn chọn một của mình thích, mà không phải là bị người bức bách. So với những kia giàu mỡ trung niên nam nhân, Lý Vấn Thiền tuổi trẻ, xoáy khí, lại là một vị tông sư, tiềm lực vô hạn. Phương gia. Không nghĩ đến, Lý Vấn Thiền nghe xong lời của nàng, đồng nhiên cười lên, vậy thật đúng là đúng dịp, ta hôm nay đến chỗ này, vừa vặn liền tới đạp nát Phương gia. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 32, Ngộng gia chi uy. Đạp nát Phương gia. Bốn chữ này, tại Lý Vấn Tiền trong miệng hời hợt, phản phất đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Thử. Ở đâu ra thằng nhóc con, tại đây nói hưu nói vượng. Bạch trợ lý liền ở một bên, nghe được Lý Vấn Tiền, một đôi mắt nhất thời trở nên như dao sắc bén. Hắn là Phương Thiên Chính một tay đỡ dậy tới, không có Phương Thiên Chính thưởng thức, sẽ không có hắn địa vị hôm nay, cho nên đối Phương Thiên Chính trung thành tuyệt đối, không cho phép có người đối Phương gia bất kính. Phương Hằng ở đâu? Bảy ngày đã đến, ta tới lấy hắn trên cổ đầu người. Lý Vấn Tiền trong mắt, lại nơi đó có một cái nho nhỏ trợ lý. Hắn lời nói vừa ra, người người biến sắc. Tiểu tử này điên rồi sao? Lâm lão bản mấy người đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Lý Vấn Thiền. Phương Hằng là ai? Đây chính là Phương Thiên Chính con trai bà bối, Phương gia đích trưởng tử, tương lai phải thừa kế Phương gia 100 ức gia sản. Lý Vấn Thiền lại muốn giết hắn. Hơn nữa liền tính ngươi muốn giết người, cũng không thể như thế giới con mắt mọi người đến đây đi. Xã hội pháp trị, lại dám ngay trước mọi người nói muốn giết một vị 100 ức nhà giàu nhi tử, quả thực là không biết sống chết. Bọn hắn đều cảm thấy Lý Vấn Thiền điên rồi, nhưng mà Hạ Mê Tiêu biết, Lý Vấn Thiền là thật có cái năng lực kia làm được. Đây chính là một vị tông sư, ngày xưa tại Vạn Hào Đại Tiểu Lầu, ép bảo ra cùng A Nhạc quỳ xuống đất xin tha, nhân vật như thế, lời nói ra, sao lại là trò đùa. Thằng nhóc con, liền hướng ngươi nói ra nếu như vậy, hôm nay không đánh đoạn tay chân của ngươi, ta với ngươi tin. Bạch trợ lý giận tí mặt. Ông xòm. Lý Vấn Thiền tiện tay một trường vỗ ra. Bắt. Một tiếng giòn vang, mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của, vị này tại Phương gia quyền cao chức trọng trợ lý, cả người bay lên thật cao, ở trên không trung chuyển rồi tầm vài vòng, mới nặng nề té xuống đất. Hắn miệng đầy là máu, răng rất rồi hơn phân nửa. Ngươi dám đánh ta? Bạch trợ lý cô nén đau đớn, phát ra như da thu thụ thường một dạng, cùng loạn tiếng gầm gừ. Hắn chính là Phương Thiên Chính trợ lý, địa vị tôn sùng, chính là thành phố mỗi cái ngành người đứng đầu, hắn đều có thể ngang vai vẽ tương giao. Lý Vấn Thiền dựa vào cái gì dám đánh hắn? Còn dám nói nhảm một câu, để ngươi đổ máu tại chỗ. Lý Vấn Thiền ánh mắt mở một cái, con ngươi bên trong vô cùng chém giết ý chí lao ra, trực tiếp để cho Bạch trợ lý thân thể phát rét, sinh ra một loại bị hồng hoang hung thú để mắt tới cảm giác. Tại đây chém giết ý chí dưới sự kích thích, hắn cư nhiên khống chế không nổi thân thể run nhẹ, tại chỗ đi tiểu thất cấm. Khác các đại lão bản cũng đều bị sợ giật mình, kinh hãi nhìn đến Lý Vấn Thiền. Mà lúc này, Tiêm Long Sơn trang cửa lớn, đoàn người từ một chiếc gia trưởng lâm khẳng phía trên đi xuống, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt. Liền thấy Lâm An nhà giàu nhất Phương Thiên Chính, cùng con của hắn Phương Hằng, cư nhiên vây quanh một cái hơn 30 tuổi nam tử. Người nam tử này, bước chân hư phụ, mỹ trên nồng đậm, cho người một loại chơi bời quá nhiều cảm giác, vừa nhìn chính là tại Phong Nguyệt trận chơi nhiều rồi, chơi đả thương thân thể. Bất quá, có nhà giàu nhất cung kính tương bồi, chỉ một điểm này, cũng hoàn toàn không ai dám khinh thường hắn. Chư vị, có người biết đây là ai không? Tại yến hội phía ngoài xa nhất, giống như Lý Nhiên những tiểu bối kia, đầu tiên nhìn người nọ, không nén nổi đều tò mò, người đến là bực nào lai lịch. Ha ha, ta cùng Phương Hằng quan hệ quen thuộc, hắn cho ta tiết lộ một chút tin tức, vị này, là Mộng Gia Ngũ Gia, Mộng Trọng mới. Lý Nhiên ngạo nghễ nói. Mộng Gia chẳng lẽ là Giang Tỉnh Mộng Gia? Không sai. Bốn phía một chút phú thiếu sau khi nghe, nhất thời lấy làm kinh hãi. Giang Tỉnh Mộng Gia, đây chính là tại toàn bộ Giang Tỉnh 11 thành phố, người đứng đầu tồn tại, sau lưng của bọn họ, cũng không chỉ là có tiền, mấu chốt hơn là có quyền. Giang gia lão gia tử kia đã từng từ quân đội, trong quân đội địa vị không thấp, là một vị thiếu tướng. Thiếu tướng là khái niệm gì? Sĩ quan có tam đẳng thập cấp, nhất đẳng tướng quân, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng; nhị đẳng giáo quan, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá; tam đẳng úy quan, thượng úy, trung úy, thiếu úy. Thiếu tướng chính là nhất đẳng tướng quân, đi lên nữa có thể áp chế hắn, chỉ có trung tướng cùng thượng tướng. Nhưng mà trung tướng cùng thượng tướng tại toàn bộ Hoa Quốc cộng lại không cao hơn trăm vị. một vị thiếu tướng, tại Giang tỉnh loại địa phương này tỉnh thị, tuyệt đối là cực lớn nhân vật. Nghe nói Mộng lão gia con, tổng cộng có 5 cái hài tử, 3 nam 2 nữ, trong đó xuất sắc nhất là Mộng gia lão đại, hiện tại mới hơn 40 tuổi, cũng đã là một vị đại tá, rất được với mặt thưởng thức, cố gắng nhịn mấy năm, liền thiếu tướng đều trong tầm tay, đến lúc đó Mộng gia chính là 2 vị thiếu tướng. Có người thở dài nói, một cái gia tộc có thể hay không trường thịnh không suy, chủ yếu chính là nhìn phía sau máu mới. Có gia tộc không người nối nghiệp, huy hoàng rồi một đời sau đó liền ầm ầm sụp đổ. Nhưng mà Mộng gia không còn này bày ra, Mộng gia mấy người hài tử đều làm ăn cũng không tệ, ngoại trừ Mộng lão ngũ. Mộng gia lão ngũ Mộng Trọng mới là Mộng lão gia con nhỏ nhất, Mộng lão gia con là hơn 50 tuổi sinh chính hắn, xem như già mới có con. Cho nên khi còn bé đem giấc Mộng này lão ngũ làm hư rồi, dẫn đến Mộng lão ngũ nuôi thành toàn thân kiêu hành ma bệnh, là 5 cái trong hài tử không thành khí nhất. Có thể dù không thành khí, hắn cũng họ Mộng, có một cái thiếu tướng lao cha và một cái tiền đồ vô lượng đại ca, huyết mạch của hắn đã chú định địa vị của hắn bất phàm. Nghĩ không ra, Phương gia cư nhiên cùng Mộng gia quá giang tuyến, về sau tại đây Lâm An thành phố còn có ai có thể chế ngự được Phương gia? Chính là Lưu thị trưởng, đến lúc đó đều muốn cân nhắc một chút đi. Có người thở dài nói, Mộng gia thực lực chỉ có Giang tỉnh tổng đốc mới có thể phân cao thấp rồi, không phải một cái thị trưởng có thể trêu chọc. Nghe nói Phương gia gần nhất đang cùng Bảo gia cạnh tranh một mảnh đất trống, nếu như đạt được Mộng gia tương trợ mà nói, kia đất chẳng khác gì là vật trong túi. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn một đợt vợ kịch hay. Có người tiếc nuối nói, Hòa Thành Chu nên bảo, đầu này khí thế hung hung quá giang long, tại Lâm An trong vòng thượng tầng không phải bí mật, rất nhiều người chờ đợi ngồi núi nhìn hồ đấu, đến lúc đó nhìn thêm chút nữa có không có lợi nhặt. Có thể Mộng gia vừa đến, Bảo gia đầu này quá giang long, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bàn chứ. Đây mới thật sự là đại nhân vật ta. Hàn Mị ánh mắt tỏa sáng, tuy rằng giấc mộng này ngũ gia thoạt nhìn không đủ xoáy khí, nhưng mà sau lưng hắn quyền thế mới là để cho nàng say mê. Có thể dính vào nam nhân như vậy, trong nháy mắt là có thể bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, liền tính chỉ là làm một tình nhân, tại đây Lâm An cũng không ai dám cho nàng sắc mặt nhìn. Liền tính tiểu tử kia tại trước mặt hắn cũng phải ảm đạm phai mờ đi. Hàn Mị nhớ lại Lý Vấn Thiện, vào giờ phút này tại từng đạo ánh mắt kính sợ dưới, Mộng Ngũ gia mấy người phảng phất đạp kim quang đại đạo mà đến, uy phong lấm lấm. Mộng Ngũ gia một bên hưởng thụ dạng này nhìn chăm chú, một bên nhìn về phía sau lưng một vị lão giả tóc bạc kim, nói: "Chu đại sư, ngươi cảm thấy ta Mộng gia uy thế này như thế nào? Có thể hay không để ngươi hài lòng?" Ông lão tóc bạc này chính là Chu Khải Sơn. Hắn tiếp mình bạn tốt Trịnh Hồng điện thoại, đáp ứng tối nay tới giúp đỡ trợ quyền. Mà giấc Mộng này Ngũ gia, tại đã biết hắn là trong đó kình cao thủ sau đó, liền muốn lôi kéo hắn. Không có hứng thú. Chu Khải Sơn mí mắt không thèm nhìn Mộng Ngũ gia. Thân là nội kình cao thủ, đi tới đâu đều là người khác thượng khách, nếu như là Mộng gia lão gia tử tại đây, hắn ngược lại là phải tôn kính mấy phần. Có thể một cái chơi bời quá độ bất thành khí Mộng Ngũ gia, hắn chỗ nào để ý. Ha ha, Chu đại sư có thể suy nghĩ một chút nữa. Mộng Ngũ gia trong tâm ngầm mực, nhưng cũng không dám đắc tội nội kình cao thủ. Hắn biết cha mình bên cạnh liền có một vị nội kình cao thủ làm tiếp thân cảnh vệ, biết rõ loại cường giả này đáng sợ đến cỡ nào. Ngũ gia bỏ qua cho Khải Sơn huynh hôm nay đi theo một vị hải ngoại hồng môn tông sư, hết cách phân thân, cho nên không thể là Ngũ gia hiệu lực. Chu Khải Sơn bên cạnh, Trịnh Hồng gợi lên giảng hòa. Chu Khải Sơn không sợ Mộng Ngũ gia, nhưng hắn một cái ngoại kình võ giả, có thể không đắc tội nổi. Tông sư. Mộng Ngũ gia mặt liền biến sắc, hiển nhiên cũng là minh bạch hai chữ này phân lượng. Hắn nghe Mộng lão gia con nói qua, tông sư như lòng, liền tính Mộng lão gia con ít như vậy tướng, nhìn cũng chỉ có thể ngang vai vẽ tương giao. Sai, ta hiện tại đã từ Hồng Môn tông sư bên kia rời khỏi, đi theo một vị sâu không lường được đại nhân vật, cho nên mới trở về nước, tại trước mặt hắn, coi như là tông sư, cũng không tính là cái gì. Chu Khải Sơn lắc đầu nói, liền tông sư cũng không tính là cái gì. Mộng Ngũ gia giật nảy cả mình, thiệt hay giả, Chu lão có thể hay không tiến cử một hồi, ta nhất định sẽ không bạc đãi Chu lão. Đừng suy nghĩ, vị đại nhân kia thiên nhàn, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Chu Khải Sơn ngạo kiều nói, hắn có thể gặp được đến Lý Vấn Thiện, đã là có phúc ba đời rồi, sao có thể để cho người khác đi tùy tiện quấy rầy? Cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn đều không thèm khát. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ Mộng Ngũ gia, chính là Mộng lão gia con tự mình đến cầu kiến, đều không tư cách này. Mấy người nói chuyện, Phương Thiên Chính cùng Phương Hằng hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bất luận Mộng Ngũ gia vẫn là Chu Khải Sơn, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội nhân vật, chỉ có thể một đường cười xòa. Chủ tịch, ngươi phải làm chủ cho ta a. Đang lúc này, một tiếng gào thét bi thương, một cái máu me đầy mặt người chạy tới. Bạch trợ lý, mặt của ngươi làm sao? Phương Thiên Chính sau khi thấy, nhất thời giật nảy cả mình. Có một thằng nhóc con đến náo sự, hắn nói muốn chúng ta đem Phương công tử giao ra, sau đó còn đem ta đánh thành dạng này. Bạch trợ lý một cái nước mũi một cái lệ, khóc kể lệ. Tiểu tử kia, cư nhiên thật dám tìm tới cửa, thật là to gan. Phương Hằng lập tức minh bạch, đây là Lý Vấn Thiện. Thật là muốn chết. Phương Thiên Chính cũng sắc mặt khó coi, hôm nay là hắn hoang nên Mộng Ngũ gia ngày trọng đại, dám ở thời điểm này đến náo sự, há chẳng phải là đập hắn đại. Ồ, hôm nay ta đến các ngươi đây làm khách, không người nào dám tới náo sự, há chẳng phải là khiêu khích ta. Bên cạnh, Mộng Ngũ gia cũng lạnh rên một tiếng, thần sắc không vui. Để cho Ngũ gia chê cười, nghe nói tiểu tử kia rất biết đánh nhau, có thể là trong đó kình cao thủ, cho nên lần này chúng ta mới mời Chu lão đến tòa trấn. Nội kinh cao thủ. Có ý tứ, kia liền qua xem một chút đi. Mộng Ngũ Gia không có sợ hãi, nên ngang đi tới. Ngũ Gia, ngươi xem, nữ nhân kia, nàng gọi Hạ Mê Tiêu, là ta cho Ngũ Gia chuẩn bị lễ vật, theo ta điều tra, nàng mỗi ngày đều sẽ luyện yoga, cho nên vóc dáng rất tốt, mấu chốt nàng vẫn là cái nơi. Phương Thiên Chính hướng phía Hạ Mê Tiêu một chỉ. Đúng là một gợi cảm ưu vật. Mộng Ngũ Gia ánh mắt một hồi liền không rời ra, Hạ Mê Tiêu vóc người trước lồi sau vện, nên lớn địa phương lớn, nên gầy địa phương gầy, khắp nơi đều tản ra dụ khí tức của người. Ngay tại bọn hắn hướng về phía Hạ Mê Tiêu soi mói bình phẩm thời điểm, mấy người đều không có chú ý tới, Chu Khải Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại hắn nhìn thấy Lý Vấn Tiền ngay lập tức, cái đuôi cái hàn khí phả ra, nội tâm kinh hô. Hắn sao lại ở đây? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 33, hắn chính là vị đại nhân kia. Lý tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? Chu Khải Sơn trong tâm cùng chấn, chẳng lẽ nói, tối hôm nay để cho ta trợ quyền đến người đối phó, chính là Lý tiên sinh. Ý niệm tới đây, da đầu của hắn đều muốn sợ nổ tung. Lúc trước hắn nhận được Trịnh Hồng điện thoại, nói bảo hắn giúp đỡ đối phó một vị nội kình võ giả, mà hắn năm đó nợ qua Trịnh Hồng một cái ân huệ, cho nên mới đáp ứng. Cộng thêm hắn cũng có chút ngứa tay, nhớ muốn lãnh giáo một chút nó nội kình của hắn võ giả. Bởi vì cõi đời này, võ giả quá ít, hiếm thấy có thể gặp phải một vị, hắn là nhìn thấy mà thèm, nhớ muốn luận bàn một chút. Chính là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, phải nhường hắn người đối phó, cư nhiên là Lý Vấn Thiện. Lý Vấn Thiện nhân vật bậc nào? Đạn chỉ mạt sát một cái độc tiêu xảo huyệt, thực lực mạnh mẽ, phá vỡ nhận thức. Phương gia cư nhiên trêu chọc Lý Vấn Thiện, quả thực là một cước chân ga, trực tiếp vọt vào trong quỷ môn quan. Hắn vốn là muốn mở miệng, nhắc nhở Phương gia mọi người, nhưng mà Lý Vấn Thiện nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhất thời để cho hắn ngậm miệng lại, không dám nói thêm một chữ nữa. Chờ chút nhất định phải hảo hảo cùng Lý tiên sinh giải thích một chút, Trịnh Hồng là bằng hữu của ta, hắn đi theo Phương gia, lần này không biết có thể giữ được hay không mệnh. Chu Khải Sơn ngầm cười khổ. Mà Mộng Ngũ Gia và người khác, hoàn toàn không biết bản thân đã bị Chu Khải Sơn vứt bỏ. Hạ Mê Tiêu, qua tới bái kiến Mộng Ngũ Gia. Lâm An nhà giàu nhất Phương Thiên Chính, đang đối mặt Mộng Ngũ Gia thời điểm, ăn nói khép nép, nhưng là bây giờ đối mặt Hạ Mê Tiêu, liền có vẻ bá đạo vô cùng, ai cũng có thể từ khẩu khí của hắn bên trong, nghe ra một loại không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Cư nhiên là Mộng Gia Ngũ Gia đại gia đến chơi, xem ra nữ nhân này, chúng ta là không hưởng thụ được rồi. Lâm lão bản mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, gượng cười. Lúc trước bọn họ còn đối với Hạ Mê Tiêu tình thế bắt buộc, coi như là đắc tội Phương Thiên Chính, cũng không ngại ở đây, bởi vì giống như Hạ Mê Tiêu dạng này gợi cảm ưu vận, thiên tiểu bá mị, thực sự quá hiếm thấy. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đem trong lòng cô này tà hỏa cho đè xuống. Nữ nhân tuy đẹp, cũng có mệnh thưởng thức. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội tại Giang tỉnh quyền thế ngập trời Mộng Gia. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Mê Tiêu đã là Mộng Ngũ Gia vật trong túi. Nhưng để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Hạ Mê Tiêu không nhìn thẳng Phương Thiên Chính, mà là phong tình vạn trùng khoác lấy Lý Vấn Thiền cánh tay, một đôi mê hoặc vậy trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo nói, ta là Lý tiên sinh nữ nhân. Rào. Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Toàn bộ ánh mắt đều kinh ngạc nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Tiểu tử này ai vậy? Phải biết Hạ Mê Tiêu đây tuyệt sắc vưu vật, tại Lâm An trên chợ lưu trong vòng không biết bao nhiêu người muốn chinh phục, nhưng đến bây giờ đều không có một cái được như ý. Hôm nay Mộng Gia Ngũ Gia giá lâm nơi đây, liền nhà giàu nhất Phương Thiên Chính đều ở bên cạnh hắn an tiền mã hậu, uy thế của hắn bày ở nơi đó, Hạ Mê Tiêu thông minh, nên ngoan ngoãn đi định hót Mộng Ngũ Gia. Chính là nàng cư nhiên kéo một người trẻ tuổi, nói mình là nữ nhân của hắn. Đây quả thực là đang khiêu khích Mộng Ngũ Gia đi. Tiểu tử này là ai? Mộng Ngũ Gia ánh mắt một hồi lạnh xuống. Hắn dựa lưng vào Mộng Gia, cái gì nữ nhân chưa? Coi như là minh tinh, cũng không biết chơi bao nhiêu cái, hiện ở một cái nho nhỏ Lâm An thành phố, lại có thể có người dám không nể mặt hắn. Ngũ Gia, người này tên là Lý Vấn Thiện. Phương Hằng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn lúc trước cùng ta có chút ân oán, nghĩ không ra 3 năm qua đi, học toàn thân bản lãnh trở về, ta cũng không ngờ tới hắn lớn gan bao thiên như vậy, lại dám cùng Ngũ Gia cướp nữ nhân. Nhìn thấy Lý Vấn Thiện, Phương Hằng trong tâm hận ý lại bị đốt lên. Năm đó hắn an bài kẻ cướp, muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, cua được mộng chỉ diên, ai ngờ đến chính giữa bị Lý Vấn Thiện chặn dâu. Hắn ước mong nữ nhân bị một cái người bình thường cho đoạn, giống như hắn dạng thiên chi kiêu tử này, há có thể chịu để yên. Mà bây giờ Lý Vấn Thiện vừa lên đến lại đắc tội rồi Mộng Ngũ Gia, quả thực là tội càng thêm tội, một con đường chết. Nói như vậy, đây là bại tướng dưới tay của ngươi. Mộng Ngũ Gia sau khi nghe, trên mặt tràn đầy khôi hài, nói, tiểu tử, nếu nàng nói nàng là nữ nhân của ngươi, vậy ta cho ngươi cái cơ hội, gọi nữ nhân của ngươi ngoan ngoãn tới hầu hạ ta, hôm nay ta liền cho ngươi một con đường sống. Hắn ngược lại cảm thấy dạng này mạnh mẽ cướp đoạt tới nữ nhân còn có khoái cảm. Hừ, thật không nghĩ tới đây Hạ Mê Tiêu cư nhiên thật cùng Lý Vấn Thiền cấu kết đến cùng một chỗ. Lý Nhiên mấy người cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn qua đây, vừa nhìn thấy Hạ Mê Tiêu thân mật kéo Lý Vấn Thiền, trong mắt hắn lửa ghen xảy ra. Cái nữ nhân này đã từng là hắn huyền ảo nghĩ tới tình nhân trong ngộng. Lý Vấn Thiền a Lý Vấn Thiền, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, lần này ngươi chẳng những chọc tới Phương Gia, còn chọc tới Mộng Ngũ Gia, ta xem ngươi còn có thể lật được nổi cái gì dạo chơi đến. Lý Nhiên cười lạnh không dứt, nhận định Lý Vấn Thiền thai vạ đến nơi. Chỉ có bên cạnh Chu Khải Sơn, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn rất sợ Lý Vấn Thiền dưới cơn nóng giận, tiện tay bắn ra chỉ, đến lúc đó liền hắn cũng bị ảnh hưởng đến, chết không toàn thây. Dù sao cái nam nhân nào có thể nhịn được vũ nhục như vậy? hắn cảm thấy mình nếu không ra ngăn lại, liền thật muốn đại họa lâm đầu rồi. Ngay sau đó trực tiếp càng bước mà ra, hướng về Lý Vấn Thiền đi tới.
Ồ, Chu đại sư muốn ra tay. Mộng Ngũ Gia và người khác đều cho rằng Chu Khải Sơn sẽ đối Lý Vấn Thiền động thủ, cho hắn một bài học. Ai ngờ đến, Chu Khải Sơn đi tới Lý Vấn Thiền trước mặt, rất cung kính bái hạ, "Lý tiên sinh, hôm nay ta đáp ứng ngày xưa hảo hữu, đến giúp đỡ trợ quyền, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến những người này vậy mà không có mắt như thế, đắc tội là Lý tiên sinh."
"Chu đại sư, ngươi đây là?" Mọi người một hồi đều ngẩn ra, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Chu Khải Sơn. Vị này nội kình đại sư, chính là Mộng Ngũ Gia đều muốn lôi kéo, không dám đắc tội, hiện tại cư nhiên đối với Lý Vấn Thiền như vậy cung kính, gọi hắn là Lý tiên sinh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút dự cảm không tốt, lẽ nào đây Lý Vấn Thiền còn có lớn hơn lai lịch hay sao? Chỉ thấy Chu Khải Sơn duy trì không người tư thế, không có được Lý Vấn Thiền trả lời, hắn là động cũng không dám động.
Ngươi muốn nói, đây chỉ là một nho nhỏ hiểu lầm.
Lý Vấn Thiền ánh mắt lãnh đạm, không cảm tình chút nào nhìn thấy Chu Khải Sơn.
Kính xin Lý tiên sinh cho ta một cái cơ hội chịu tội, mấy cái này ngu xuẩn, rốt cuộc dám đắc tội Lý tiên sinh, ta nguyện ý thay Lý tiên sinh xuất thủ, chặt xuống người bọn họ đầu, cho Lý tiên sinh một câu trả lời, cũng tránh cho dơ bẩn Lý tiên sinh tay.
Chu Khải Sơn cung kính vô cùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng biến. Hắn chính là một vị nội kình đại sư, nói ra những lời này, liền tuyệt đối có năng lực làm được.
Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Lúc này, Mộng Ngũ Gia cũng phát giác có cái gì không đúng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Có thể để cho đường đường nội kình đại sư đều túi đầu nhân vật, thiếu niên này, hết không đơn giản.
Hừ, lần này tin rằng ngươi không biết chuyện, ta tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta vô tình.
Đa tạ Lý tiên sinh thứ lỗi.
Chu Khải Sơn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Lý tiên sinh, cần thiết ta xuất thủ sao?
Không cần, ta ân oán của mình, chính mình tự đoạn.
Lý Vấn Thiền nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Phương Hằng.
Lúc này Phương Hằng, nội tâm đã có một chút sợ hãi, Chu Khải Sơn trở mặt, là hắn vạn lần không ngờ.
Chu đại sư, hắn đến tột cùng là người thế nào?
Phương Hằng không cam lòng nhìn về phía Chu Khải Sơn.
Bao gồm Phương Thiên Chính, Mộng Ngũ Gia, Chính Hồng đám người ở bên trong, đều là dựng lỗ tai lên, muốn từ hắn nhận được tại đây đáp án.
Chu Khải Sơn cung kính đứng tại Lý Vấn Thiền sau lưng, tựa như một cái trung thực lão bục, ngạo nghễ nói, Mộng Ngũ Gia, ngươi không phải muốn cầu kiến vị đại nhân kia sao? Hôm nay chân nhân trước mặt, còn không mau mau quỳ xuống, vì ngươi những lời vừa rồi xin tha.
Cái gì?
Mộng Ngũ Gia đám người sắc mặt cũng biến. Lúc trước Chu Khải Sơn vẫn còn nói hắn đi theo một vị so sánh tông sư nhân vật còn lợi hại hơn, làm bọn hắn trong lòng mong mỏi. Kết quả cái người này lại chính là Lý Vấn Thiền.
Chu Minh, ngươi thật không có nói đùa với chúng ta.
Trịnh Hồng trợn to hai mắt, khó có thể tin.
Lý Vấn Thiền cũng quá trẻ tuổi đi.
Bằng chứng ấy tuổi là có thể bao trùm tại tông sư bên trên, coi như là Chu Khải Sơn chính miệng nói, hắn cũng không tiếp thụ nổi. Loại chuyện này thật giống như có người chỉ đến một cái hầu tử, nói cái hầu tử này chính là Tề Thiên Đại Thánh còn sống, ai dám tin tưởng?
Chu đại sư, ngươi nhất định là lầm. Cái này Lý Vấn Thiền, 3 năm trước đây chính là cái tội phạm cưỡng gian mà thôi.
Phương Hằng liền vội vàng nói.
Lúc trước Lý Vấn Thiền, tại trước mặt hắn liền như con kiến hôi mở dạng, hắn lược thi tiểu kế, sẽ để cho Lý Vấn Thiền thân bại danh liệt, như chó nhà có tang, bị Vân Đính Quốc cao đuổi ra ngoài. Làm sao có thể mới 3 năm không thấy, liền lợi hại đến loại trình độ này?
Phương Thiếu nói không sai, ta nhận thức hắn.
Đang lúc này, trong đám người vang dội một giọng nói, Cố hiệu trưởng đi ra, ta là Vân Đính Quốc tế trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng, năm đó cái này Lý Vấn Thiền, ngay tại trường học của chúng ta đi học, người này đức hạnh không thể tả, cư nhiên cưỡng gian một cái nữ học sinh, cuối cùng bị ta cho đuổi ra ngoài, hắn loại người này có thể có năng lực gì?
Cái gì? Hắn là tội phạm cưỡng gian.
Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời.
Đặc biệt là xung quanh rất nhiều nữ nhân đều là tức giận nhìn thấy Lý Vấn Thiền như thị xả hạt một dạng. Ngay cả Lâm lão bản và người khác đều là chiều trên mặt đất nổ bãi nước miếng, mặt lộ khinh thường. Tuy rằng lúc trước bọn họ đối với Hạ Mê Tiêu uy hiếp dụ dỗ, bất quá kia cuối cùng là người trưởng thành thủ đoạn, hèn hạ là hèn hạ một chút, có thể cưỡng gian loại này đột phá ranh giới cuối cùng sự tình, bọn hắn cũng không làm được. Chỉ có Hạ Mê Tiêu ôm lấy Lý Vấn Thiền, hoàn toàn không hề bị lay động.
Lý Vấn Thiền nếu thật là loại người này, ban đầu tại Vạn Hào Đại Tiểu Lầu lần đầu tiên lúc gặp mặt, liền có thể cưỡng bách nàng phát sinh quan hệ. Nàng đối với mị lực của mình vẫn là phi thường tự tin, nếu không cũng sẽ không để cho Lâm An Thượng tầng phạm vi nhiều như vậy người nghĩ đến. Có thể Lý Vấn Thiền liền nàng đều chẳng thèm ngó tới, sao lại đi cưỡng gian người khác?
Ồ, chẳng lẽ đây là hai người đang cố ý diễn trò, muốn thiết kế lừa ta?
Nghe xong hai người mấy câu nói, Mộng Ngũ Gia nhướng mày một cái, cảm thấy có phải hay không cái này Chu Khải Sơn cùng Lý Vấn Thiền cùng nhau làm một tuần kịch, muốn từ hắn tại đây lừa tiền.
Mọi người ở đây đều đối với Lý Vấn Thiền cảm thấy ngờ vực cùng chán ghét thời điểm.
Tiềm Long Sơn trang chỗ xấu nhất nội viện. Bên ngoài làm sao như vậy làm ổn.
Thần Giao cho mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
Chỗ này Tiềm Long Sơn trang, chính là Tần Lao gia tử tư nhân Sơn trang. Lần trước nàng nhận được Lý Vấn Thiền điện thoại sau đó, liền đem Giang Thanh Hà cha và con tiếp tới đây, bảo vệ.
Tần Giao tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi ra xem một chút đi, mấy ngày nay ở chỗ này bên trong, ta nhanh chết một á.
Tại bên cạnh nàng, có một cái cơ hồ không thua gì mỹ nữ của nàng, chính là Lý Vấn Thiền thanh mai trúc mã. Giang Thanh Hà. Cùng mấy ngày trước tiểu tụy so sánh, lúc này Giang Thanh Hà trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người, như xuất thủy phụ dung, tóc đen như thác nước, tư thái cao gầy, trên thân càng có một loại đạm nhã thư quyền khí. Tần Giao cao quý, Vương Nguyệt Hàm thanh thuần, Hạ Mê Tiêu quyến rũ, Giang Thanh Hà đạm nhã, mỗi người mỗi vẻ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 34, một trưởng vô chết. Trải qua đây mấy ngày ngắn ngủi sống chung, đây một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, quan hệ biến rất khá, lấy tỉ muội tương xứng. Đương nhiên, giống như Tần Giao dạng này đến từ kinh thành thiên chi tiểu nữ, nguyện ý cùng Giang Thanh Hà kết giao, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xem ở Lý Vấn Tiền mặt mũi. Dù sao Giang Thanh Hà là Lý Vấn Tiền thanh mai trúc mã, lại là Lý Vấn Tiền điểm danh để cho người nàng bảo vệ, có thể thấy tại Lý Vấn Tiền trong lòng, Giang Thanh Hà là có địa vị nhất định. Nếu không, đừng nói một cái nho nhỏ Giang Thanh Hà, chính là Giang Tỉnh Mộng ra những kia thiên kim cùng công tử, muốn cùng nàng giao bằng hữu, đều xa xa không xứng. Được rồi, biết ngươi bực bội hỏng, kia liền đi ra xem một chút. Tần Giao gật đầu một cái, thuận tay cánh vẫy, đi tới một cái diện mạo uy nghiêm nam tử, nói: "Từng chủ quản, bên ngoài là chuyện gì xảy ra?" "Tiểu thư, tối nay là Phương gia tại đây xếp đặt yến, bọn họ là lúc trước liền định xong yến hội, ta không nghĩ đến tiểu thư sẽ tới tại đây cư trú, nếu như làm ổn đến tiểu thư, ta đi đem bọn họ đuổi ra ngoài." Từng chủ quản chính là Tiềm Long Sơn trang người quản sự. Trong giọng nói của hắn, hoàn toàn không đem Phương Thiên Chính cái này Lâm An nhà giàu nhất để ở trong mắt, bởi vì hắn biết, Tiềm Long Sơn trang sau lưng mới thật sự là thủ đoạn thông thiên. "Không cần, chúng ta vừa vặn ra ngoài đi dạo." Thần Giao khoát khoát tay, cùng Giang Thanh Hà tay cặp tay, đi ra ngoài. Tiềm Long Sơn trang phân chia ngoại viện cùng nội viện, bọn hắn nguyên bản vị trí chỗ ấy chính là nội viện. Các nàng từ trong viện một đường đi ra, đi thẳng tới phi thường náo nhiệt ngoại viện. Kết quả vừa tới ngoại viện, liền nghe được mọi người tại châm chọc, nói cái gì tội phạm cưỡng gian. Thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn đến, hai nữ nhất thời kinh sợ, Lý Vấn Thiền tại đây. Lại vừa nghe những người khác, Giang Thanh Hà lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng sắc mặt khí màu đỏ bừng, tức giận nói, "Nói hưu nói vượng, Lý Vấn Thiền căn bản không có từng làm loại chuyện này, đều là Phương Hằng năm đó uy hiếp ta, để cho ta hãm hại Lý Vấn Thiền." Nàng mở miệng, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Tần Giao cộng thêm nàng, lượng đại mỹ nữ tựa như hai quả minh châu, chói lóa mắt. "Ồ, người kia không phải là Giang Thanh Hà đi?" Tôn Phỉ Phỉ định thần nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Giống như thật sự là nàng. Lý Nhiên cùng những bạn học khác đều nơi nơi kinh ngạc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Giang Thanh Hà tại thời trung học vẫn là mang theo thật dày mắt kính gọng đen, cả ngày nâng quyển sách, mặc lên cũng phi thường thổ khí. Nhưng là bây giờ, cô bé trước mắt liền như thay kén hồ điệp, rửa hết phấn trang điểm minh châu, cả người hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, xinh đẹp để cho rất nhiều người đều mặc cảm không bằng. Ngay tại bọn hắn giật mình giữa, Giang Thanh Hà đã đem đi qua Phương Hằng làm sao uy hiếp nàng, hơn nữa hãm hại Lý Vấn Tiền sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Nguyên lai còn có dạng này nội tình. Nhất thời, mọi người thần sắc đều trở nên phi thường đặc sắc. Tại chỗ các đại lão bản, cái nào không phải nhân tình, mỗi cái nhãn quang sắc bén, cơ bản đều có thể nhìn ra được, Giang Thanh Hà bộ dáng kia không là nói dối. Nói hưu nói vượng, "Giang Thanh Hà, ngươi lúc trước cũng là ta trường học học sinh khá giỏi, tại sao lại ở chỗ này đổi trắng thay đen, bêu xấu Phương thiếu?" Cố hiệu trưởng nhảy ra, lớn tiếng quát lớn, "Ta dám lấy tính mạng phát thể, ta nói đều là thật." Giang Thanh Hà nói như đinh chém cột, "Phát thể có thể hữu dụng sao? Ngươi hỏi một chút ở đây ai tin tưởng ngươi?" Cố hiệu trưởng khinh thường nói. Bốn phía, một phiến trầm mặc. Cho dù có người nguyện ý tin tưởng Giang Thanh Hà nói, đều không ai dám mở miệng, lo lắng đắc tội Phương gia. "Ta tin tưởng lời nàng nói." Ngay tại một phiến trầm mặc thời điểm, Tần Giao đứng dậy. "Ngươi là cái tha gì, ngươi tin tưởng quản có tác dụng gì?" Cố hiệu trưởng khinh thường liếc nhìn Tần Giao, hắn tự nhận hiện tại có Phương gia chỗ dựa, căn bản không đem Tần Giao coi ra gì. "Làm càn, dám như vậy cùng tiểu thư của chúng ta nói chuyện, ngươi muốn tìm cái chết." Tần Giao sau lưng, từng chủ quản giận tím mặt, đây chính là bọn hắn Tần gia đại tiểu thư, chân chính tiên kim ngọc diệp. "Ngươi người nào a?" Cố hiệu trưởng bệ nghệ. Hắn một cái cao trung hiệu trưởng, hôm nay có thể đi vào nơi đây, vẫn là Phương Hằng phá cách mời, lúc trước chưa từng tới bao giờ, cho nên cũng không nhận ra vị này Tiềm Long Sơn Trang người quản sự. Hắn chính là từng chủ quản, quản lý Tiềm Long Sơn Trang. Ngược lại có khác đại lão bản, liếc mắt nhận ra từng chủ quản. Nghe nói Tiềm Long Sơn Trang là kinh thành bên kia cự đầu mở tư nhân sơn trang, đây từng chủ quản quản lý nơi đây, địa vị cao, thậm chí ngay cả Lưu thị trưởng cũng không dám đắc tội, hắn vậy mà gọi cô bé này vì tiểu thư. Ta nghe nói quãng thời gian trước, Lưu thị trưởng bọn hắn tốn công tốn sức, cử hành một đợt dạ yến, mời tất cả đều là mỗi cái ngành chính phủ người đứng đầu, giống như chính là vì hoan nghênh một nữ hài tử, lẽ nào chính là nàng? Trong mắt của mọi người nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô bé này sau lưng tuyệt đối có kinh trời năng lượng, cho dù là Mộng Ngũ gia đều nhíu mày lên. Hắn Mộng gia tuy rằng từng gia thiếu tướng, nhưng mà chỉ là địa phương tỉnh thị cự đầu, cùng thủ đô bên kia đại lao so sánh, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. "Ta tin tưởng Lý tiên sinh." Thần Giao cung kính nói. Đây đơn giản sáu cái chữ, để ở trận rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Giống như nàng thân phận như vậy tôn quý nhân vật, cư nhiên cũng phải tôn xưng Lý Vấn Tiền một tiếng tiên sinh, trong này đại biểu đồ vật, để cho người cảm thấy một loại đại khủng bố. Lẽ nào hôm nay Phương gia muốn lật xe sao? Từng tia ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng và người khác, chỉ thấy Phương Hằng đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Cố hiệu trưởng lúc này càng là sửng sở. Hắn vốn tưởng rằng Lý Vấn Tiền vẫn là hắn cao trung lúc đó, tùy ý là có thể bắt chẹt lông đầu tiểu tử, nào nghĩ tới ngắn ngủi 3 năm không thấy, Lý Vấn Tiền đã có trời biến hóa lớn. Khúc khục, Lý Vấn Tiền, lúc trước chúng ta có thể là có chút hiểu lầm, dù nói thế nào,
Vân Đính Quốc cao làm sao cũng là ngươi mẫu giáo, xem ở mẫu giáo về mặt tình cảm, ngươi sẽ không theo ta tính toán đi. Cố hiệu trưởng lời nói này mở miệng, để ở trận rất nhiều người đều trố mắt nghẹn họng. Hào một cái vô liêm sỉ đồ. Ngươi đem người khác khai trừ đi, vừa mới còn nhảy ra bỏ đá xuống giếng, lúc này nhớ lại mẫu giáo chi tình. Ngươi năm đó thu Phương Hằng tiền hối lộ, đem ta khai trừ, còn ở trường học trương thiếp công văn, nói ta là ngươi Vân Đính Quốc cao sỉ nhục. Ngay tại mấy ngày trước, ngươi lại khai trừ muội muội của ta, ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Vấn Thiền bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Hắn một chảo này, phảng phất bắt được gió. Bốn phía phong dũng vào trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một đạo phong nhận, trong khi buông bàn tay ra thời điểm, phong nhận trong nháy mắt lướt qua cố hiệu trưởng cổ. Ngay tại vô số người chấn động trong ánh mắt của cố hiệu trưởng nơi cổ, vốn là hiện ra một tia vết máu, sau đó vết máu càng ngày càng lớn, cuối cùng máu đỏ tươi phá tan trói buộc, cùng bắn ra. Hắn toàn bộ đầu lâu, trực tiếp cùng cổ tách rời, lăn dưới đất. Giết người rồi. Tại chỗ những đại lao này bản, ngày thường cũng là gặp người thể diện quá lớn, nhưng khi nào gặp qua loại thủ đoạn này, nhất thời đều bị dọa sợ thân thể run rẩy. Bắt gió thành đao. Đây quả thực là thần thoại giống như thủ đoạn. Ở trong mắt bọn họ, Lý Vấn Thiền chỗ nào còn là người, nhất định chính là một vị Diêm Vương gia, trong tay đại quyền sinh sát, sinh tử toàn ở hắn trong một chớp mắt. Chơi làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Chu Khải Sơn âm thầm lắc đầu, lúc trước hắn đã nhắc nhở qua rồi, ai ngờ cái này cố hiệu trưởng vì cho Phương gia biểu trung tâm, cư nhiên nhảy như vậy vui mừng. Tông sư đều bất khả nhục, huống chi là Lý Vấn Thiền đâu. Bắt gió thành đao, hóa hư là thật, coi như là tông sư, cũng không nhất định có thể làm được đi. Trịnh Hồng thân là ngoại kình võ giả, lúc này đã bị dọa sợ đến nói không nên lời, vô cùng rung động nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, Phương gia đến tột cùng là chọc phải người thế nào. Phương Hằng, còn có gì luôn? Lý Vấn Thiền ánh mắt rơi vào Phương Hằng trên thân. Phương Hằng cả khuôn mặt đều đã mặt như màu đất, bị dọa sợ thân thể run run, âm thanh run rẩy nói, ngươi dám giết người, không sợ luật pháp trừng phạt sao? Luật pháp có thể trừng phạt được người, nhưng khi nào có thể trừng phạt thần cao cao tại thượng? Thần Giao sau khi nghe, không nén nổi mặt lộ cười nhạo. Phương Hằng cũng ý thức được mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Đối mặt với tử vong áp lực, vị này tại tài chính vòng đã tiểu hữu danh tiếng thiên tài tân tinh, cuối cùng không chịu nổi, phốc đông một tiếng hướng về Lý Vấn Thiền quỳ xuống. Lý Vấn Thiền, ta biết lỗi rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống đi. Nga, trước ngươi không trả lời thề son sắt, nói ta là tội phạm cưỡng gian. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng. Đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta ngàn vạn lần không nên đi mưu hại ngươi, ngài hãy tha cho ta đi, nhà ta có tiền, ngài muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngài. Phương Hằng bành 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 giật đầu. Sinh tử trước mặt, hắn vị này thiên chi tiêu tử, lại cũng mất trước kia tiêu ngạo. Con kiến hôi còn tham sống, huống chi là hắn dạng này người có tiền, càng là thiết mệnh. Chết đã đến nơi, mới biết hối cải. Một. Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng, chữ chữ băng hàn, ngày xưa ngươi hãm hại ta, làm ta thân bại danh liệt còn chưa đủ, lại còn tìm người tới giết ta, nếu không phải Lâm Khiếu giúp ta cản một đao, hiện tại ta đã là một người chết. Huống chi ngươi còn dám đối với người nhà ta hạ thủ, càng là chạm đến ta điểm mấu chốt, tội đáng chết vạn lần. Lý Vấn Thiền sát tâm đã quyết, nếu như không phải hắn luyện thành toàn thân bản lãnh, hôm nay Phương Hằng có thể bỏ qua cho hắn sao? Hắn không do dự nữa, bàn tay đè một cái. Hư không bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái đại thủ, hướng về Phương Hằng áp xuống. A! Phương Hằng nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, tê tâm liệt phế. Lý Vấn Thiền không có lập tức giết hắn, mà là để cho hắn cảm thụ đống chốc bị một chút xíu nghiền nát thống khổ. Người giống như hắn vậy, trực tiếp giết, vậy đơn giản là tiện nghi hắn. Phương Hằng hét thảm nửa ngày mới chết đi, chờ đè ở trên người của hắn bàn tay sau khi biến mất, chỉ thấy hắn cả người đã bị hoàn toàn nghiền nát, hóa thành một cục thịt. Trận bên trong, tiến tĩnh một phiến. Trước hết giết cố hiệu trưởng, lại giết Phương Hằng, bậc này quả quyết sát phạt tính cách, người nào không sợ hãi. Lý Nhiên hai chân không khống chế được run lên, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Tôn Vị Phỉ sắc mặt trắng bệnh, bàn tay thật chặt che miệng mình, mặt đầy kinh khủng. Lâm An nhà giàu nhất Phương Thiên Chính, càng là sợ hãi vô cùng, họa không bị kịp người nhà, con ta ngươi đã giết, ân oán thanh toán xong, nên bỏ qua cho ta đi. Mặc dù là phụ tử quan hệ, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có báo thù chi tâm, chỉ muốn bảo toàn mình, bởi vì hắn hưởng qua quyền lực và giàu sang tư vị, cho nên sợ hơn mất đi sinh mệnh. Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi giao ra Phương Hằng, đáng tiếc a, ngươi không có nghe lời của ta. Lý Vấn Thiền thanh âm lãnh đạm, một trưởng vô ra, Phương Thiên Chính trong nháy mắt biến mất, thành thứ hai than thịt nát. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 35, tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm trên gối mỹ nhân. Lâm An nhà giàu nhất cứ như vậy không có. Những này hở một tí giá trị con người hơn 1 tỷ đại lão bản, đều bị Lý Vấn Thiền dọa cho tê cả da đầu. Đường đường Lâm An nhà giàu nhất, nhiều năm qua ở thành phố bên trong hô phong hoán vũ, hưởng hết vinh hoa phú quý, tại Lâm An trong vòng thượng tầng, hắn tựa như cùng hoàng đế miệt vườn một dạng, ngày thường ai không cho hắn ba phần chút tình mọn. Hắn tối nay xử lý cái yến hội này, phát ra ngoài thiệp mời, sẽ không có một cái không dám đến. Nhưng mà, chính là dạng này một vị đại nhân vật, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, hóa thành một bãi thịt nát. Một màn này cho người đánh vào thị giác thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Cho dù là bọn họ có gia tài bạc triệu, rộng lớn quyền thế, tại Lý Vấn Thiền trước mặt cũng không có nửa điểm tác dụng, đối mặt dạng này một vị bất cứ lúc nào đều có thể giết chính là ngươi nhân vật thần tiên, ai không hề e sợ. Đây mới thật sự là quyền thế, lực một người áp xuống toàn bộ Lâm An.
lúc trước cùng Lý Vấn Tiền ngồi chung xe tới Hàn Mị, mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Sớm biết Lý Vấn Tiền lợi hại như vậy, lúc trước nàng liền tính quấn quýt chặt lấy cũng muốn đi theo Lý Vấn Tiền rồi. Nàng không nén nổi hâm mộ khởi Lý Vấn Tiền bên người Hạ Mê Tiêu, nữ nhân này mệnh cũng quá tốt, một hồi liền dựa vào một tòa bất luận người nào đều cao không thể so sánh núi lớn. Tiên sinh tha mạng. Trịnh Hồng lúc này cũng liền bận rộn quỳ xuống. Hắn thân là ngoại kình võ giả, mấy năm nay giúp đỡ Phương Thiên Chính làm việc, quát tháo Lâm An, tại Lâm An thành phố cũng là xông ra rộng lớn danh tiếng. Nhưng là bây giờ, đối mặt với Lý Vấn Tiền đẳng cấp tồn tại này, hắn toàn thân võ học, liền cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Lý Vấn Tiền nếu là muốn giết hắn, liền như nghiền chết kiến một dạng đơn giản. Ta nghe nói năm đó, chính là ngươi đánh vào Trần gia, ép Trần gia cúi đầu, ngươi có biết, công tử nhà họ Trần Trần Phạm, là huynh đệ ta. Lý Vấn Tiền lãnh đạm liếc nhìn Trịnh Hồng. Trịnh Hồng sợ thân thể run nhẹ, sống lưng lạnh cả người, vội vàng nói, tại hạ không biết, nguyện bị tiên sinh trách phạt. Hắn biết hiện ở loại tình huống này, bất luận cái gì giải bày đều là tái nhợt, chỉ có thành khẩn nhận sai, còn có một chút hy vọng sống. Bên cạnh Chu Khải Sơn để ở trong mắt, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, Trịnh Hồng mặc dù là hắn hảo hữu, nhưng nếu như Lý Vấn Tiền muốn giết Trịnh Hồng, hắn mở miệng cầu tha thứ, liền có chút không biết điều. Thần thoại muốn giết người, không ai ngăn cản được. Ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, hiện tại đi chết. Thứ hai, đi theo Trần Phàm bên cạnh, phụ tá Trần gia. Lý Vấn Tiền búng một cái móng tay. Đa tạ tiên sinh nhân không giết, ta chọn con đường thứ hai. Trịnh Hồng liền vội vàng dập đầu. Hắn biết chuyện này làm xong, ngược lại thì cơ duyên. Nếu Lý Vấn Tiền chính miệng nói, Trần Phàm là hắn huynh đệ, có những lời này ở đây, sau này Trần gia, tại Lâm An thành phố ai dám đắc các tội. Địa vị chỉ sẽ so sánh bây giờ Phương gia càng cao mạnh hơn. Lý Vấn Tiền ánh mắt lại rơi vào Mộng Ngũ gia trên thân. Vị này Mộng gia Ngũ gia, lúc đến hang hái hoa, nhìn xuống yến hội toàn bộ người, còn phải để cho Lý Vấn Tiền chủ động dâng ra Hạ Mê Tiêu. Nhưng là bây giờ, tại Lý Vấn Tiền bình đạm dưới ánh mắt, hắn cũng hai chân run rẩy, nội tâm kinh khủng. Nói cho cùng, hắn Mộng Ngũ gia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một phàm nhân, nào dám cùng Lý Vấn Tiền bậc này nhân vật thần tiên chống lại. Lý tiên sinh, từ nay về sau, ta Mộng Trọng mới liền là của ngài một con chó, ngài để cho ta hướng đông, ta cũng không dám đi tây, ngài để cho ta đi tây, ta cũng không dám hướng đông, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó. Ai cũng thật không ngờ, vị này địa vị cao quý Mộng Ngũ gia, cư nhiên trực tiếp hướng về Lý Vấn Tiền quỳ xuống xin tha. Mọi người còn tưởng rằng hắn bao nhiêu sẽ kháng cự một hồi, kia dự đoán hắn không có cốt khí như vậy. Ngươi nằm mơ Ngũ gia huy phong như vậy, ta làm sao xứng đáng? Lý Vấn Tiền tự tiếu phi tiếu nói. Xứng đáng, có thể làm ngài chó, là vinh hạnh của ta. Mộng Ngũ gia cung kính nằm sấp trên mặt đất, cơ hồ đầu rạp xuống đất. Lý Vấn Tiền lạnh rên một tiếng, ta hỏi ngươi, Mộng Bình Giang cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn là đại ca ta, ngài nhận thức hắn. Mộng Ngũ gia sửng sốt một chút. Mộng Bình Giang chính là Mộng lão gia con xuất sắc nhất con trai lớn, hôm nay hơn 40 tuổi, đã là cấp bậc đại tá, phía trên trưởng quan, đối với hắn tán thưởng có thừa, được gọi là tiền đồ vô lượng. Nào chỉ là nhận thức. Lý Vấn Tiền cười lạnh. Năm đó hắn và Mộng Chỉ Diên chung một chỗ, Mộng gia cực lực phản đối, mà giấc Mộng này Bình Giang, chính là Mộng Chỉ Diên cha ruột, đã từng đến trước mặt của hắn, cao cao tại thượng cùng hắn nói câu nào, long không ở cùng xà. Tại Mộng Bình Giang trong mắt, Lý Vấn Tiền chính là con rắn kia, căn bản không xứng với Mộng Chỉ Diên dạng này long nữ. Lúc đó Lý Vấn Thiện, trẻ tuổi nóng tính, nơi nào sẽ phục. Hắn lúc ấy nói cho Mộng Bình Giang, vĩ đại bắt đầu tại bé nhỏ không đáng nhắc tới. Coi như là một gốc non nớt mầm non, chỉ cần kiên cường, cuối cùng sẽ trở thành đại thụ che trời. Chạy nhỏ dọn tiểu khê, chỉ cần kiên nhẫn không bỏ, cuối cùng sẽ ôm biển rộng. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Vạn lý trường thành, không phải một ngày là có thể tạo thành. Tám vạn lý trường trình, cũng không phải một bước là có thể đi hết. Nhưng Mộng Bình Giang nghe xong lời nói của hắn, chỉ cười nhạo hắn là không tự lượng sức, nói hắn là hết ngồi đáy giếng, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn trực tiếp cho hắn hai cái tát, nói là phải cho hắn thanh tỉnh một chút. Khi đó Lý Vấn Thiện chỉ là một phổ thông học sinh trung học mà thôi, ngược lại Mộng Bình Giang quân lữ xuất thân, từ nhỏ đã tại trong quân đội rèn luyện ra thân thể, hai cái tát lực lượng bực nào chi đại. Trực tiếp đánh Lý Vấn Thiện mặt sưng phù rồi chừng mấy ngày, sau khi về nhà, ba mẹ của hắn còn có Lý Thị Vũ đều đau lòng không được. Cho dù hôm nay Lý Vấn Thiện đang lâm võ đạo chi đỉnh, vì đương thời thần thoại, có thể hồi tưởng cái chuyện cũ này sự tình, vẫn ý khí khó giản. Quỳ dưới đất ngậm trọng mới, từ Lý Vấn Thiện trong khẩu khí nghe được có cái gì không đúng, hắn cũng không biết mình vị kia ngạo khí run sợ người đại ca là làm sao đắc tội Lý Vấn Thiện, lập tức cũng không dám nói chuyện, vẫn không núp ních. Nếu muốn làm chó của ta cho ngươi đi cắn Mộng Bình Giang, ngươi cắn sao? Lý Vấn Thiện hỏi. Cắn. Mộng Ngũ gia không chút nghĩ ngợi, liền làm ra trả lời. Hắn và Mộng Bình Giang là cùng cha khác mẹ, Mộng lao gia con ban đầu cũng không chỉ có một lão bà, mà Mộng Bình Giang quan hệ với hắn được gọi là tương đối tồi tệ, bởi vì Mộng Bình Giang căn bản xem thường hắn cái đệ này, cảm thấy hắn mất Mộng gia người, ngày thường không ít khiển trách hắn. Nhiều năm qua tích lũy oán niệm đều sắp biến thành hận ý rồi. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, cút đi. Vâng vâng, đa tạ Lý tiên sinh. Mộng Ngũ gia như nhặt được đại xá, cũng không lo chuyện các người, liền lăn một vòng trốn rời khỏi nơi này. Kết thúc. Những người khác hay còn có loại thân nơi trong mộng cảm giác. Ngay từ đầu mọi người nhìn thấy Lý Vấn Thiện, ai cũng không có đem hắn để ở trong mắt, nhìn thấy Hạ Mê Tiêu kéo cánh tay hắn, nói mình là nữ nhân của hắn thời điểm, càng là coi hắn là thành một chuyện tiếu lâm nhìn.
ai ngờ Lý Vấn Tiền giết người như giết gà. Bậc này xoay tay thành mây, lật tay thành mưa thủ đoạn, mọi người tại chỗ, có còn ai dám đối với Lý Vấn Tiền một chút bất kính. Liên Mộng Ngũ gia đều túi đầu xưng thần, tự nguyện làm một con chó, chớ nói chi là bọn hắn những này nho nhỏ phú hảo. Tiền tài quyền thế cuối cùng đều là ngoại vật, tại thời khắc mấu chốt lại không thể ỷ vào. Vấn Tiền bây giờ trở nên thật lợi hại a. Giang Thanh Hà thất thần nhìn thấy Lý Vấn Tiền, ngày xưa cùng với nàng chơi đùa thanh mai trúc mã, đã phát triển đến một tình trạng đáng sợ, như nhật nguyện hành không, không thể tranh phong. Năm nay gần 20 tuổi, liền đệ Lâm An rất nhiều phú hào tất cả đều cúi đầu. Nhất thời, tâm tình của nàng có chút phức tạp, vừa có cao hứng, lại gặp nạn qua. Cao hứng là Lý Vấn Tiền ngạo tuyệt tại chỗ, định nhân sinh chết, nàng từ trong thâm tâm vì Lý Vấn Tiền cảm thấy cao hứng. Khổ sở là, lấy Lý Vấn Tiền lúc này địa vị của hôm nay, bên cạnh của hắn, còn có thể có mình cái này thanh mai trúc mã vị trí sao? Mình còn xứng với hắn sao? Lý Vấn Tiền bên người Hạ Mê Tiêu nở nụ cười nở rộ, càng là quyến rũ động lòng người. Nàng ánh mắt quét tới, chỉ thấy lúc trước Lâm lão bản và người khác, toàn bộ mắt lộ ra hoảng sợ cúi đầu, căn bản không dám cùng nàng mắt đối mắt. Nàng đã đúng. Sau ngày hôm nay, đây Lâm An thành phố, còn có ai dám theo đuổi nàng? Nếu như nói lúc trước, nàng thần phục Lý Vấn Tiền, là xuất phát từ bị người bức bách sau đó, trong tuyệt vọng hành động bất đắc dĩ. Như vậy hiện tại, nàng là chân tâm thật ý rồi. Nàng bị Lý Vấn Tiền đây bệ nghệ tất cả, mặc sức hành hành thủ đoạn cho hoàn toàn chinh phục. Thời khắc này nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, xuân tâm dập dờn, một mực thủ thân như ngọc nàng, cư nhiên thật đối với Lý Vấn Tiền động tình. Nàng hiện tại nội tâm nóng bỏng, chỉ muốn đem Lý Vấn Tiền dẫn quán rượu của mình, cùng cái nam nhân này phong lưu khoái hoạt, đem hắn ăn xong lau sạch. Tiến hội ngay tại vô số người tâm tình phức tạp bên trong kết thúc. Lý Nhiên cùng Tôn Phỉ Phỉ và người khác, cơ hồ là chạy trốn chết, rất sợ Lý Vấn Tiền trả thù bọn hắn. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, nhỏ bé như bọn hắn, lại khi nào vào qua Lý Vấn Tiền pháp nhãn. Tiềm Long bên trong sơn trang viện, Lý Vấn Tiền ngồi ở trên một cái ghế, Tần Dao kéo ống tay áo, lộ ra một đôi như xương như tuyết tay ngọc, cầm bình sứ ly trà, thần thái chuyên chú vì hắn pha trà. Có thể để cho Tần gia đại tiểu thư tự mình châm trà rót nước, trong thiên hạ chỉ có vẹn vẹn mấy người. Bên cạnh, Giang Thanh Hà cùng Hạ Mê Hoa đồ không có đi. Tam đại tuyệt sắc, làm bạn ở tại bên cạnh, đây là bực nào diễm phúc. Tình nắm quyền thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân, đây 10 cái chữ, cơ bản cũng là Lý Vấn Tiền chân thực miêu tả rồi. Nhưng mà, hắn chỉ là nhàn nhạt thưởng thức trà, ánh mắt tĩnh mịch, thâm thúy, không muốn vô niệm. Côn Lôn 300 năm chìm nổi, tâm của hắn đã sớm siêu thoát nhi nữ tình trường. Lý tiên sinh, ngươi lần này giết Lâm An nhà giàu nhất, khoai y ân cửu, mình là thống khoái, đáng thương ta còn muốn bận trước bận sau, cho ngươi làm xong khắc phục hậu quả công tác. Thần Giao làm bộ oán trách nói ra. Lý Vấn Tiền nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ta lần trở về này, ngươi giúp ta không ít, khi ta nợ ngươi một cái nhân tình. Hắn làm việc, chú trọng duyên phận, Thần Giao đúng là giúp hắn nhiều lần, hắn dĩ nhiên là sẽ không tay không cầm chỗ tốt của người khác. Vậy thì cảm ơn Lý tiên sinh rồi. Thần Giao ánh mắt nhất thời sáng lên. Có thể được Lý Vấn Tiền chính miệng cam kết, cái gì cũng đáng giá. Đương đại thần thoại nhân tình, giá trị chi đại, đã không phải là tiền có thể lường được. Nếu như Tần Lao gia tự biết, cũng nhất định sẽ cực lực tán dương nàng. Ta để cho quốc gia giúp ta lưu ý sự tình, có thể có tin tức gì? Lý Vấn Tiền đổi đề tài. Hắn chỉ, chính là tương tự Côn Lôn như vậy đất phong ấn, đây mới thật sự là đại sự. Trước mắt còn đang cố gắng trong vòng điều tra, bất quá Lý tiên sinh, ngươi lên thứ sắt bắt diệt vật, nhân tiện giết chết Hồng Môn tông sư Bước Thương Hải con trai độc nhất, cấp trên đã nhận được tình báo, Bước Thương Hải chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Thần Giao nhắc nhở. Hắn dám đến, ta không ngại tiễn hắn một đoạn, để cho cha con bọn họ tại trên Hoàng Tuyền lộ đoàn tụ. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Hắn thật muốn mở mang kiến thức một chút, cái thế giới này tông sư, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Sau đó, hắn lại uống mấy ngụm trà, cùng tam nữ hơi trò chuyện biết, sau đó liền cáo biệt tam nữ, tại dưới ánh trăng phiêu nhiên rời đi. Hắn đi tự nhiên, nhưng lưu lại tam nữ tâm tình phức tạp. Lý Vấn Tiền cho cảm giác của các nàng, rõ ràng là gần trong gang tấc, thật là khi các nàng muốn tới gần thời điểm, lại phát hiện là xa cuối chân trời, xa không thể chạm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 36, mùa nhà phong ba. Phương Thiên chính chết, tại Lâm An thành phố nhấc lên to lớn phong ba. Dù sao Lâm An nhà giàu nhất, một cái như vậy thường xuyên lên TV giấy báo phỏng vấn, nhà nhà đều biết người, hắn đột nhiên biến mất, nhất định là không đạt được. Bất quá tại Tần Giao can dự dưới, sự tình lắc mình một cái, biến thành Phương Thiên chính uống say sau đó, ngoài ý muốn té chết. Mà ngày đó tham gia yến hội, chân chính người biết nội tình, đều bị xuống lệnh cấm khẩu, nửa chữ cũng không dám thổ lộ ra ngoài. Đến mức Phương Hằng, kết quả của hắn liền thảm hơn nhiều. Chẳng những người chết rồi, ngay cả danh tiếng cũng thối. Hắn hãm hại Lý Vấn Tiền sự tình bị vạch trần ra, trên mạng dư luận rất nhanh sẽ phát sinh đảo ngược, che ngập bầu trời đều là mắng thanh âm của hắn. Sẽ không lâu, liền truyền ra hắn tự sát tin tức. Dân trên mạng dồn dập vỗ tay khen hay, cảm thấy hắn là sợ tội tự sát. Phương Thiên chính phủ tử sau khi chết, Phương thị tập đoàn rắn mất đầu, chống đi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, trải qua hội đồng quản trị thảo luận sau đó, tựa hồ từ Phương Thiên chính kia người phụ tá tiếp nhận. Mà đối với hết thảy các thứ này, Lý Vấn Tiền không có chút nào chú ý. Hắn và Phương gia ân oán đã thanh toán xong. Bước kế tiếp, hắn sẽ cùng Mộng Chỉ Diên, còn có Mộng Gia, làm một cái đoạn. Bất quá hắn cũng không gấp xuất phát, tính toán trước tiên ăn bữa mình một chút người nhà, bởi vì hắn lúc trước liền nói, phải cho người nhà đổi nơi phòng ở, có thể bởi vì bận rộn, lại chậm chạp không có thực hiện. Lý Thị Vũ nha đầu này, đã nhìn sao nhìn trăng sáng, đợi đã mấy ngày. Hôm nay, người một nhà thật vui vẻ ra ngoài, chạy thẳng tới Lâm An thành phố Đông Hồ Cảnh huyện. Nguyên bản Lý Vấn Thiền là muốn mang người nhà ở toàn thành phố tốt nhất Vân Đính núi huyện, chỗ đó dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, có sơn cảnh lại có nước cảnh, đẹp không thể tả. Nhưng mà ba mẹ của hắn đi sau khi xem, ngược lại không thích chỗ đó. Dựa theo ba mẹ hắn nói, chỗ đó tốt thì tốt, chính là quá mức vắng lạnh điểm, tổng cộng mới mấy chục phòng nhỏ, hơn nữa tất cả đều là Lâm An phú hào, cùng bọn họ hoàn toàn xa lạ, căn bản không chơi được cùng nhau đi. Ngay cả Lý Thị Vũ nha đầu này đều nói không thích. Nàng nói phòng ở quá lớn, trống rỗng, nếu như Lý Vấn Thiền không ở nhà, liền càng cô đơn rồi. Tương đối mà nói, bọn hắn vẫn là khá là yêu thích náo nhiệt điểm tiểu khu. Lý Vấn Thiền tất nhiên buông trôi bỏ mặc, ngược lại người nhà vui vẻ là được rồi. Đông Hồ Cảnh huyện, mặc dù không bằng Vân Đính núi huyện, nhưng cũng coi là cao cấp chung cư rồi. Nơi này một bộ lầu, ít nhất ngàn vạn cất bước, hơn nữa ra ngoài là có thể đối mặt khói trên sông mênh mông Đông Hồ. Bán cao ốc bộ phận. Mấy người chọn chúng một bộ tầng 3 biệt thự nhỏ, đang muốn thỉnh bán cao ốc tiểu thư mang bọn họ tới xem một chút phòng ở thì. Nha, đây không phải là em rể sao? Có người một gia đình đi tới, cầm đầu người trung niên mặt chữ quốc, mày rậm, mặt lộ vẻ rêu cợt nhìn thấy Lý Vấn Thiền người một nhà. Hừ. Nhìn thấy bọn hắn, Lý Hướng Nam cùng Vương Thanh Lan hai vợ chồng người thân sắc đều là lạnh xuống. Lý Thị Vũ cũng quay đầu ra đi, một bộ không muốn nhìn thấy bộ dáng của bọn họ. Thậm chí ngay cả Lý Vấn Tiền chân mày đều hơi nhíu một hồi. Tới một nhà này con, là thân thích của bọn họ. Cái này mặt chữ quốc trung niên, tên là Vương Dương Huy, là Vương Thanh Lan ca ca, từ bối phận trên, Lý Vấn Tiền còn phải gọi hắn một tiếng cậu. Bất quá người hai nhà mặc dù là thân thích, có thể quan hệ phi thường kém. Năm đó Lý Hướng Nam lấy ra toàn bộ tích góp, cùng Vương Dương Huy hai người, cùng nhau hợp tác gây dựng sự nghiệp, lúc ấy đã nói sau khi thành công, một người một nửa. Kết quả cuối cùng, đây Vương Dương Huy cư nhiên hố Lý Hướng Nam, đem kiếm được tiền khoản, một người một mình ướt. Lý Hướng Nam mấy lần đi nói rõ lý lẽ muốn tiền, đều bị Vương Dương Huy đánh chửi đi. Mà nó thân thích của hắn, đại đa số đều là điệu bộ, mắt thấy Vương Dương Huy làm lớn sinh ý, đương nhiên đều là giúp đỡ Vương Dương Huy nói chuyện. Cho nên từ lâu rồi, Lý Vấn Tiền một nhà, cùng nhà mẹ bên kia thân thích, thành cả đời không qua lại với nhau. Đối với cái này cậu, Lý Vấn Tiền cũng là cực kỳ chán ghét. Năm đó nếu không phải Vương Dương Huy hố ba hắn, gia cảnh của hắn, ít nhất cũng là một gia đình bậc trung gia đình, làm sao trải qua như vậy nghèo khổ. Cũng tốt, nếu như không phải nhìn thấy hắn, ta cơ hồ muốn quên những chuyện này. Lý Vấn Thiền trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Người hai nhà vài chục năm không có lui tới, hắn thiếu chút nữa thì muốn quên những này năm xưa thù cũ, hiện tại vừa vặn làm một thanh toán. Nhìn thấy Lý Hướng Nam người một nhà không để ý tới mình, Vương Dương Huy lại không chuẩn bị bỏ qua cho bọn hắn, cười nhạo nói: "Em rể, muội muội, các ngươi không phải là muốn tới nơi này mua nhà đi. Ngươi vẫn là phải có điểm tự biết mình, ta nghe nói các ngươi một nhà còn đang ngoại ô mướn phòng, liền tại nơi này, là làm sao dám tới nơi này?" "Ba, ngươi xem nàng, mặc lên thật nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, đều là hàng giả đi." Vương Dương Huy sau lưng, một cái ăn mặc thời thượng hấp dẫn nữ hải tử nói ra, nàng so sánh Lý Thị Vũ lớn hơn một tuổi, là Vương Dương Huy nữ nhi, lúc này phát hiện Lý Thị Vũ trên người mặc rõ ràng đều là nhãn hiệu nổi tiếng. "Ngươi mới mặc hàng giả, cả nhà ngươi đều mặc hàng giả, đây là ca ta mua cho ta." Lý Thị Vũ thở phì phò phản kích nói. Cô bé này là biểu tỷ của nàng, tại nàng khi còn bé, liền thường xuyên khi dễ nàng. Nguyên bản nàng không muốn để ý tới đối phương, nhưng đây là Lý Vấn Tiền mua cho nàng y phục, cư nhiên bị nói thành hàng giả, nàng làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. "Lý Thị Vũ, ngươi tiểu tạp chủng này làm sao nói chuyện, thật là một chút giáo dưỡng đều không có, có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi." Vương Dương Huy bên cạnh, lão bà của hắn mạnh mẽ nhìn về phía Lý Thị Vũ, ánh mắt hung ác, sợ Lý Thị Vũ trực tiếp trốn Lý Vấn Thiền sau lưng, giống như là một cái bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ, yếu đáng thương em bé. Lý Vấn Thiền ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng lên. Hắn nhớ khi còn bé, Lý Thị Vũ có lần đi Vương Dương Huy trong nhà làm khách, nàng không cẩn thận vỡ ra một ly nước, kết quả bị cái này mợ bắt lại, dùng một cây gậy, đem nàng hai cái bàn tay đánh tràn đầy vết máu. Hết lần này tới lần khác Lý Thị Vũ nha đầu này hiểu chuyện vô cùng, sợ ảnh hưởng hai nhà quan hệ, cất giấu không dám nói, vẫn là Lý Vấn Thiền sau khi phát hiện, liên tục tra hỏi dưới, mới biết. Phải biết hắn từ nhỏ đến lớn, đều không cam lòng đánh bảo bối này muội muội. Lúc đó hắn nộ phát trùng thiên, đi tìm mợ nói rõ lý lẽ, kết quả mợ cắn ngược một cái, nói Lý Thị Vũ trộm nhà bọn họ đồ vật, những thân thích khác biết sau đó, cũng đều là chỉ trích Lý Thị Vũ, không có một cái giúp bọn họ. Lúc đó Lý Thị Vũ còn nhỏ, vì chuyện này lén lút khóc chừng mấy ngày. Trước kia Lý Vấn Thiền, năng lực chưa tới, không thể thay muội muội hả giận, nhưng là bây giờ, hắn như thế nào lại nhìn thấy muội muội mình bị hủy khuất. "Ngươi đây người đàn bà đánh đá, mang ai tiểu tạp chủng? Có tin ta hay không đập vỡ một ngươi?" Lý Vấn Tiền bước ra một bước, hai mắt băng hàn. Hắn đây một chất vấn, rất có khí thế, Vương Dương Huy mấy người đều bị sợ giật mình. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Lý Vấn Tiền, thật giống như một đầu hung manh thái cổ ác ma từ vực sâu địa ngục bên trong toát ra thân thể, khiến người có một loại cảm giác hít thở không thông. "Nhãi con, ngươi có cái gì tốt hành?" Vương Dương Huy nhắm mắt nói, "Lý Hướng Nam, Vương Thanh Lan, các ngươi chính là như vậy dạy con trai. Chúng ta làm sao dạy, cần phải ngươi đến chỉ trỏ trỏ." Lý Hướng Nam lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên là đứng tại nhi tử bên này. Vương Thanh Lan cũng sắc mặt không vui, đối với cái ca ca này hoàn toàn không có cảm tình. "Được rồi, ca, chúng ta hôm nay là đến mua phòng ốc, không cần để ý bọn hắn." Lý Thị Vũ lôi kéo Lý Vấn Thiện. Nàng là gặp qua Lý Vấn Thiện bản lãnh, ban đầu dưới đáy biển kiếm, một chiếc đũa liền có thể hại người, nàng lo lắng Lý Vấn Thiện dưới cơn nóng giận, Vương Dương Huy mấy người thật muốn đổ máu tại chỗ. Nàng tự nhiên không hy vọng ca ca của mình đánh đánh giết giết. Lý Vấn Thiện trên thân những vết thương kia, nàng còn ký ức hãy còn mới mẹ đi. "Xí, chỉ các ngươi còn mua phòng ốc." Vương Dương Huy phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lạnh một tiếng, nói, "Bán cao ốc tiểu thư, biệt thự này chúng ta muốn." Ngại ngùng. Kia bán cao ốc tiểu thư có chút khổ sở nhìn Lý Vấn Thiện và người khác một cái, mấy vị này hộ khách là tới trước. Tới trước thì thế nào, bọn hắn có tiền không? Nhìn không không mua, lãng phí thời gian mà thôi. Vương Dương Huy mắt thấy một cái nho nhỏ bán cao ốc tiểu thư, đều dám không nghe mình nói, cộng thêm mới vừa bị Lý Vấn Thiện hù dọa, đang có một hơi không có nơi vùng, nhất thời đem lửa giận vùng hướng bán cao ốc tiểu thư, đổ ập xuống nói, đừng nói nhảm, ta nhận thức các ngươi tiêu thụ quản lý, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho hắn? Liên tính ngươi cho quản lý chúng ta gọi điện thoại, cũng phải tới trước tới sau. Bán cao ốc tiểu thư cắn răng nói, được, có cốt khí. Vương Dương Huy giận quá hoa cười, lập tức gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái mặt tròn trung niên chạy tới, Vương lão bản, đây là xảy ra chuyện gì? Ta đến các ngươi đây mua biệt thự, đây bán cao ốc tiểu thư lại cho ta sắc mặt nhìn, ngươi nói làm sao? Quản lý, ngươi nghe ta giải thích. Được rồi, ngươi không cần giải thích, cho Vương lão bản nói xin lỗi, hoặc là bị sa thải, hai chọn một. Đây quản lý không nhịn được khoát tay, cái vốn không muốn nghe cái gì giải thích. Vương Dương Huy bây giờ đang ở làm người trung gian sinh ý, mua bán nhị thủ phòng, mấy năm nay hai người bọn họ thông đồng làm bậy, kiếm lời không ít tiền, là lợi ích cộng đồng thể. Bán cao ốc tiểu thư vừa nghe, nhất thời ủy khuất đã có điểm dáng vẻ muốn khóc. Nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa bị qua xã hội đánh đập, cho là mình chỉ cần chiếm để ý, liền không có việc gì. Nào nghĩ tới, đây căn bản cũng không phải là cái phân rõ phải trái thế giới. Ca. Lý Thị Vũ không nhìn nổi, lôi kéo Lý Vấn Thiện. Lý Vấn Thiện gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, một cái nho nhỏ quản lý, không phân tốt xấu, liền là khó thuộc hạ, cực kỳ uy phong. Người người nào a? Tiêu thụ quản lý nhướng mày một cái. Là ta một cái nghèo thân thích, không tự lượng sức, nhớ tới nơi này mua nhà. Nguyên lai là dạng này. Vậy tại đây không hoan nên các ngươi, lan ra ngoài. Lý Vấn Thiện hít mắt, lạnh nhạt trong đôi mắt từng bước lộ ra một tia hàn khí, lúc này, cửa lớn đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Bạch chủ tịch, thật là chúc mừng à, lần này hội đồng quản trị, các cổ đông đều đề cử ngươi làm mới chủ tịch, sau này phương này thị tập đoàn phải nghe ngươi hiệu lệnh rồi. Phụ trách Đông Hồ Cảnh Huyện Đông Hồ tổng giám, lúc này đang vẻ mặt lấy lòng phụng bồi một cái kính mắt nam tử. Còn phải đa tạ các cổ đông tín nhiệm. Nam tử trung niên cười ha ha. Vị này tân tấn Bạch chủ tịch, tên là Bạch Kiến, chính là vốn là Lâm An nhà giàu nhất Phương Thiên Chính bên người trợ lý. Ngày đó tại Tiềm Long Sơn Trang, hắn bởi vì va chạm Lý Vấn Thiện, bị đánh một cái tát. Bất quá hắn hiện tại không có chút nào hận Lý Vấn Thiện. Ít nhất Lý Vấn Thiện giữ lại hắn một cái mạng, hơn nữa cũng là Lý Vấn Thiện giết Phương Thiên Chính phụ tử, hắn có thể thượng vị, bị đề cử vì mới chủ tịch. Làm một trợ lý, nào có làm chủ tịch thoải mái. Có đôi lời gọi không muốn làm tướng quân binh, không phải hảo binh, chủ tịch vị trí này, hắn cũng là thấy thèm rất lâu. Lần sau có cơ hội, ta muốn đi tự mình đi bái kiến Lý tiên sinh. Hướng về hắn hảo hảo nói xin lỗi, giải trừ một hồi hiểu lầm lúc trước. Bạch Kiến thầm nghĩ, mà hắn lần này qua đây là muốn thị sát một cái thuộc nhóm công tác, bởi vì đây Đông Hồ Cảnh Huyện chính là Phương Thị tập đoàn khai thác chung cư một trong. Tất cả mọi người tại cố gắng làm việc, thoạt nhìn không sai. Bạch Kiến ánh mắt đảo qua, phát hiện mỗi cái nhân viên làm việc đều đang chăm chỉ làm việc, đang muốn hài lòng gật đầu thì đột nhiên một đạo thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn, không khỏi kinh hô lên. Lý tiên sinh. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 37, danh chấn Lâm An Diêm Vương chi danh. Bạch Kiến tuyệt đối không ngờ rằng, mới lên làm chủ tịch, nhậm chức ngày thứ nhất, tới nơi này thị sát công việc, cư nhiên liền gặp phải Lý Vấn Thiện. Hắn sửa sang lại y phục để cho, bước nhanh hướng đi Lý Vấn Thiện, mặt đầy cung kính đưa hai tay ra, nói: "Lý tiên sinh, ngài làm sao đến Đông Hồ Cảnh Huyện rồi, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, có phúc ba đời à?" Phương Thiên Chính kia người phụ tá. Lý Vấn Thiện liếc hắn một cái. "Đúng vậy đúng, ngày đó đụng phải Lý tiên sinh, Lý tiên sinh chỉ là cho ta một điểm nho nhỏ giáo huấn, ta còn chưa cảm ơn Lý tiên sinh nhân không giết." Bạch Kiến mặt đầy lĩnh hót, trên mặt chất đầy nụ cười xu định. Với hắn mà nói, ngày đó một cái tát, hắn không có chút nào ghi hận Lý Vấn Thiện. Giống như Lý Vấn Thiện nhân vật như thế, như trên trời thần, hắn chọc giận tới thần, làm một lớp đại chết, vậy mà còn có thể sống được, đây là thiên đại ban ơn. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi chỗ hắn tại Lý Vấn Thiện như vậy vị trí, tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Huống chi, hắn còn nhân họa đắc phúc, ngồi lên Phương Thị tập đoàn chủ tịch vị trí, địa vị đề cao, không cần tiếp tục phải nhìn người ánh mắt. Một cái tát là có thể khi chủ tịch, nếu như truyền đi, ngày mai Lý Vấn Thiện ra lối vào, liền phải xếp đầy trường đội, cầu Lý Vấn Thiện đánh bắt tay. Hắn đã ngắt tâm tính, cảm thấy Lý Vấn Thiện chính là hắn tái tạo ân nhân. Nhưng hắn không rõ, mình cung kính như thế tư thế, chính là đem tại chỗ những người khác làm cho sợ hết hồn. Đặc biệt là tiêu thụ quản lý, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng nhận thức Bạch Kiến vị này mới nhậm chức chủ tịch, chấp trưởng 100 ức tập đoàn, cư nhiên đối với Lý Vấn Thiện lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Vương Dương Huy không phải nói, Lý Vấn Thiện chỉ là hắn nghèo thân thích sao? Đây Đông Hồ Cảnh Huyện, là ngươi chung cư. Lý Vấn Thiện nhàn nhạt hỏi. Là ta chung cư. Không đúng, là Lý tiên sinh. Đồ của ta, tất cả đều là Lý tiên sinh. Bạch Kiến lập tức đổi giọng, cung kính vô cùng nói.
ngày đó Lý Vấn Thiện giết Phương Thiên Chính phụ tử, nếu là muốn lấy đi Phương Thị tập đoàn toàn bộ tài sản, ai dám nói một chữ không? Chỉ có điều Lý Vấn Thiện đối với những tiền kia tài sản không có hứng thú. Bạch Kiến là một người thông minh, biết Lý Vấn Thiện nhân vật như thế, chỉ có thể lĩnh hót, liền tính hiện tại dâng ra chủ tịch vị trí, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mà hắn những lời này càng làm cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Ta đến ngươi tại đây mua phòng ốc, người của ngươi vừa mới phải đem ta đuổi ra ngoài.
Cái gì?
Lý Vấn Thiện nói bình tĩnh, có thể Bạch Kiến nghe xong lời nói của hắn, da đầu đều muốn nổ tung, suýt chút nữa mắt tối sầm lại, té ngã trên đất. Lý Vấn Thiện là nhân vật nào? Ban đầu tại Tiềm Long Sơn Trang, khi đây nhiều phú hào như vậy trước mặt, nói giết người liền giết người, mấu chốt là giết người xong, hiện tại còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, đây chính là Lâm An nhà giàu nhất. Hắn đã chết, cư nhiên đều không có quốc gia lực lượng đến tham gia, có thể thấy năng lượng của hắn chi đại. Dạng này một cái thủ đoạn thông thiên, quả quyết sát phạt nhân vật, lần trước có thể tha hắn một mệnh, đã là hắn phúc lớn bằng trời, có thể thuộc hạ của hắn cư nhiên đuôi mù, lại đem Lý Vấn Thiện đắc tội. Hắn lần này còn có thể giữ được mệnh. Lý tiên sinh, ngài bất giận, ta nhất định cho ngài một câu trả lời. Bạch Kiến liền vội vàng nhìn về phía tiêu thụ quản lý, kêu la như sấm nói, xảy ra chuyện gì, ngươi là làm sao đắc tội Lý tiên sinh?
Chủ tịch, ta là nghe xong Vương Dương Huy mới có thể đắc tội vị này Lý tiên sinh.
Đối mặt Bạch Kiến chất vấn, tiêu thụ quản lý nào còn có một chút uy phong. Vị này chủ tịch, câu nói đầu tiên có thể để cho hắn cuốn chăn đệm trở về nhà, thậm chí về sau tại Lâm An đều không sống được nữa.
Vương Dương Huy là ai?
Vương chủ tịch, ta chính là Vương Dương Huy.
Ngài có lầm lẫn không? Tiểu tử này chính là ta một cái nghèo thân thích mà thôi, ngài làm sao gọi hắn là Lý tiên sinh?
Vương Dương Huy nghi ngờ nói.
Đúng vậy a, Vương chủ tịch, ngươi không phải là bị hắn lừa đi?
Vương Dương Huy thế tử, càng là không chút khách khí, chua ngoa nói, cả nhà bọn họ chính là đám tầng dưới chót mà thôi.
Ngươi xem cái kia tiện nha đầu, khi còn bé tại trong nhà của ta trộm đồ, còn bị ta đánh, các của nàng cũng không phải vật gì tốt, vừa mới lại còn nói muốn đánh thối giữa miệng của ta, thật là buồn cười.
Nhìn thấy nàng một bộ kiêu hành phách lối bộ dáng, Bạch Kiến khỏe miệng quất thẳng tới, tâm lý mắng đây tiện phụ, thật là không biết sống chết.
Lý Vấn Thiện nói buồn cười sao?
Hắn biết Lý Vấn Thiện chính là nói là làm.
Các ngươi là Lý tiên sinh thân thích?
Trước kia là vậy, sau đó liền cả đời không qua lại với nhau rồi, cùng bọn họ kết thân thích, chúng ta ngại mất mặt.
Vương Dương Huy khinh thường liếc nhìn Lý Vấn Thiện và người khác, đối thoại thành lập chính là một cái khác bức định hót thái độ.
Vương chủ tịch, ta là Dương Huy bất động sản người trung gian lão bản, có thời gian có thể xin ngài uống một ly.
Ngu xuẩn.
Bạch Kiến khiển trách, các ngươi có biết hay không, Lý tiên sinh võ đạo là cao bậc nào?
Lâm An thành phố bao nhiêu phú hảo, kính Lý tiên sinh như kính thần minh.
Vương chủ tịch, ngươi nói cũng quá khoa trương đi.
Vương Dương Huy người một nhà nghe thấy võ đạo hai chữ sau đó càng thêm tin chắc Bạch Kiến là bị Lý Vấn Thiện lừa.
Bọn hắn biết trên mạng một chút gọi là võ đạo đại sư, đánh truyền võ danh hiệu, khắp nơi gạt người lừa tiền. Gần đây liền có một vị hỏa bạo toàn internet Mã lao sư, tại phòng thể dục bị người đánh sưng mặt sưng mũi, cả nhà bọn họ người cũng đều nghe nói qua.
Khuyết đại,
bên trên một cái đắc tội Lý tiên sinh người là Phương Thiên Chính phụ tử, bọn hắn bây giờ đã chết.
Bạch Kiến chợt quát một tiếng.
Những lời này rốt cuộc để cho Vương Dương Huy sắc mặt thay đổi. Tuy rằng trên TV đều nói Phương Thiên Chính là say rượu té chết, Phương Hằng là sợ tội tự sát, nhưng hắn thân là người trung gian lão bản, trong nhà cũng có mấy ngàn vạn tài sản, quá miễn cưỡng, xem như mò tới thượng lưu vòng danh giới. Hắn ngược lại nghe ngóng một chút lẻ tẻ tin tức, nói Phương Thiên Chính phụ tử là đắc tội một người, bị người giết chết. Người kia là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, họ Lý. Chân chính danh tự hắn cũng không biết, nhưng mà trong vòng những kia thổ hào đều dùng một cái ngoại hiệu, đem hắn cứ gọi là Lý Diêm Vương.
Chừng 20 tuổi, họ Lý, lại thêm Vương chủ tịch đối với hắn tôn kính như vậy, lẽ nào?
Vương Dương Huy sắc mặt nhất thời đại biến, không dám tin nhìn thấy Lý Vấn Thiện, hắn chính là gần nhất thượng tầng trong vòng, tương truyền Lý Diêm Vương.
Không tệ, chính là Lý tiên sinh.
Bạch Kiến tôn kính vô cùng nói.
Bọn hắn bây giờ trong vòng, sau lưng đem Lý Vấn Thiện gọi là Lý Diêm Vương.
Đây là Lý Vấn Thiện tại Tiềm Long Sơn Trang, giết ra tới hiển hách hung danh.
Lúc đó tại chỗ những phú hào kia, đều bị hắn thủ đoạn giết người cho mạnh mẽ chấn nhiếp, cảm thấy hắn không phải là người, mà là một vị lấy mạng Diêm Vương, mặc sức hành hành, toàn ở hắn trong một chớp mắt. Cho nên trong lúc vô tình, Lý Vấn Thiện ngoại trừ tại Côn Luân ra, tại Lâm An, cũng có Lý Diêm Vương chi danh.
Đây,
Vương Dương Huy sắc mặt trong nháy mắt liếc. Hắn không cảm thấy Bạch Kiến dạng này chủ tịch sẽ đặc biệt để gạt hắn một cái tiểu lão bản. Hắn rốt cuộc sợ, như thế nào cũng không nghĩ đến, ngày xưa nghèo thân thích, hiện tại lắc mình một cái, thành làm trên tầng phạm vi người người sợ hãi Diêm Vương.
Các ngươi hôm nay đắc tội Lý tiên sinh, đó chính là đắc tội ta, người trung gian công ty lão bản đúng không?
Ngươi sẽ trở phá sản, lưu lạc đầu đường đi.
Bạch Kiến lạnh lạnh cười một tiếng. Hắn đang giàu không có cơ hội hướng về Lý Vấn Thiện tạ tội, hiện tại không phải là cái cơ hội.
Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.
Vương Dương Huy lại cũng đi sắc không đứng lên rồi, hắn biết Bạch Kiến phải nhường hắn phá sản mà nói, có thừa biện pháp. Hắn một cái tiểu lão bản, làm sao cùng 100 ức tập đoàn lão tổng chống lại.
Liên vội vàng cùng Lý Vấn Thiện cầu xin tha thứ, "Lý Vấn Thiện, ta là cứu ngươi, chúng ta là huyết thân a, xem ở thân thích phương diện tình cảm, ngươi liền thứ lỗi cứu vừa mới những lời đó."
"Tiểu Vũ, chúng ta có cái này cứu sao?"
Lý Vấn Thiện nhìn một chút Lý Thị Vũ.
Hắn là cái không nhận máu mủ, chỉ nhận tình nghĩa người, máu mủ cái gì căn bản không quan tâm.
"Ta không nhận ra hắn."
Lý Thị Vũ đem lắc đầu một cái.
"Em rể, muội muội, lúc trước đều là ta sai rồi, các ngươi thứ lỗi ta đi. Vương Dương Huy lại liền vội vàng nhìn về phía Lý Hướng Nam phu thê. Lý Hướng Nam cả giận nói, bây giờ biết sai. Năm đó hai chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp, kết quả gây dựng sự nghiệp sau khi thành công, một mình ngươi đem tiền nuốt một mình, của ta lão bà hài tử, mấy năm nay bị bao nhiêu khổ, ngươi thì cá, vinh hoa phú quý thời điểm, có thể từng nghĩ qua chúng ta. Ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy ca ca. Vương Thanh Lan cũng là thống hận vô cùng. Chủ yếu là mình hai cái bảo bối hài tử, mấy năm nay ăn khổ, bị ủy khuất. Nguyên lai các ngươi vẫn làm qua ác tâm như vậy sự tình. Bạch Kiến nghe xong, không khỏi cười lạnh, thật là đáng thương đáng thương, ta thấy qua ngu xuẩn, liền chưa thấy qua các ngươi như vậy ngu xuẩn, Lý tiên sinh nhân vật bậc nào, các ngươi là hắn thân thích, cái này vốn nên là cơ duyên to lớn. Kết quả các ngươi lại dám đắc tội Lý tiên sinh, thật là có mắt như mù. Ngươi tới à, đem bọn họ ném ra ngoài, còn có cái tiện phụ này, đem nàng miệng đánh nát, hôm nay một người cho 10 vạn, sau này có chuyện gì ta đều chịu trách nhiệm. Hắn ra lệnh một tiếng, tới liền lập tức mấy cái an ninh, đem Vương Dương Huy mấy người nâng lên, trực tiếp vứt xuống ngoài cửa. Vương Dương Huy lão bà, càng bị an ninh rút máu me đầy mặt, răng đều rơi xuống chừng mấy khỏa. Bạch Kiến vừa ra tay chính là 10 vạn, cơ hồ là an ninh 1 năm tiền lương, những này an ninh dĩ nhiên là rất ra sức đánh, mỗi một người đều là lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Ngay cả cái kia tiêu thụ quản lý cũng bị Bạch Kiến tại chỗ sa thải, đánh ra. Lý tiên sinh, ngài yên tâm, cái này Vương Dương Huy người trung gian, trong 3 ngày, ta nhất định khiến hắn sập tiệm. Bạch Kiến bảo đảm nói. Ngươi có lòng. Lý tiên sinh quá khen, có thể vì Lý tiên sinh ra sức, đây là vinh hạnh của ta. Bạch Kiến thần sắc đại hỉ. Vừa mới nàng không sai. Lý Vấn Thiền chỉ bán cao ốc tiểu thư. Bạch Kiến hiểu ý, nói, vừa vặn tiêu thụ quản lý vị trí thiếu, ngươi để bổ sung lên đi. A. A cái gì a, còn không cảm ơn Lý tiên sinh. Nga, đa tạ Lý tiên sinh. Bán cao ốc tiểu thư bị đây to lớn kinh hỉ đánh ngất. Nàng mới tiến vào không bao lâu, tư cách và sự từng trải rất cạn, muốn làm tiêu thụ quản lý, không có 20-30 năm trở lên cơ bản không thể nào. Nhưng bây giờ chỉ là bởi vì Lý Vấn Tiền một câu nói, nàng liền thăng chức tăng lương, ngồi lên một cái đủ để cho rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều hâm mộ vị trí. Đây chính là tiền lương hàng năm 100 vạn chức vị a. Hắn thật lợi hại a. Nàng trong con ngươi tia sáng kỳ dị giản dụa, cảm thấy Lý Vấn Tiền quả thực đẹp trai ngây người. Hai vị là Lý tiên sinh ba mẹ, có thể gọi ta thằng thiếu, muốn cái gì dạng phòng ở, cứ nói với ta, ta đến tự mình ăn bài. Bạch Kiến lại cùng Lý Hướng Nam phu thê bộ lên gần như. Trong lòng của hắn cao hứng không thôi, hiện tại Lâm An thành phố bao nhiêu phú hào, muốn cùng Lý Vấn Tiền giao hảo. Đều khổ nổi không có cửa ngõ, hắn cũng đã sớm một bước có cơ hội. Có hắn vị này chủ tịch ra tay, biệt thự lập tức liền quyết định, không có tốn một phân tiền. Hơn nữa liền trong biệt thự trùng tu cũng bị hắn vô bộ ngự bao. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 38, bố cục bồi nguyên đan. Bạch Kiến hiệu suất rất cao, không đến 3 ngày liền làm xong trong biệt thự tất cả. Những biệt thự này nguyên bản chính là sửa chữa xong, chỉ là đồ gia dụng không nhiều mà thôi. Hắn lại đi đến mặt tăng thêm rất nhiều danh quý đồ gia dụng, cuối cùng một bộ đầy đủ làm xuống, chỉ là những kia đồ dùng trong nhà giá trị liền muốn vượt qua xa biệt thự. Mà Vương Dương Huy sự tình cũng có kết quả. Hắn nhà kia nho nhỏ người trung gian công ty, bất quá mấy ngàn vạn tài sản mà thôi, làm sao có thể đối kháng một cái 100 ức tập đoàn. Cộng thêm Bạch Kiến bán tiếng, nói Vương Dương Huy đắc tội người là Lý Vấn Thiện. Một câu nói như vậy uy lực, quả thực không thua gì một đạo thánh chỉ của hoàng đế. Biết tin tức này sau đó, Lâm An toàn bộ thượng tầng phạm vi, cơ hồ là liên hợp lại, cho Vương Dương Huy một cái hung hãn giáo huấn. Hắn người trung gian nhân viên bị đào rông không nói, hơn nữa còn có nhân viên bị kêu gọi đầu hàng. Hắn cầm lấy mấy năm nay một chút hối lộ ghi chép, hướng lên báo cáo. Có những này hối lộ ghi chép, hắn trực tiếp liền bị chính phủ mang đi điều tra. Sau đó hắn phải đối mặt ít nhất là hơn mấy năm thời hạn thi hành án. Khi biết những chuyện này sau đó, Lý Vấn Thiền khen Bạch Kiến một câu, làm không tệ. Bốn chữ này rơi vào Bạch Kiến trong tai, so với hắn ngồi lên chủ tịch còn để cho hắn cao hứng. Lý tiên sinh quá khen, những thứ này đều là ta phải làm. Trong điện thoại Bạch Kiến cười miệng toe toét, đúng rồi, Lý tiên sinh, Lâm An những phú hào kia đều muốn bái gặp một chút ngài, bọn hắn cùng nhau ký thác ta qua đây. Hỏi một chút ý của ngài, ngài có thời gian hay không, gặp một chút bọn hắn. Tạm thời không có thời gian, sau này nói sau đi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền mang theo người một nhà, và ở phòng tân hôn. Ừ, chúng ta có căn phòng lớn rồi. Và ở thời điểm, Lý Thị Vũ hoa bác, vui vẻ giống như khi còn bé đạt được kẹo que hải tử một dạng. Biệt thự này tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng đều có hơn 200m, lại thêm trước biệt thự sau đó sân nhỏ, diện tích chung không sai biệt lắm có 1000m. Mà bọn hắn lúc trước ở phòng ở, liền 100m cũng chưa tới. Trên lệch gấp 10 lần. Lý Thị Vũ chọn lầu 3 căn phòng lớn, thông thẳng ban công, khi nàng nằm ở trên giường thời điểm, không cầm được cười ngây ngô. Hết thảy các thứ này, đối với nàng mà nói, quả thực giống như là nằm mộng. Ban đầu nàng chính là cái nghèo nha đầu, y phục trên người cũng không dám mua vượt qua 100 khối. Nhưng là bây giờ, vô luận vật gì tốt, nàng đều có thể được một cách dễ dàng. Loại này thiên kim đại tiểu thư cuộc sống, là nàng lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà những này, đều là ca ca Lý Vấn Tiền mang tới. Ca ca thay đổi một vận mạng của người nhà. Ca, ta có thể hay không cũng giống như ngươi, theo ngươi học võ, trở nên lợi hại như vậy a? Lý Thị Vũ không nhịn được hỏi. Ngươi học võ làm cái gì? Hảo hảo đọc sách của ngươi. Đi học có ích lợi gì? Căn bản không bảo vệ được người nhà. Ta học võ, mới có thể bảo vệ được ba mẹ, cũng mới có thể bảo vệ được ngươi, dạng này ngươi cũng không cần một người khổ cực như vậy rồi. Lý Thị Vũ phi thường hiểu chuyện nói. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ Lý Vấn Thiền trên thân những kia dữ tợn vết thương, nàng muốn giúp Lý Vấn Thiền cùng nhau chia sẻ. Ta là ca của ngươi, còn cần phải ngươi cái tiểu nha đầu tới bảo vệ. Lý Vấn Thiền bật cười, xoa xoa đầu của nàng. Chán ghét, tóc của ta đều bị ngươi vò rối rồi. Lý Thị Vũ thở phì phò đẩy ra Lý Vấn Thiền ma chảo, chưa từ bỏ ý định làm nũng nói, ca, ta biết ngươi từ tiểu đối với ta tốt nhất, ngươi sẽ dạy ta có được hay không? Âm thanh của nàng ngọt ngào, ánh mắt cũng sở sở động lòng người, coi như là tâm địa sắt đá, đều phải bị hòa tan. Muốn học, được a? Có thật không? Lý Thị Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên rồi, nhưng nghe đến Lý Vấn Thiền lời kế tiếp sau đó, nhất thời tức nghiến răng đột. Chỉ cần ngươi lấy mỗi ngày sau cho ta bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu xếp chăn. Lý Vấn Thiền, ngươi ngay cả ngươi đáng yêu như vậy muội muội đều khi dễ, khinh người quá đáng, đáng đánh. Lý Thị Vũ thở hổn hển, quả đấm nhỏ như mưa rơi một dạng đánh tới. Mình khen mình đáng yêu, có xấu hổ hay không? Lý Vấn Thiền trợn tròn mắt, đều làm nàng tự cấp mình xoa bóp. Hắn không phải không dạy Lý Thị Vũ, là hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật quá mức đặc biệt, trong thiên hạ chỉ có một mình hắn có thể tu luyện, chính gọi là đại đạo duy nhất. Vạn tinh phi tiên thuật liền đại biểu một loại đại đạo, hắn đi đạo này, như vậy người khác liền không đi được. Lý Thị Vũ thật muốn học, chỉ có học khác tiên thuật. Bất quá tại Côn Lôn Sơn, trước mắt hắn chỉ đạt được một môn vạn tinh phi tiên thuật, có lẽ thế gian khác đất phong ấn cũng sẽ có, hay hoặc là tu luyện phàm trần những kia võ thuật, ví dụ như Chu Khải Sơn Hổ Bảo Quyền. Thể luyện võ loại chuyện này đều là từ nhỏ liền bắt đầu, Lý Thị Vũ bây giờ muốn luyện đã hơi trễ, hơn nữa muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi về sau thật muốn học, chờ cơ duyên đến, ta sẽ dạy ngươi. Lý Vấn Thiền suy nghĩ một chút nói ra. Hắn biết thế gian này không yên ổn, những kia đất phong ấn, trời mới biết lúc nào sẽ đột phá, đến lúc đó hắc ám biến động hàng lâm nhân gian, nếu như muội muội của hắn sẽ tiên thuật, cũng liền có một phần lực tự bảo vệ. Ca, ngươi không có lừa ta. Ta nhất ngôn cửu đỉnh. Kỳ hỉ, ta biết ngay ca ca đối với ta tốt nhất rồi. Lý Thị Vũ nhảy cẫng hoan hô, một hồi liền nhào tới Lý Vấn Thiền trong ngực. Chờ qua một thời gian ngắn, ta nghĩ biện pháp kiếm chút linh đan, trước tiên tiếp ngươi điều dưỡng hạ thân thể, đặt một nền tảng tốt. Linh đan? Dùng làm cái gì nha, ăn sẽ trường sinh bất lão sao? Nghĩ hay lắm. Lý Vấn Thiền không nhịn được nhéo một cái mặt của nàng. Luyện chế linh đan diệu dược là hắn tại Côn Lôn Sơn học được. Người nhà của hắn đều là người bình thường, sẽ bị sinh lão bệnh tử nỗi khổ, không giống hắn tu luyện tiên thuật, hôm nay thọ đạt đến ngàn năm. Hắn không hy vọng nhiều năm về sau, người nhà từng cái chết giả, rời hắn mà đi, chỉ còn lại bản thân một người, lẻ loi hưu quạng. Cho nên dự tính của hắn luyện chế một ít linh đan diệu dược, đến cho người nhà kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Đồ quỷ sứ chán ghét, lại bóp mặt ta, đều phải bị ngươi bóp lớn. Lý Thị Vũ mơ hồ không rõ kháng nghị nói. Hai huynh muội cái đùa giỡn sau một lúc, liền đến giờ ăn cơm. Sau khi ăn xong, phụ mẫu hai người nắm lấy một chút quà nhỏ, mang theo Lý Thị Vũ đi xung quanh xuyến môn, cùng các hàng xóm làm quen một chút. Lý Vấn Thiền còn có chuyện muốn làm, không có cùng bọn họ cùng nhau. Hắn đi một chuyến tiệm thuốc, tiêu ít tiền, mua một đống dược vật. Sau đó hắn liền phía sau cánh cửa đóng kín, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn luyện chế đan dược là một loại tương đối trụ cột đan dược, gọi là Bồi Nguyên đan. Loại đan dược này có thể cố bản bồi nguyên, khôi phục thân thể nguyên khí. Nếu là người ngã bệnh, chỉ cần một khỏa đi xuống, không sai biệt lắm là có thể thuốc đến bệnh trừ. Nếu như một mực dùng, càng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có thể mua được loại này dược liệu thông thường, luyện không càng đan dược cao cấp, những kia đan dược cao cấp, ví dụ như tẩy tùy đan, một khỏa đi xuống là có thể tẩy mao phạt tủy, có thể dùng gột rửa trên thân dơ bẩn cùng độc khí tạp chất, còn có hồi sinh đan, một khỏa có thể thêm 10 năm thọ mạng. Lý Vấn Thiền trong đầu nhớ tới đủ loại đan dược cao cấp. Phải cho Lý Thị Vũ trụ cột mà nói, tẩy tủy đan là nhất tốt đẹp. Cho phụ mẫu kéo dài tuổi thọ, hồi sinh đan tất tốt nhất. Giống như Bồi Nguyên đan chỉ có thể hơi trì hoãn vài năm thọ mạng, sau đó liền không có hiệu quả rồi. Còn có cha hắn gãy chân, lúc trước bị Phương Việt đánh gãy sau đó, vẫn không có khỏi bệnh, thành bệnh tật. Khôi phục xương cốt mà nói, cần thiết thối cốt đan. Luyện chế những này đan dược cao cấp, dược liệu cần thiết cũng rất chân quý, không phải chốc lát liền có thể lấy được. Hắn tốn 2 ngày thời gian, luyện chế một nhóm Bồi Nguyên đan, sau đó gọi điện thoại cho Bạch Kiến, hắn muốn gặp một lần những kia thành phố phú hào. Bạch Kiến nhận được điện thoại của hắn sau đó, ngay lập tức buông xuống trong tay toàn bộ công tác, lập tức liền thông chi đi xuống. Buổi tối, ngay tại Vạn Hào Đại Tử Lầu, cao cấp nhất trong bao phòng, từng vị giá trị con người nhà giàu quá trăm triệu đứng ngồi không yên ngồi ở chỗ này. Bạch Đồng, ngươi có biết, lần này Lý Tiên Sinh triệu tập chúng ta, là có chuyện gì a? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, dù sao Lý Tiên Sinh muốn làm gì, sao có thể đến phiên ta tới hỏi. Bạch Kiến rất biết mình xác định vị trí, tại Lý Vấn Thiền hạng nhân vật này trước mặt, hắn chỉ là một bình thường không có gì lạ tiểu tốt mà thôi. Hạ tiểu thư, chờ Lý Tiên Sinh đến, kính xin nhiều hơn nói tốt vài câu. Có người hướng về phía Hạ Mê Tiêu chắp tay nói. Trải qua Tiềm Long Sơn trang sự tình sau đó, trong vòng những phú hào này đều cho rằng nàng chính là Lý Vấn Thiền nữ nhân, địa vị của nàng một hồi liền nước lên thì thuyền lên. Cho nên lần này bọn hắn mới có thể đến Vạn Hào Đại Tiểu Lâu, xem như cho nàng cái thể diện. Nếu không, một gian nho nhỏ cấp 5 sao tiểu lâu căn bản không xứng với bọn hắn cấp bậc. Đồng nhiên cửa mở rồi, Lý Vấn Thiền bước mà vào. Bái kiến Lý Tiên Sinh. Vừa thấy được Lý Vân Thiện, tại chỗ phú hào toàn bộ đứng dậy, đồng loạt nhất bái. Hạ Mê Tiêu ánh mắt càng là trong vui mừng mang theo từng kia từng sợi ưu hoán, lần trước Lý Vân Thiện đi tiêu sái, chính là để cho nàng tinh thần chán nản. Tất cả ngồi đi. Lý Vân Thiện trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống, Hạ Mê Hoa chủ động tiến đến, giống như là thị nữ bản, ngoan ngoãn cho hắn châm trà rót nước. Lần này gọi các ngươi qua đây, là có chút việc muốn nhờ các ngươi. Lý Vân Thiện lời vừa thốt ra, mọi người nhất thời sững sờ, giống như hắn dạng này thần nhân, có thể có chuyện gì nhờ cậy bọn hắn những tôm kép này. Lý Tiên Sinh mời nói. Ngay sau đó, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, vên hai cùng nghe, từng cái bờ mông chỉ dám dính cái ghế nửa bên, giống như học sinh tiểu học nghe lão sư giáo huấn một dạng cung kính. Lý Vân Thiện lấy ra một chai đan dược, cho toàn bộ người phát ra một khỏa, nhàn nhạt nói, ăn thử xem. Đây. Mọi người cầm lên đan dược, không biết Lý Vân Thiện đến tột cùng có gì toan tính. Giống như bọn hắn những phú hào này, người lại cho đồ vật, ngày thường chạm đều sẽ không chạm, chỉ sợ bị người đầu độc, như tài hại mệnh. Một đám ngu xuẩn, Lý Tiên Sinh muốn hại các ngươi, cần phải vòng vo. Hạ Mê Tiêu lạnh rên một tiếng, cái thứ nhất nuốt vào. Gặp nàng đều ăn rồi, mọi người cũng không do dự nữa, dồn dập ăn đan dược. Một lát sau, trên mặt của mọi người đều là xuất hiện vui mừng. Xảy ra chuyện gì, ta cảm giác tinh thần biến rất khá, khoảng thời gian này mệt nhọc đều biến mất. Đúng vậy a, ta bị cảm giống như một hồi là tốt. Ta thật giống như khôi phục được lúc còn trẻ. Khoa trương nhất là cái hơn 60 tuổi lão đầu tử, mặt đầy vẻ mừng rỡ như điên. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 39, Côn Lôn Dược Nghiệp. Lý Tiên Sinh, đây là cái gì tiên đan diệu dược? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn những phú hào này, không ít người đều đã có tuổi, ngày thường liền tính phi thường chú trọng bảo dưỡng, có thể đã lớn tuổi rồi, thân thể vẫn sẽ không thể tránh khỏi bắt đầu già yếu. Trong đó vài năm nữa kỳ lớn, càng là đã không thể làm chuyện phòng the. Nhưng bây giờ Lý Vân Thiện một khỏa đan dược đi xuống, có một lao đầu tử lại có thể nhất trụ kinh thiên. Như vậy một khỏa đan dược, so cái gì nhân sâm, lộc đùng, linh chi đều hữu hiệu hơn gấp trăm lần. Đây là bồi nguyên đan, có cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Lý Vân Thiện nhàn nhạt nói. Lý Tiên Sinh còn hiểu luyện đan thuật. Ta nghe nói Hoa Quốc cổ đại là cao hứng qua một đoạn luyện đan thời kỳ, chứ danh nhất chính là Tần Thủy Hoàng hạ lệnh để cho thiên hạ các đạo sĩ luyện chế trường sinh thuốc. Bạch Kiến kinh ngạc nói. Trước mắt thời đại, thuốc tây bao phủ, trung dược suy thoái, đến mức đan dược loại vật này, cho dù có, cơ bản cũng đều thất truyền. Nếu như lúc trước có người nói cho bọn hắn biết nói, trên đời này có chân chính đan dược, bọn hắn tuyệt đối sẽ tắt qua một cái, đem người trở thành tên giang hồ lừa bịp. Trên thực tế, trước mắt chính là có không ít tên giang hồ lừa bịp, còn đánh phong thủy cùng luyện đan danh hiệu gạt người. Lý Tiên Sinh, lợi hại như vậy đan dược, có thể hay không nhiều bán ta mấy khỏa? Vị kia tuổi tác lớn nhất phú hào chắp tay nói, hắn hiện tại sắc mặt hồng nhuận, đan dược để cho hắn lập tức rõ ràng, hưng phấn không được, hận không được lập tức ra ngoài, tìm mấy cái tiểu thư giải khát một chút. Ta cũng muốn. Còn có ta. Khác phú hào chen lấn nói ra, bọn hắn cho rằng lợi hại như vậy đan dược, nhất định phải thưởng thưa thớt, cho nên lo lắng bị người khác mua trước đi, mình liền không cầm được. Không cần cướp, loại cơ sở này đan dược, ta tiện tay là có thể luyện ra. Lý Vân Thiện đè ép đè tay, mọi người liền vội vàng im lặng. Nghiêng hai lắng nghe, ta lần này gọi các ngươi đi ra, là muốn để các ngươi cùng nhau giúp ta tìm dược liệu quý giá, đến lúc đó luyện chế được đan dược, dược liệu tại phía xa bồi nguyên đan bên trên, một khỏa đi xuống, kéo dài tuổi thọ 10 năm, đều không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều đỏ. Bọn hắn những phú hào này, mỗi một người đều phi thường thiết mệnh, ai không hy vọng sống lâu vài năm, nhiều hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một khỏa đan dược có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Là dạng gì dược liệu? Lý Tiên Sinh mời nói. Mọi người toàn bộ trở nên vô cùng nhiệt tình. Lúc trước bọn hắn tôn kính Lý Vân Thiện, là sợ hãi Lý Vân Thiện kinh khủng kia võ lực, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Lý Vân Thiện lại còn có thể luyện đan, đan dược hướng bọn hắn có thể là hữu dụng. Ngày thường ai còn sẽ không sinh cái bệnh cái gì. Thời khắc này Lý Vân Thiện ở trong mắt bọn họ, tựa như cùng một vị diệu thủ hồi xuân thần y, thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng. Lý Vân Thiện lấy ra một tờ danh sách, giao cho bọn họ. Danh sách bên trên, la liệt kế sách 10 loại dược liệu, bình thường nhất đều muốn 20 năm trở lên niên đại. Phía trên này dược liệu, xác thực tương đối khó làm. Ngày thường tiệm thuốc căn bản không mua được, cho dù có, cũng đều là bị người theo dõi, trở thành bảo bối cung, căn bản sẽ không lấy ra bán. Đúng vậy à, bây giờ cái thời đại này, tài nguyên bị quá độ khai phát, rất nhiều núi non dày đặc lão lâm, liền tính cất giấu thuốc, đều cơ bản bị người cho đào rỗng. Mọi người cùng nhau phát động mạng giao thiệp tìm, phía trên thuốc hẳn vẫn có thể tìm được. Bạch Kiến nhìn thấy danh sách phía dưới cùng dữ liệu, không nén nổi cau mày nói, bất quá Lý Tiên Sinh, phía dưới cùng viết các loại yêu thú, là chỉ cái gì? Bọn hắn biết một ít động vật trên thân, có chút bộ phận là có thể làm thuốc, nói thí dụ như hổ cốt, ví dụ như sừng tê giác, lại ví dụ như mật rắn chờ một chút, thậm chí một chút côn trùng như ngô công, hải mã, địa long. Có thể Lý Vân Thiện tại đây viết yêu thú, rõ ràng không đơn giản. Yêu thú nơi này, các ngươi có thể lý giải thành yêu động vật, ví dụ như lão hổ yêu, mang xà yêu, hùng sáp yêu. Cõi đời này thật chẳng lẽ có yêu thú hay sao? Mọi người không nén nổi giật nảy cả mình. Cái thế giới này, xa so với các ngươi biết, muốn càng đáng sợ hơn, đừng nói yêu thú, còn có một ít đồ vật đáng sợ đến ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết. Lý Vân Thiện ý vị thâm trường nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút tê cả da đầu, bọn hắn không cảm thấy Lý Vân Thiện sẽ gạt người. Lý tiên sinh vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ lại rồi.
Lúc này, vị kia trọng trấn Hùng Phong lão nhân, gọi Cao Trường Thiên, hắn nhớ lại nói, thật sự không dám giấu giếm, trong nhà của ta là làm trộm săn cùng buôn lậu lập nghiệp, tại thập niên 60-70 thời điểm, lúc ấy ra ta liền mang theo một số người, tại các nơi trong rừng sâu núi thẳm trộm săn, chuyên môn lùng giết những kia chân quý bảo hộ động vật. Mới đầu vài năm, thuận buồm xuôi gió, kiếm lời không ít tiền. Thằng đến có một lần, gặp vận rủi lớn, ra bọn hắn gặp phải một đầu mười mấy thước đại xà, lúc ấy chết rất nhiều người, ngay cả ra ta đều vùi thân bụng rắn. Sau đó tới vẫn là cha ta, mua rất nhiều lựu đạn nội hóa, mang theo mấy chục người giỏi, mới đem con rắn kia cho nổ chết, cho ra ta báo thủ, bất quá lần đó, cũng tử thương thảm trọng, người còn sống sót, mười không còn một, ngay cả ta ba đều bị trọng thương, không bao lâu đi ngay. Cao lão, ngươi đây nói cũng quá mơ hồ đi. Mọi người đều là vẻ mặt hoài nghi nhìn thấy Cao Trường Thiên. Hừ, ta cần phải lừa các ngươi. Các ngươi xem một chút đây là cái gì? Vừa nói, hắn lấy ra trên cổ dây chuyền bên trên là một khỏa to lớn răng. Đây răng chừng lớn chừng bàn tay, phi thường sắc bén. Ngươi sẽ không nói đây là con rắn kia răng đi. Rất nhiều phú hào trên mặt viết đầy không tin. Trời mới biết đây răng có phải hay không khác manh thú. Cho ta nhìn xem một chút đi. Lý Vấn Tiền muốn qua đây, cầm ở trong tay đem chơi một chút, nhếch miệng lên một vệt mức độ, có ý tứ. Làm sao Lý tiên sinh? Cao Trường Tiên có chút khẩn trương, hắn nói đều là nói thật, chỉ sợ Lý Vấn Tiền cũng cảm thấy hắn tại gạt người. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Vấn Tiền khẽ mỉm cười, sau một khắc, thúc dục thể nội pháp lực tràn vào cái này trong hầm răng. Kít kha zz hí zz. Bất thình lình, một hồi khiến người rợn cả tóc gáy le lưới tiếng vang lên. Ngay tại từng đạo chấn động trong ánh mắt, từ đây khỏa trên hầm răng, một cổ màu đen khí tức lộ mà xuất ra, hóa thành một đầu dài đến mười mấy thước đại xà. Mẹ của ta. Có người tại chỗ liền trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu. Hạ Mê Hoa ra sợ trực tiếp ôm chặt vào Lý Vấn Tiền cánh tay, khuôn mặt biến sắc. Khác phú hào, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Lý Vấn Tiền thu hồi pháp lực, đại xà huyễn tượng lúc này mới chậm rãi biến mất. Đem bọn họ đánh thức đi. Vâng. Chờ ngất xỉu mấy người sau khi tỉnh lại, bọn hắn hay còn sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Lý tiên sinh, vừa mới đó là. Đây là cái kia yêu xà một chút tàn niệm, sau khi chết oán niệm không tiêu tan, ẩn nó đây trong hầm răng, bị ta kích phát ra. Nghĩ không ra Cao lão nói là sự thật, trên đời cư nhiên thật sự có yêu thú. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hừ, may Lý tiên sinh vì ta chứng minh. Không thì nay Thiên lão đầu còn sợ là phải bị các ngươi trở thành tên lường gạt đi. Cao Trường Thiên lạnh rên một tiếng, tuy rằng vừa mới cũng bị sợ rồi gần chết, nhưng vẫn là phi thường đắc ý. Có thể Lý Vấn Tiền phía dưới một câu nói, sẽ để cho hắn sắc mặt kỳ biến. Chính là bởi vì đây cái răng bên trong, cất giấu con rắn kia một chút toán nghiệm, mà ngươi thường xuyên đeo nó, cho nên mới đả thương thân thể của ngươi, để ngươi không thể làm chuyện phòng the. Chẳng trách ta từ nhỏ thời điểm bắt đầu, thân thể liền xảy ra vấn đề, vô luận ta cố gắng thế nào, đều không sinh được hài tử đến, nguyên lai là đây răng hại ta. Nói tới chỗ này, Cao lão mặt đầy cay đắng. Hắn đã 60 rồi, lại còn không có lưu lại cái một nhì bản nữ, liền tính hắn rất có tiền, cũng là một loại bi ai. Cũng không phải là không thể trị, chỉ cần ngươi kiên trì ăn bồi nguyên đan, 1-2 tháng là có thể khôi phục, đến lúc đó tái sinh một cái, già mới có con, cũng không khó. Thỉnh Lý tiên sinh bàn ta đan dược. Cao Trường Tiên không nghi ngờ giả, lúc này quỳ xuống. Hắn không hy vọng tương lai mình sau khi chết, mộ phần ngay cả một tảo mộ không có. Cao gia nếu như từ hắn nhất mạch này đứt đoạn mất, tương lai làm sao đi dưới đất gặp hắn lao tổ tông. Đứng lên đi. Bồi nguyên đan ta có chính là, ta lần này ý tứ, một mặt phải các ngươi tìm thuốc, mặt khác là tính toán thành lập một cái chế dược tập đoàn, các ngươi đều có thể gia nhập. Bất quá các ngươi phải bị trách bỏ tiền, đả thông cửa ngõ, tuyển mộ nhân viên, đem những đan dược này bán đi. Cổ phần, ta muốn 7 thành, còn giữ lại 3 thành, chính các ngươi phụ hút. Được a, loại đan dược này nhất định sẽ bán nhiều. Mọi người đại hỉ, liền tính chỉ là 3 thành cổ phần, cũng giá trị vô lượng. Loại đan dược này, tùy tiện một khỏa, bán cái 10 vạn 20 vạn, không có chút nào khuyết đại. Tin tưởng không bao lâu Bồi nguyên đan là có thể thịnh hành toàn quốc, ngay cả toàn thế giới. Đến lúc đó công ty bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành thế giới chế dược công ty đầu sỏ, mỗi người đều có thể kiếm chậu đầy nồi đầy. Kia Lý tiên sinh có thể nghĩ kỹ tên công ty, liền gọi Côn Lôn Dược Nghiệp đi. Lý Vấn Tiền giải quyết dứt khoát. Hắn thành lập Côn Lôn Dược Nghiệp, ngược lại không phải là vì kiếm tiền, tiền với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Hắn là nhớ cho người nhà của mình lưu chút cơ nghiệp, bởi vì cõi đời này đất phong ấn hung hiểm và phần. Hắn cũng không biết mình một ngày kia có thể hay không bởi vì trấn áp phong ấn mà bỏ mình. Hắn có một khỏa vô địch tâm, tự tin có thể chấn áp thế gian tất cả địch, có thể cho người nhà lưu cái đường lui, tóm lại là tốt. Tên rất hay, Côn Lôn chính là truyền thuyết bên trong tiên sơn, loại này bồi nguyên đan cũng được gọi là tiên đan diệu dược. Mọi người dồn dập tâm bốc lên, vô cùng hưng phấn. Còn có một việc, ta muốn các ngươi giúp ta tìm một chút cực phẩm bảo ngọc. Lý tiên sinh, chỗ này của ta vừa vặn có một cái ngọc bội, là ta mấy năm trước tốn hơn 200 vạn vô xuống, không biết có thể có ích lợi gì. Có người hiến đi lên một khối ngọc truy. Lý Vấn Tiền cầm ở trong tay, chập ngón tay như kiếm, trên đầu ngón tay pháp lực chảy xuống, khắc vài đạo phù văn vào trong, sau đó liền đem ngọc bội trả lại cho hắn. Người cảm thụ một chút, hắn liền vội vàng nâng trong tay, rất nhanh phát hiện ngọc bội tản ra một loại ấm áp. Ồ, ấm áp, thật thoải mái. Đây Phú Hào mặt đầy kinh ngạc, những người khác cũng tò mò cảm thụ một hồi, đều là phát hiện chỗ kỳ diệu. Lý tiên sinh, đây là có chuyện gì?
Ta đem tấm ngọc bội này luyện chế thành một loại pháp khí, nó hiện tại thành một khối tự nhiên nó ngọc, có thể xua hàn giữ ấm.
Lý Vấn Tiền giải thích, bất quá tấm ngọc bội này phẩm chất không tính quá tốt, hiệu quả tối đa kéo dài cái 2-3 năm liền vô dụng rồi.
Lý tiên sinh chẳng những sẽ luyện đan, còn biết luyện khí, điều này cũng quá lợi hại.
Mọi người đối với Lý Vấn Tiền bội phục lại cao hơn một tầng lầu.
Các ngươi đi giúp ta tìm cực phẩm ngọc tốt đến lúc đó với tư cách thủ lao, ta có thể cho các ngươi luyện chế một chút phòng thân pháp khí.
Lý Vấn Tiền nhớ luyện pháp khí, vì cũng không phải mình,
hắn phải cho ba mẹ, Lý Thị Vũ, còn có một ít coi trọng người, mỗi người luyện chế một kiện mạnh mẽ pháp khí hộ thân, dạng này cho dù có một ngày hắn không có ở đây, cũng có thể bảo vệ tốt bọn hắn.
Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Giang Lăng Đại học mộng chỉ riêng.
Nghe thấy Lý Vấn Tiền có thể cho bọn hắn luyện chế phòng thân pháp khí, các đại phú hào ánh mắt đều sáng.
Bọn hắn những phú hào này, coi trọng nhất chính là giá trị con người tính mạng.
Có pháp khí trong người, bằng nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ai không muốn?
Lý tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực vì ngài tìm đến tốt nhất cực phẩm bảo ngọc.
Bạch Kiến đầu tiên đứng lên, vô bộ ngực làm ra bảo đảm.
Khác phú hào cũng đều không cam lòng yếu thế, dồn dập hướng về Lý Vấn Tiền lấy lòng, bảo đảm tìm đến tốt nhất bảo ngọc.
Sự tình liền giao cho các ngươi, ta chờ các ngươi tin tức tốt.
Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, sẽ phải rời khỏi.
Lý tiên sinh xin dừng bước, ngài giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa trước mặt cảm tạ qua ngài.
Đột nhiên, một người đứng dậy, cảm kích vạn phần nói:
"Ngươi là?"
"Ta là Trần Chu, Trần Phàm là con trai của ta."
"Nguyên lai là Trần Thúc Thúc."
Lý Vấn Tiền cười một tiếng, "Trần gia hiện tại thế nào?"
Nhìn thấy Lý Vấn Tiền như vậy bình dị gần gũi, cư nhiên không có một chút kiêu ngạo, mà gọi là hắn một tiếng Trần Thúc Thúc, để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh.
"Trần gia rất tốt, có ngài phái tới đại cao thủ tọa trấn, lại thêm ngài nói Trần Phàm là ngài hảo huynh đệ, đã không có ai còn dám đến vì khó chúng ta, thật sự là rất cảm tạ Lý tiên sinh rồi."
Hắn Trần gia lúc trước bị Phương gia chèn ép, cộng thêm buôn bán không khá, dẫn đến rất xuống ngàn trượng, cơ hồ từ ngũ đại gia tộc bên trong xóa tên.
Tại như vậy tình huống dưới, hắn đã bỏ đi trọng trấn Trần gia ý nghĩ, bởi vì hắn biết đó là không thể nào, Phương gia thế lớn, sẽ không lại để bọn hắn lên.
Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Vấn Tiền chém chết Phương Hàng phụ tử, ép ban đầu đi theo Phương Thiên Chính bên người vị kia ngoại kình cao thủ, túi đầu xương thần, ngoan ngoãn đi tới bọn hắn Trần gia, dốc sức cho bọn họ.
Giữa đêm, bọn hắn Trần gia vậy mà lại hàm ngư phiên thân.
Không biết bao nhiêu phú hào đến hắn Trần gia bái phỏng, muốn bọn hắn giúp đỡ giới thiệu gặp mặt Lý Vấn Tiền.
Lúc trước Trần Phàm giúp qua ta, tích thủy tri ân, từ làm dũng tuyển tương báo, không cần cảm ơn ta.
Lý Vấn Tiền mỉm cười nói.
Hắn là cái nhìn trọng tình nghĩa người, ai đối tốt với hắn, ai đối hắn không tốt, trong lòng của hắn tự có một cân đòn.
Lý tiên sinh, quả thực xấu hổ.
Lúc trước Trần Phàm vận dụng nhà lực lượng giúp ngài thời điểm, ta còn mắng qua hắn, cảm thấy là bị ngài dính líu, mới làm hại Trần gia ta sa sút, bây giờ nhìn lại, đều là ta lòng dạ nhỏ mọn rồi, ta hướng về Lý tiên sinh nói xin lỗi.
Trần Chu không người nhất bái.
Một chút chuyện nhỏ, cho chuyện rồi là tốt rồi, Trần Thúc Thúc không cần áy náy.
Quyết định tất cả mọi chuyện sau đó, Lý Vấn Tiền không có ở lâu, cáo từ rời đi.
Cùng tiễn Lý tiên sinh.
Rất nhiều phú hào tề thanh nói.
Buổi trưa,
Giang Thanh Hà cho Lý Vấn Tiền gọi điện thoại, nói là Giang Thanh Sơn đã lên làm Vân Đính Quốc tế Trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng, muốn đến cảm tạ một hồi Lý Vấn Tiền, thuận tiện gặp một lần ba mẹ của hắn.
Được, các ngươi tới đi, ba mẹ ta cũng thật muốn niệm tình các ngươi.
Lý Vấn Tiền cho nàng phát ra nhà mới địa chỉ.
Người hai nhà trước kia quan hệ rất tốt, thường xuyên xuyến môn, cùng nhau ăn cơm.
Cho tới sau này Giang Thanh Sơn một nhà vì né tránh Tô gia, dọn nhà sau đó, mới dần dần mất đi liên lạc.
Đến trạng vào tối,
Giang Thanh Hà cha và con mang theo một đống lễ vật đến cửa nhà bọn họ.
Thanh Sơn lão đệ, chúng ta sắp có 10 năm chưa từng thấy đi.
Ngươi tới thì tới, mang nhiều như vậy lễ vật làm cái gì?
Còn có Thanh Hà nha đầu này, đều lớn đến từng ngày rồi.
Nhìn thấy Giang Thanh Sơn cha và con, Lý Hướng Nam phi thường vui vẻ.
Nhanh để cho ta xem một chút, Thanh Hà hiện tại chỗ mã thật là xinh đẹp.
Vương Thanh Lan chính là kéo Giang Thanh Hà từ trên xuống dưới quan sát, phản phất tại cho nhi tử chọn con dâu mở dạng, khiến cho Giang Thanh Hà sắc mặt đều có điểm mắc cỡ đỏ bừng.
Lý Thúc Thúc, Vương A Di, chào các ngươi.
A, thật là bé ngoan, mau vào đi.
Vào cửa, thức ăn sớm liền đã làm xong.
Vấn Thiền, ta trước tiên kính ngươi một ly, lần này Giang Thúc thật phải cảm tạ ngươi.
Giang Thanh Sơn rót một ly rượu trắng, uống một hơi dưới.
Hắn không nghĩ đến Lý Vấn Thiền trong nhà hắn nói, tự nhiên thành sự thật, lúc ấy hắn chỉ cho là đó là thiếu niên ý khí, cũng không có để trong lòng đi.
Nhưng bây giờ, liền cùng nằm ngộng, hắn thật ngồi lên Vân Đính Quốc tế Trung học đệ nhị cấp hiệu trưởng, đây chính là một môn công việc béo bở, mỡ rất nhiều, hàng năm tiền lương, ít nhất có 3,5 triệu. Dáng vẻ này hắn lúc trước chỉ là một nho nhỏ giáo sư, mỗi tháng chỉ có mấy ngàn khối tiền lương.
Đây quả thực là một bước lên trời.
Giang Thúc, chỉ là một chút một cái nhấc tay mà thôi, ngươi nói loại này cảm tạ, chính là đem ta làm ngoại nhân nhìn.
Lý Vấn Tiền nâng ly, cùng hắn đụng một cái.
Ha ha ha, là Giang Thúc không đúng, lại tự phạt một ly.
So với mấy ngày trước, Giang Thanh Sơn rõ ràng sáng sủa rất nhiều, không có loại kia xa suốt bất khí.
Sau đó, Giang Thanh Sơn cùng Lý Hướng Nam hai người nhắc tới mấy năm nay từng người tình trạng, rượu là một ly tiếp đó một ly.
Mà Vương Thanh Lan, phảng phất thật là đang chọn con dâu một dạng, sự chú ý từ đầu tới cuối một mực tại Giang Thanh Hà trên thân.
Thanh Hà, tìm bạn trai sao?
A, còn chưa.
Vậy thật tốt, nhà ta vấn tiền vừa vặn cũng không có, ta nhớ được, các ngươi 2 giờ sau đó cảm tình cũng rất tốt, luôn là dính vào nhau.
Phụ mẫu đối với chuyện như thế này, luôn là tương đối quan tâm.
Nhưng Giang Thanh Hà chỗ nào chống đỡ được ngay thẳng như vậy, một tấm xinh xắn mặt nhất thời biến thành đỏ bừng, mắc cỡ không được.
Chờ sau khi cơm nước xong, Lý Vấn Tiền mang theo Giang Thanh Hà, dọc theo Đông Hồ Cảnh Uyển trước mặt Đông Hồ dạo chơi mà đi. Vốn là Lý Thị Vũ cũng muốn cùng đến, bất quá bị Vương Thanh Lan đè xuống. Tại Vương Thanh Lan trong mắt, hiện tại chính là hai cái đứa trẻ bồi dưỡng tình cảm cơ hội, làm sao có thể bị quấy rầy.
Vấn Tiền, chúng ta bao lâu không có dạng này chung một chỗ đi qua.
Trên đường, Giang Thanh Hà trên mặt tràn đầy nụ cười, nhớ lại tuổi thơ, lúc nhỏ, chúng ta luôn là như vậy, cùng tiến lên học tan học, thời gian trôi qua thật nhanh à.
Thời gian dần trôi qua, thời gian vô tình.
Cũng may quan hệ của chúng ta không có đổi, khi còn bé là bằng hữu, trưởng thành còn phải.
Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói.
Chỉ là bằng hữu sao?
Giang Thanh Hà trong mắt thoáng qua một vẻ không thể phát giác cảm đạm, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra nụ cười, nàng là một cô gái thông minh, biết có một số việc, không thể nóng đổi.
Ngày đó tại Tiềm Long Sơn Trang, nàng cũng nhìn thấy, Lý Vấn Tiền bên người, có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú, không kém nàng một cái.
Nhưng nàng cũng không phải là không có ưu thế.
Ít nhất, nàng cùng Lý Vấn Tiền là thanh mai trúc mã, có lúc tuổi thơ kỳ vẻ đẹp hồi ức.
Ngay sau đó, nàng bắt đầu cùng Lý Vấn Tiền nói tới đi, nhắc tới hai người chuyện lúc còn bé.
Bóng đêm từng bước mông lung.
Buổi tối, Giang Thanh Sơn cha và con cũng đều không có trở về, tại Lý Vấn Tiền trong nhà tá túc.
Dù sao cũng tầng 3 biệt thự, căn phòng còn rất nhiều.
Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lý Vấn Tiền không rảnh rỗi, cơ bản đều là ở nhà luyện đan. Hắn luyện một đống lớn bồi nguyên đan, đủ bán 1-2 năm phân lượng.
Loại đan dược này, hắn tiện tay là có thể luyện chế, không tốn sức chút nào.
Trong lúc, lại dành thời gian đi xem một chút Lâm Khiếu, Lâm Khiếu tại Miến Điện thương thế, cơ bản đã khôi phục, hôm nay đang cùng Chu Khải Sơn liều mạng luyện võ. Hắn bản thân liền là cái hạt giống tốt, trời sinh lực lượng hơn người, tu luyện Chu Khải Sơn hổ bảo quyền, nhất định chính là chế tạo riêng, tiến triển thần tốc.
Lý Vấn Tiền gặp hắn tu luyện chuyên chú, liền không có quá nhiều cái rầy, lưu lại mấy chai bồi nguyên đan, rời đi.
Mà Bạch Kiến bên kia, cách mỗi mấy ngày đều biết gọi điện thoại đến hồi báo một chút tình huống.
Một mặt là Côn Lôn dược nghiệp chuẩn bị mở, chính đang tiến hành đâu vào đấy bên trong, bất quá khoảng cách chính thức khai trương còn cần một ít thời gian.
Công ty chọn địa điểm, nhân viên tuyển mộ, đường dây đả thông, những này đều không phải chốc lát liền có thể làm được.
Sau đó chính là dữ liệu, các đại phú hào phát động mạng giao thiệp của mình, giá cao tìm thuốc, đã tìm được chừng phân nửa, còn dư lại cũng không phải vấn đề nan giải gì.
Chân chính khó chính là Lý Vấn Tiền muốn tìm yêu thú.
Yêu thú tinh huyết là luyện chế linh đan cao cấp chủ dược, không thể thiếu.
Cuối cùng mới là ngọc thạch.
Bọn phú hào tuy rằng tìm tới một chút, nhưng đều không có đạt đến Lý Vấn Tiền tiêu chuẩn.
Hắn mong muốn ngọc thạch, muốn đạt tới ngọc thủy cấp bậc.
Thật giống như bên trong cơ thể cốt đầu, bên trong liền có xương thủy.
Mà đây ngọc thủy cũng là truyền thuyết bên trong, tiên nhân uống rượu tiên nước thánh.
Ngọc dịch chỉ chính là ngọc thủy.
Được rồi, những chuyện này từ từ đi đi.
Lý Vấn Tiền cắt đứt Bạch Kiến điện thoại sau đó, không bao lâu, đột nhiên một người quen điện thoại lại reo lên, chính là Vương Nguyệt Hàm.
Sau khi tiếp thông, bên trong truyền đến nàng thanh đạm thanh âm.
Lý Vấn Tiền, dưới tối thứ 6, ngươi có rảnh không?
Có chuyện gì?
Là chúng ta Giang Lăng Đại học, Nghệ thuật học viện làm một đợt âm nhạc dạ hội, đến lúc đó ta cũng biết lên đài ca hát, ngươi có thể tới nghe sao?
Vương Nguyệt Hàm có chút khẩn trương hỏi.
Nàng ở cấp 3 thời kỳ, ngay tại âm nhạc bên trên cho thấy thiên phú phi phàm, hôm nay đang phi ngư bình đài bên trên đỏ như vậy hỏa, bằng vào không chỉ là xinh đẹp dung nhan, càng nhiều hơn chính là dựa vào một bộ xuất sắc giọng hát.
Dù sao phi ngư bình đài bên trên, cô gái xinh đẹp hơn nhiều, có thể đại đa số cũng chỉ là bình hoa, không có chân tài thực học.
Nhưng nàng bất đồng, nàng ca hát phi thường dễ nghe, tại trên mạng thậm chí có tiểu hòa đán danh xưng.
Được, có thời gian ta sẽ đến.
Suy nghĩ một chút, Lý Vấn Tiền làm ra trả lời.
Những lời ấy tốt, nhưng không cho lừa ta.
Vương Nguyệt Hàm tràn đầy mừng rỡ nói ra.
Sau khi cúp điện thoại, Lý Vấn Tiền mắt lộ ra trầm tư.
Vương Nguyệt Hàm chỗ ở Giang Lăng Đại học, ở tại Giang tỉnh Giang Lăng thành phố bên trong, đây là trong nước cao cấp trường nổi tiếng, cùng kinh thành trong sạch Bắc Tề tên, xây trường trăm năm, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vị thương quyền phú hảo, chính đàn cao tầng, điện ảnh minh tinh.
Lúc trước Phương Hằng chính là tại Giang Lăng Đại học Thương trong học viện đọc ngành tài chính.
Vương Nguyệt Hàm chính là tại Nghệ thuật học viện cách đọc nhạc buộc.
Ngoại trừ các nàng ra, Lý Vấn Tiền còn biết một người cũng ở đó.
Người kia cùng hắn có cực lớn căn nguyên,
đúng là hắn bạn gái cũ Mộng Chỉ Diên.
Mộng Chỉ Diên học là chính pháp học viện chính trị buộc.
Lý Vấn Tiền lần này từ Côn Lôn trở về, đi qua những ân oán kia tình cửu, cơ bản đều cắt không sai biệt lắm, chỉ còn lại Mộng Chỉ Diên.
Vô luận là chấp niệm cũng tốt, tiếc nuối cũng được, cuối cùng phải có một kết quả.
Nếu Vương Nguyệt Hàm mời hắn đi Giang Lăng Đại học, hắn vừa vặn đi làm kết thúc.
Mấy ngày sau, Lý Vấn Tiền sắp xếp xong xuôi Lâm An thành phố tất cả, sau đó cùng người nhà lên tiếng chào, liền đi tới Giang Lăng thành phố.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 41, Võ thuật học viện Mã lao sư.
Giang Lăng thành phố là Giang tỉnh phía dưới tỉnh hội thành phố, địa vị cao hơn nhiều Lâm An cái loại này cấp thành phố.
Thành phố này mà dựa vào vùng tam giác Trường Giang, bởi vậy thủy vận phát đạt, ngoại mậu hưng thịnh, có rất nhiều công ty quốc tế đều tới nơi này thiết lập phân bộ, đại bút kiếm tiền.
Tại loại này loại dưới điều kiện, Giang Lăng thành phố trung bình kinh tế tài nghệ
cao hơn Lâm An không chỉ một cấp bậc. Mà Giang Lăng Đại học càng là toàn quốc chứ danh học phủ, cùng trong sạch Bắc Tế tên, chính là tại toàn bộ trên quốc tế đều là đứng đầu trong danh sách đỉnh phong đại học. Trong năm qua, có bao nhiêu vị trí tại thương giới xuất trá phong vân tài chính cá sấu từ nơi này đi ra, cũng không ít tham chính người, từng bước cao thăng, tại chính đàn hô phong hoán vũ, chỉ trích mới tuân. Còn có một ít đang nổi tiếng điện ảnh minh tinh cùng ca sĩ, cũng là từ Giang Lăng tốt nghiệp đại học. Cách âm nhạc dạ hội mở màn còn có chừng mấy ngày, Lý Vấn Thiền liền sớm đến. Hắn tại Lâm An bên kia hiện tại cũng không có chuyện gì làm, cho nên tới sớm. Lúc này, hắn đứng tại Giang Lăng Đại học cửa trường học, nhìn thấy bên trong top 3 top 5 tuổi trẻ nam nữ, trong tâm bỗng nhiên hơi xúc động. Giang Lăng Đại học, thời trung học, bao nhiêu người vì đó cố gắng mục tiêu. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, hắn đã từng đem Giang Lăng Đại học trở thành mục tiêu của mình, ai ngờ trời không thoại lòng người, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu như mọi thứ năm đó thuận lợi, lấy thành tích của hắn, hẳn đã thi được đại học bên trong, qua rồi bình thường đại học sinh cuộc sống. Đây cũng là ta tâm cảnh bên trên tiếp nối sao? Lý Vấn Tiền đăm chiêu. Đứng ở nơi này đại học lối vào, hắn đông nhiên phát giác trên tâm cảnh một chút thiếu sót. Đột phá thần cảnh, cần thiết trong ngoài viên mãn, ra chính là thân thể của hắn đã sớm mài đến bất diệt kim thân trình độ, đao thương bất nhập, hỏa thiêu không xấu. Mà bên trong, chỉ chính là nội tâm. Hắn thiếu sót, chính là tâm cảnh không viên mãn, cho nên mới từ Côn Lôn trở về. Lúc trước hắn cho rằng, hắn tiếc nuối chỉ còn lại cùng mộng chỉ riêng sự tình. Nhưng là bây giờ đứng tại đại học lối vào, trong lòng của hắn nhất thời bốn bề sóng dậy, lúc này mới phát hiện, không thể thực hiện thời trung học mục tiêu, cũng là hắn một đại thiếu sót. Xem ra là ta tại Côn Lôn Sơn thời điểm một chút ý nghĩ ảnh hưởng ta. Hắn tại Côn Lôn Sơn, cô độc cố thủ một mình đêm dài, dòng dã 300 năm, bồi bạn hắn chỉ có cô độc cùng tịch mịch, khi đó, thật sự là hắn nhiều lần ảo tưởng qua cuộc sống đại học. Chỉ sợ chính là những ý tưởng kia, tại 300 năm đến, sâu đậm cắm rễ tại nội tâm, thành một khỏa hạt giống. Cho tới bây giờ, đứng tại đại học lối vào, nội tâm khỏa kia hạt giống, một hồi liền nảy mầm. Nếu đây là ta một cái thiếu sót, nghĩ biện pháp đền bù được rồi. Nhập học Giang Lăng Đại học, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là thời cấp 3 bằng vào ưu dị thành tích thi vào đại học vào trong, hoặc là chính là quyền thế. Lý Vấn Thiền trực tiếp liền cho Mộng Ngũ ra gọi điện thoại. Giang Tỉnh Mộng ra, vào vị trí ở tại Giang Lăng thành phố, là tại đây đại danh đỉnh đỉnh đem cửa. Nhận được điện thoại của hắn sau đó, Mộng Ngũ ra trực tiếp liền từ trong ôn nhu hương nhảy dựng lên, liều mạng một bên nữ tử yêu diễm kinh ngạc, ngay lập tức lái xe, hấp tấp chạy tới Giang Lăng đại học. Lý tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Hắn tới quá vội vàng, liền áo khoác đều mặc phản. Mộng Ngũ ra, không có quấy rầy ngươi đi. Gọi ngươi qua đây, là thỉnh ngươi giúp ta một việc. Ta muốn nhập học Giang Lăng Đại học. Có thể vì Lý tiên sinh ra sức, là ta phúc phận, ngài xin cứ việc phân phó liền được, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí như vậy. Nghe Lý Vấn Tiền khách khí như vậy gọi hắn Mộng Ngũ ra, Mộng Ngũ ra phản mà vô cùng khẩn trương. Được rồi, lần trước Tiềm Long Sơn trang sự tình đã qua, ngươi không cần như thế. Vâng. Mộng Ngũ ra trong lòng nóng lên. Lý Vấn Tiền nhân vật bậc nào, mình lần trước đắc tội hắn, lại còn như vậy bình dị gần gũi. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không nén nổi thêm mấy phần chân thiết nụ cười. Lần trước hẳn là hắn làm sai, về sau làm việc cho giỏi, chưa chắc không có định hót Lý Vấn Tiền cơ hội, nếu như có thể cùng Lý Vấn Tiền làm quan hệ tốt, sau này tại Mộng gia, liền tính đại ca của hắn, hắn cũng có thể không để vào mắt. Đại ca không phải là lên làm đại tá, lại thêm cấp trên cao tầng xem trọng, cho nên ngày thường đối với ta vinh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, động một chút là ở nhà quát lớn ta vô dụng, nhưng coi như là đại tá, tại Lý tiên sinh trước mặt, vừa có thể tính là cái gì? Mộng Ngũ gia trong tâm vừa nghĩ tới, một bên cung kính nói: "Lý tiên sinh muốn vào Giang Lăng đại học, cái này không thành vấn đề, ta đánh mấy cái điện thoại là được." Bất quá Lý tiên sinh muốn vào học viện nào? Giang Lăng Đại học, nổi danh nhất là Chính pháp học viện, tiếp theo là Thương học viện, sau đó là Nghệ thuật học viện. Đây ba đại học viện, bồi dưỡng được một vị lại một vị tên người. Còn lại còn có mấy đại học viện, tương đối mà nói liền tương đối bình thường rồi. Nếu là lúc trước, Lý Vấn Thiền không hề nghi ngờ sẽ chọn Thương học viện. Cái này học viện, ra không ít phú hảo. Lúc đó trong nhà hắn nghèo khó, thiếu nhất chính là tiền, đầy đầu nghĩ cũng là kiếm tiền. Bất quá hiện tại, nhiều tiền hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuỗi chữ số, hắn đã không thèm để ý chút nào. Ta nghe nói Giang Lăng Đại học còn có cái Võ thuật học viện. Nga thật, là có chuyện như thế, Võ thuật học viện là nhất gần một chút năm thiết lập, còn chưa khai hỏa danh tiếng, không giống khác ba đại học viện, đều là xây trường thời điểm liền có. Mộng Ngũ ra nói, nếu như Lý tiên sinh muốn vào Võ thuật học viện, ta lập tức đi an bài. Liền chỗ đó đi. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Nghe vậy, Mộng Ngũ ra lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Đại khái mấy phút sau, liền có kết quả. Lý tiên sinh, Võ thuật trong học viện, truyền võ hệ bên kia, vừa vặn thiếu một vị võ thuật giáo sư, ngài võ đạo thông thiên. Cho nên ta cho ngài muốn cái võ thuật giáo sư vị trí, người xem có thể chứ? Mộng Ngũ gian định mà nói. Hắn thấy Lý Vấn Tiền dạng này thiên đại nhân vật, sao có thể làm một cái nho nhỏ học sinh? Hắn thậm chí muốn đem võ thuật viện trưởng học viện vị trí cấp cho mình đến. Bất quá hắn một cái bất thành khí Mộng Ngũ gia, mạng giao thiệp còn chưa lớn như có thể quyết định một gian trường nổi tiếng 100 năm viện trưởng vị trí, trừ phi là Mộng gia lão đại Mộng Bình Giang tự mình đến muốn, mới có khả năng này. Võ thuật giáo sư. Lý Vấn Tiền hơi sừng sờ, cũng được, giáo sư tiểu giáo sư đi. Ngược lại trải nghiệm cuộc sống đại học. Bất luận là học sinh hay là giáo sư, đều là biện pháp. Hắn cũng không nghĩ đến, đã cách nhiều năm, bước vào Giang Lăng Đại học, sẽ là lấy giáo sư thân phận. ngược lại làm hắn có chút mong đợi. Ngay sau đó, Mộng Ngũ Gia liền mang theo hắn đi vào trường học, đi làm đủ loại thủ tục, sau đó truyền đạt thông báo. Giang Lăng Đại học Võ thuật Học viện chủ yếu chia làm hai đại học buộc, chia làm hiện đại chiến đấu buộc và truyền thống võ thuật buộc. Trong đó hiện đại chiến đấu buộc sốt dẻo nhất, bên trong học sinh nhiều nhất, tùy thuộc môn học có không thủ đạo, taekwondo, tán thủ, đấu vật, đấu kiếm, quyền kích, những thứ này đều là trên quốc tế chủ lưu hạng mục, thường xuyên có thể ở đủ loại trên TV nhìn đến so thi đấu. Mà truyền thống võ thuật buộc chính là hoàn toàn hoang lương. Bên trong học sinh, liên hiện đại chiến đấu hệ 1 phần 10 cũng chưa tới. Lần này Mộng Ngũ Gia giúp Lý Vấn Tiền muốn võ thuật giáo sư chức vị, chính là truyền thống võ thuật buộc. Vào giờ phút này, truyền thống võ thuật hệ võ thuật học bên trong quán, có mấy chục học sinh tụ tập tại đây. Trường học nói cho chúng ta mời một vị mới võ thuật giáo sư, sẽ không vừa giống như lúc trước loại này, là cái võ ve mèo cào đi. Hừ, hơn phân nửa là dạng này, truyền thống võ thuật chính là gạt người, chúng ta lúc trước cái kia Mã lão sư, đã quá mất mặt. Đúng vậy à, cái gì tia chớp 5 lần rồi, mất mặt đều vứt xuống lưới lên rồi, ta hiện tại cũng không dám nói ta là truyền võ hệ học sinh, chỉ sợ bị người xem thường. Rất nhiều đại học sinh than thở, đối với truyền thống võ thuật mất đi lòng tin. Lúc trước dạy thầy của bọn họ, họ Mã, gọi là Mã Võ Đức, là cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu. Hắn ngày thường nhắc tới một bộ, cái gì ngoại kình, nội kình, hóa kình, đều có thể nói rõ ràng mạch lạc. Bởi vậy bọn hắn những học sinh này đều tin là thật, cho rằng đây Mã lão sư phi thường lợi hại. Nhưng ai có thể tưởng quãng thời gian trước xảy ra chuyện. Vị này Mã lão sư tại phòng thể dục bị hai cái luyện tán thủ học sinh đánh cho sưng mặt sưng mũi, còn truyền video đến trên mạng, thoáng cái liền sẽ trở thành toàn internet chê cười. Ngay tiếp theo bọn hắn những này chuyển võ học sinh đều mất hết mặt mũi, ở trường học không ngóc đầu lên được. Cũng không thể nói như vậy. Kỳ thực ta cảm thấy Mã lão sư dạy chúng ta những kia lý luận không có sai, ít nhất hắn nói qua ngoại kình, hẳn đúng là chân thực tồn tại. Lúc này, một nữ hải tử lên tiếng. Vóc dáng nàng xinh xắn lanh lợi, một đầu sóng vai tóc ngắn, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Rất khiến khắc sâu ấn tượng, là nàng cao cao nổi lên áo, rõ ràng khá nhỏ vóc dáng, lại có cùng với hoàn toàn không hợp sung mãn, đủ để cho 99% trở lên nữ hải tử đều mặc cảm không bằng. Dương Tuyết Du, ngươi còn vì kia tên lường gạt bảo hộ cái gì, nào có cái gì ngoại kình. Nếu là thật có, hắn còn có thể phòng thể dục bị đánh thành loại này. Có người không phục nói. Dương Tuyết Nhu vốn định biện hiểu một chút, bởi vì nàng gần nhất mơ hồ liền mò tới ngoại kình ngưỡng cửa, nhưng lúc này, lối vào đống nhiên đi tới mấy người. Là chủ nhiệm qua đến, hẳn đúng là tân lão sư tiền nhiệm đi. Mọi người đều là tò mò nhìn sang. Chỉ thấy đối diện đi tới ba người. Yên lặng. Trong đó một người lớn tuổi nhất lao đầu tử, chính là truyền võ hệ chủ nhiệm khoa, hắn cao giọng nói, vị này, về sau chính là của các ngươi mới võ thuật giáo sư. Ánh mắt của mọi người, thuận theo ngón tay của hắn, rơi vào Lý Vấn Tiền trên thân. Thoáng cái, sắc mặt của bọn họ phải nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Lý Vấn Tiền cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ còn giống cái học sinh trung học. Năm đó Lý Vấn Tiền tốt nghiệp cao tam sau đó rơi vào Côn Lôn tu luyện tiên pháp, sau đó dung nhan của hắn vẫn duy trì tại cao tam thời kỳ, một chút cũng không có thay đổi lão. Cho nên nhìn không dáng ngoài, nói Lý Vấn Tiền là cái học sinh trung học đều sẽ không có người hoài nghi. Chủ nhiệm khoa, ngươi không có lầm chứ? Hắn làm chúng ta thầy võ. Liên điểm nhỏ này thân thể, có một thân hình cao lớn nam sinh không nhịn được, cảm thấy trường học đây là lừa bị bọn hắn. Làm càn. Mộng Ngũ Gia hét lớn một tiếng, sao có thể ngồi nhìn Lý Vấn Tiền bị người xem thường. Người người nào a? Những học sinh này đều không nhận ra hắn, bọn hắn cũng chưa tới cái tầng thứ kia, không biết hắn và Mộng Gia có liên quan. Lao tử là. Được rồi. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, chặn lại hắn nói chuyện, nói, vừa mới nữ hải tử kia, lời của ngươi nói ta đều nghe được, ngoại kình, trên đời hẳn là có. Ngươi nghe chứ? Dương Tuyết Nhu lấy làm kinh hãi, vừa mới nàng lúc nói chuyện, Lý Vấn Tiền mấy người còn chưa vào học còn đến, hơn nữa nàng thanh âm nói chuyện lại không lớn. Đây là cỡ nào vượt quá bình thường tính lực. Hừ, đi lên liền nói ngoại kình, xem ra là một cùng Mã lão sư một dạng lừa đảo. Đúng vậy a, ngươi có bản lãnh liền chứng minh một hồi. Những học sinh khác nhóm bắt đầu ồn ào lên, hoàn toàn không tin Lý Vấn Tiền nói. Lý Vấn Tiền cười một tiếng, hắn chắp hai tay, bàn chân liền hướng gạch bên trên nhẹ mà lại nhẹ giẫm lên một cái. Giang rắc. Cứng rắn cẩm thạch mặt đất phát ra âm thanh, trực tiếp chia 5 x 7. Học bên trong quán trong nháy mắt yên tĩnh lại, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Lý Vấn Tiền chân. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 42. Võ thuật là thật phá vỡ nhận thức. Võ thuật giáo sư võ thuật học bên trong quán bốn phía một vòng, là cứng rắn cẩm thạch, chính giữa vấn luyện địa phương mới là thật sự sàn gỗ. Xung quanh những này cẩm thạch, từng cục đều cứng rắn vô cùng, độ dày đều tại 3 cm đi lên, bọn hắn liền tính cầm thiết chú ý đến gõ, đều muốn đến mấy lần mới có thể tập bái. Hiện tại cư nhiên bị Lý Vấn Tiền nhẹ nhàng một cước giẫm nát, đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Đây là người có thể làm được sự tình. Hơn nữa nhìn Lý Vấn Tiền bộ dạng, rõ ràng còn lưu lại dư lực. Đây chính là ngoại kình. Tại từng đạo chấn động trong ánh mắt, Lý Vấn Tiền từ tốn nói, cư nhiên là thật. Xem ra Mã lão sư nói cũng không hoàn toàn là gạt người. Những này truyền võ hệ học sinh một hồi liền sôi trào, lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng Lý Vấn Tiền cùng kia Mã lão sư một dạng đều là lừa đảo, ai ngờ đến hắn có chân tài thực học. Ồ, Mã lão sư là ai? Lý Vấn Tiền hơi kinh ngạc nói. Mã lão sư là trước một đời võ thuật giáo sư. Lúc này, bên cạnh chủ nhiệm khoa giải thích một chút, hắn giống như những người khác, đều là tương đối chấn động. Nguyên bản hắn là xem ở Mộng Ngũ ra mặt mũi, mới để cho Lý Vấn Thiền tới làm võ thuật giáo sư, vốn là cho rằng hắn nhận định cũng là một hôn tử, dù sao hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, không nghĩ đến lợi hại như vậy. Nguyên lai là dạng này. Sau khi nghe xong, Lý Vấn Thiền không khỏi mất cười ra tiếng. Cái này Mã lão sư, đối với nước Hoa võ đạo phạm vi hẳn có hiểu biết, nếu không, cũng không khả năng nói tới đến nơi khắc kình, nội kình, hóa kình loại vật này đến. Chỉ tiếc, hắn chỉ biết là một chút lý luận, lại không có công phu thật kề bên người, một hồi liền lộ tẩy. Các ngươi Giang Lăng Đại học, ngay cả một chân chính biết võ, cũng không mời được sao? Lý Vấn Tiền thuận miệng hỏi một chút, Giang Lăng Đại học dẫu gì cũng là trường nổi tiếng 100 năm rồi, có dạng này nội tình ở đây, mời một lao sư đến không khó lắm. Lý lao sư có chỗ không biết, Giang Lăng Đại học võ thuật học viện, thiết lập mới không mấy năm, hơn nữa truyền võ không được coi trọng, trường học đẩy xuống kinh phí, cựu thành đều tại hiện đại chiến đấu buộc bên kia có tiền, dĩ nhiên là có thể mời tới lợi hại lao sư, mà truyền võ không có tiền, nơi này thầy võ, một năm cũng chỉ 20-30 vạn tiền lương. Chủ nhiệm khoa giải thích. Chẳng trách. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Chân chính luyện thành ngoại tình người, trong một vạn không có một, người như vậy, chỗ nào để ý mấy chục vạn chút tiền lẻ này. Giống như A Nhạc, đi theo Chu Niên Bảo bên cạnh, Chính Hồng đi theo Phương Thiên Chính bên cạnh, cái nào không phải nằm vào hơn 1.000 vạn. Lý lao sư, ta nói thật, chúng ta truyền võ hệ, khả năng trả không ra nhiều tiền như vậy đến thỉnh ngươi đảm nhiệm dạy. Chủ nhiệm khoa thành thật nói. Hắn thấy, Lý Vấn Tiền loại bản lãnh này, tùy tùy tiện tiện là có thể nằm vào trên mấy trăm ngàn vạn. Truyền võ hệ một năm kinh phí, đều không nhiều như vậy. Không sao, ta không quan tâm tiền, chỉ là đến thể nghiệm một chút cuộc sống đại học. Giải quyết xong một cọc tiết đuối, ta cũng không cần chính thức biên chế, liền quải cái tạm thời võ thuật giáo sư, chờ thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đi. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Được, nếu Lý lao sư nói như vậy, vậy liền nghe Lý lao sư. Chủ nhiệm khoa thở phào nhẹ nhõm, nói, về sau Lý lao sư chính là của các ngươi mới nhâm lao sư, các ngươi không có ý kiến chớ. Không có. Lý lao sư, có thể hay không dạy ban nay ta một cước kia. Những học sinh này thái độ thay đổi hoàn toàn, mở miệng một tiếng lao sư, vô cùng nhiệt tình. Lý Vấn Tiền cười một tiếng, đối với một tiếng này lao sư, vui vẻ bị. Luận số tuổi thật sự, hắn tại Côn Lôn tu luyện 300 năm, làm những này đại học sinh ra ra cũng đủ, làm lao sư dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lý lao sư, nếu ngoại kình là thật, như vậy nội kình đâu? Lúc trước cái kia Mã lao sư nói cho chúng ta biết nói, nội kình có thể vô thanh vô tức đả thương người, lực tàn phá so sánh ngoại kình đáng sợ gấp 10 lần, nhẹ nhàng một trường, là có thể chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, đây là thật sao? Không tệ, các ngươi trước một đời Mã lao sư, nói lý luận đều là thật. Lý Vấn Tiền vừa nói, lại đang trên mặt đất giẫm lên một cái. Lần này, gạch không có nước ra. Nhưng là khi chân của hắn từ gạch bên trên rời đi thời điểm, một cái dấu chân thật sâu, nhất thời xuất hiện ở nơi đó. Ký! Má ơi, nếu như đá vào trên thân thể người, không là chết chắc. Toàn trường đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhìn thấy cái dấu chân kia, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc trước Lý Vấn Tiền một cước kia, đã quá đáng sợ, nhưng mà trong mắt một số người, hiện đại chiến đấu buộc bên kia, có mấy cái lợi hại lao sư, vẫn là có thể làm được. Nhưng là bây giờ, những thủ đoạn kia, đều kém xa tít tắp Lý Vấn Tiền một cước này chấn động. Ngoại kình cùng nội kình sự khác biệt ngay tại ở tại, ngoại kình giống như là dùng đại truy đánh người, lực lượng tuy lớn, lại quá mức phân tán, không đủ tập trung. Nội kình lại bất đồng, giống như là đao nhọn đâm người, xuyên thấu tính mạnh hơn, lực sát thương ác hơn. Nên đón mọi người chấn động ánh mắt, Lý Vấn Tiền hơi giải thích một chút trong ngoại kình sự khác biệt. Như vậy hóa cảnh đâu? Một khắc này, tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn thấy Lý Vấn Tiền, ánh mắt lửa nóng giống như là nhìn thấy cái mỹ nữ tuyệt thế. Nội kình đều lợi hại như vậy truyền thuyết bên trong hóa cảnh, lại là bực nào mạnh mẽ. Hóa kình cách các ngươi quá xa. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái, cũng không có biểu diễn. Mà những người khác cảm thấy, hẳn đúng là hắn cũng không có tu luyện tới hóa kình trình độ. Bọn hắn nghe Mã lao sư nói qua, đương đại những kia luyện thành hóa kình, được gọi là tông sư, có thể ở ngoài trăm bước giết người, mỗi một vị tông sư, ít nhất đều muốn 40-50 tuổi rồi. Lý Vấn Tiền trẻ tuổi như vậy, tự nhiên không thể nào lợi hại như vậy. Ngược lại Dương Tuyết Nhu, tâm tư nhạy cảm thấy Lý Vấn Tiền sâu không lường được, lúc trước đang học quán bên ngoài, cư nhiên là có thể nghe thấy nàng nói chuyện, cực kỳ giống Mã lao sư nói qua lục thần thông. Lục thần thông, nói đúng 6 loại chi giác, theo thứ tự là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, chi giác. Mã lao sư nói qua, một khi trở thành tông sư, bọn hắn lục giác sẽ đạt tới một cái không thuộc về mình trình độ. Có thể nghe thấy ngoài 300 thước gió thổi cỏ lay, có thể ở trong bóng tối thấy vật, có thể cảm giác được không lưu động của khí. Lý lao sư, ta cảm giác gần đây giống như muốn luyện thành ngoại kình rồi, nhưng một mực không sở tới mấu chốt, ngươi có thể chỉ điểm một chút ta sao? Dương Tuyết Nhu đứng dậy, hướng về ta đánh một quyền xem một chút. Được. Dương Tuyết Nhu tuy rằng xinh xắn lanh lợi, tính cách lại phi thường quả quyết, lập tức vận đủ lực lượng, một quyền đánh về phía Lý Vấn Tiền. Lý Vấn Tiền đưa tay tiếp được, có chút kinh ngạc, không sai biệt lắm có 600-700 cân lực đạo, đích xác là mò tới ngoại kình ngưỡng cửa, ngươi là tự luyện. 600-700 cân, so sánh rất nhiều trọng lượng cấp chức nghiệp quả đấm đều lợi hại hơn, học sinh nơi này, nhận định không có một cái có thể đánh được nàng. Còn nếu như có thể đạt đến 1000 cân chi lực, liền chính thức bước chân vào ngoại kình. Ân, ta là kết hợp Mã lao sư lúc trước dạy một chút lý luận, sau đó tự mình tìm tòi, quang thời gian trước cũng cảm giác bên trong thân thể giống như có một cổ lực lượng tràn ra. Dương Tuyết Nhu nhớ lại nói, lại một thiên tài. Lý Vấn Tiền tán thưởng một câu. Cái này Dương Tuyết Nhu, cùng Lâm Khiếu một dạng, đều là trời sinh liền thích hợp người luyện võ. Bất quá Lâm Khiếu đều thật thân thể ưu thế, trời sinh căn cốt tốt, mà cái này Dương Tuyết Nhu, thuần túy chính là ngộ tính quá cao. Chỉ dựa vào lý luận kiến thức, là có thể sở tới ngưỡng cửa, đúng là hiếm thấy. Hắn ngược lại sinh ra một chút lòng yêu tài. Về sau mỗi tuần trời xế chiều, ta có thể thêm dạy ngươi nửa giờ, có thể học được bao nhiêu, liền nhìn ngươi ngộ tính của mình rồi. Lý Vấn Tiền nói. Dương Tuyết Nhu đích xác là một người có thiên phú, hắn không ngại làm nữ hài tử này người dẫn đường. Liền Chu Khải Sơn đều nói, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, đối với tân hỏa chuyển thừa vô cùng coi trọng. Hắn tự nhiên cũng có thể dạy Dương Tuyết Nhu một chút vật. Tuy rằng không dạy nổi tiên thuật, bất quá giống như hổ bảo quyền như vậy võ thuật, hắn hơi tiêu chút tâm tư, là có thể sáng tạo ra. Đứng tại hắn cao như vậy độ, sáng tạo phàm trần võ thuật, giống như nghiên cứu sinh cho học sinh tiểu học ra đề, đơn giản không thể lại đơn giản. Đa tạ Lý lão sư. Dương Tuyết Nhu lại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Nó học sinh của hắn cũng đều phi thường hâm mộ, từng cái vây lại, muốn cùng Lý Vấn Tiền làm quan hệ tốt, hy vọng về sau cũng có thể cho bọn hắn mở khai tiểu táo. Trong lúc nhất thời, Lý Vấn Tiền như tựa sao quanh trăng sáng, bị kính yêu. Chủ nhiệm khoa để ở trong mắt, không nhịn được thở dài nói, Ngũ gia, ngài người này mạch cũng quá lợi hại, cư nhiên tìm đến lợi hại như vậy giáo sư. Hừ, ngươi nhìn thấy, chỉ là Lý tiên sinh một góc băng sơn mà thôi, Lý tiên sinh chân chính bản lĩnh, hù chết ngươi. Mộng Ngũ gia ngạo nghễ nói, cũng cảm thấy bội phần có sĩ diện. Lý Vấn Tiền là nói trước mấy ngày qua Giang Lăng đại học, khoảng cách âm nhạc dạ hội mở màn, hay còn một đoạn thời gian. Cho nên mấy ngày kế tiếp, hắn ngay tại võ thuật học viện bên này dạy dạy học sinh, thưởng thụ một chút vi nhân sư biểu thú vui. Những học sinh này, tại đã biết hắn có bản lĩnh thật sự sau đó, mỗi một người đều đối với hắn kính yêu có thừa, mỗi ngày cho hắn mang tham ăn tham uống. Ngay cả Dương Tuyết Nhu, đều tốn tâm tư đã làm một ít đồ ngọt điểm tâm, qua đây biểu hắn. Chính là tay nghề quả thực không xong điểm. Người thích hợp luyện võ. Lý Vấn Tiền sau khi ăn xong, cho nàng một câu đánh giá như vậy, nghe nàng mặt đầy ủy khuất. Mà Mộng Chỉ Diên bên kia, Lý Vấn Tiền không gấp đi gặp. Ngược lại ở một cái trong đại học, sớm muộn đều gặp được. Hôm nay, Lý Vấn Tiền đi lên giờ học, nhất thời sức sở, hắn những học sinh này, cư nhiên có mấy cái đều là sương mặt sương mũi. Đây là thế nào? Mấy học sinh kia đều cúi đầu, tựa hồ ngại ngùng trả lời. Vẫn là Dương Tuyết Nhu hừ nhẹ nói, Lý lão sư, là mấy người bọn hắn học nghệ không tinh, cùng hiện đại chiến đấu hệ học sinh đánh nhau, kết quả bị người hung hăng đánh. Ta dạy cho các ngươi võ thuật, không phải là để các ngươi đi đánh nhau. Lý Vấn Tiền ánh mắt híp một cái, thanh âm không vui, võ thuật là thuật phòng thân, không phải đả thương người thuật. Nếu như học võ đều đi cùng người đánh nhau, đến lúc đó hại người hại mình, tuyệt không phải hắn chủ ý. Lý lão sư, không phải như vậy, đều là bọn hắn khiêu khích chúng ta, nói chúng ta mới đến thầy võ, cùng Mã lão sư một dạng, đều là tên giang hồ lừa bịp, chúng ta nhất thời không nhịn được, mới cùng bọn họ đánh nhau. Mấy học sinh kia thần sắc biến đổi, liền vội vàng giải thích lên. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 43, người trẻ tuổi không nói võ đức. Bây giờ Lý Vấn Thiện, uy vọng cực cao. Tại những học sinh này trong mắt, quả thực liền cùng tín ngưỡng một dạng. Bọn hắn những ngày gần đây, đi theo Lý Vấn Thiện học võ, đều cảm thấy thu được ích lợi rất nhiều, tiến bộ thần tốc, từng cái hết giờ học, trong miệng trò chuyện cũng đều là Lý Vấn Thiện làm sao lợi hại. Kết quả tại lúc ăn cơm, bọn hắn trò chuyện hăng say, bị bên cạnh hiện đại chiến đấu hệ học sinh nghe được. Chiến đấu hệ học sinh, bởi vì Mã lão sư sự tình, vốn là xem thường truyền võ hệ, cảm thấy truyền võ hệ ném bọn hắn võ thuật học viện mặt. Hại bọn hắn chiến đấu buộc đi ra ngoài, đều bị người trở thành chê cười. Tâm lý đang kìm nén một hơi đi. Kết quả nghe thấy truyền võ hệ học sinh, lại tại thổi phồng một cái mới đến thầy võ, tại chỗ liền rêu cật lên. Mà truyền võ hệ học sinh, từng cái coi Lý Vấn Thiền như tín ngưỡng, cộng thêm người trẻ tuổi vốn là trẻ tuổi nóng tính, nghe xong những vũ nhục kia Lý Vấn Thiền, làm sao nhịn được sao? Ngay sau đó nhân mã hai bên liền đánh. Nghe thấy mọi người giải thích, Lý Vấn Thiền nguyên bản băng hàn thần sắc lúc này mới có hóa giải, nói như vậy, các ngươi là vì bảo vệ thanh danh của ta, ngược lại tình hình có thể chấp nhận. Nếu có lần sau nữa loại chuyện này, đánh thắng lại đánh, đánh thất bại giống nhau là làm mất mặt ta. Thực lực không đủ thời điểm, muốn biết tận nhẫn. Hắc hắc, Lý lão sư, chúng ta cũng không phải hoàn toàn thất bại. Đối diện có một kêu là tên lợi hại nhất, bị chúng ta cắt đứt mũi. Đúng vậy à, hơn nữa người bọn họ nhiều, mười mấy cái đánh chúng ta thắng người, không thì ai thắng ai thua còn chưa nhất định đi. Bất quá Lý lão sư dạy chiêu thức của chúng ta, thật lợi hại, người chúng ta thiếu, cũng chỉ là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, không thì chúng ta nhất định sẽ đơn phương bị đánh. Đám học sinh năm mồm bảy miệng nghị luận. Tại quá khứ, truyền võ hệ vẫn yếu hơn chiến đấu buộc, 7-8 cái đối đầu mười mấy cái, không thể nào có bất kỳ phần thắng nào, lần này mặc dù thua, nhưng đối diện cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Được rồi, tiếp tục giờ học đi. Lý Vấn Tiền đang phải tiếp tục giờ học, nhưng trong thai của hắn chợt nghe một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, truyền võ học quán cửa bị người một cước đá văng. Đi tới một đám mặc lên màu trắng đạo phục, bên hông buộc đến đai học sinh, trùng trùng điệp, chừng hơn trăm người. Là không thủ đạo người. Những kia lúc trước đánh chết học sinh, nhất thời trợn mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Buổi sáng, chính là không thủ đạo người cùng bọn họ đánh một trận. Chỉ thấy đi tại đám người này phía trước nhất, là một cái cực sự cao to nam tử, chiều cao sợ rằng có chừng 2 thước, một tấm mặt chữ quốc, mắt hổ miệng rộng. Trên thân cơ thể liền y phục cũng không đỡ nổi, cao cao gồ lên. Mà tại cái hông của hắn, càng là có một đầu dây lưng màu đen. Tại cả gì đồ bên trong, có trắng hoàng lục lam hồng trà đen mấy loại đẳng cấp, trong đó lấy khí hư thấp nhất, đai đen cao nhất. Đai đen lại có 10 đoạn chi phân. Có thể lấy được đen đoạn tài nghệ, tại một chút tiểu thành thị, cơ bản liền có thể mở quán giáo đồ. Cái này thân hình cao lớn nam tử, trẻ tuổi như vậy, cư nhiên liền lấy được đai đen, lấy tuổi của hắn lại nói, được gọi là thiên phú hơn người rồi. Lữ Hướng Phong sao lại tới đây? Vừa nhìn thấy hắn, các truyền võ học sinh đều là thần sắc biến đổi, mang đến vẻ khẩn trương. Cái này Lữ Hướng Phong, là cả gì đồ bên kia xuất sắc nhất học sinh, bị vị kia Ezr Quốc cả gì đồ giáo sư thu là quan môn đệ tử, rất được xem trọng. Hiện tại không thủ đạo rất nhiều chương trình học, cơ bản đều là do Lữ Hướng Phong đến đại sư giảng bài, từ hắn đến dạy những học sinh khác, có thể thấy tài nghệ của hắn cao. Ai là mới võ thuật giáo sư? Lữ Hướng Phong vừa đến, ánh mắt càng quét, rất nhiều một loại bệ nghệ cảm giác, hắn vốn là thân hình cao lớn, cộng thêm bên hông hắn gai đen, có thể nói khí thế mười phần. Chuyện gì? Lý Vấn Tiền nhàn nhạt đáp. Ồ, ngươi chính là mới truyền võ giáo sư. Cư nhiên trẻ tuổi như vậy, xem ra truyền võ hệ thật chính là một chuyện cười, liền như ngươi vậy mặt hàng đều có thể đến làm bên trên giáo sư. Lữ Hướng Phong liếc nhìn Lý Vấn Tiền, nhất thời lắc đầu. Trong mắt hắn, Lý Vấn Tiền thân cao gầy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thấy được một chút cơ thể, hoàn toàn không giống như là luyện võ qua bộ dáng. Ngươi đã là mới giáo sư, như vậy trách nhiệm liền ở trên người của ngươi, học sinh của ngươi, đã thương ta không thủ đạo người, cho một cái nói xin lỗi đi. Ngươi một học sinh, chính là như vậy cùng lao sư nói, không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Lý Vấn Tiền mí mắt vừa nhấc. Tôn sư trọng đạo. Tại chúng ta võ thuật học viện, chỉ kính trọng thực lực, ngươi có thực lực, chúng ta liền kính ngươi, không có thực lực, vậy ngươi ngay cả một cái giấm cũng không bằng, bên trên một cái bị đánh mã võ đức, chính là cái ví dụ. Lữ Hướng Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, bất nói nhảm, ngươi có nói xin lỗi hay không? Lữ Hướng Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, là các ngươi không thủ đạo người gây sự trước, dựa vào cái gì tới nơi này muốn Lý lao sư nói xin lỗi? Dương Tuyết Nhu đôi lông mày nhíu lại, lập tức trách mắng, còn có ta khuyên ngươi một câu, không muốn như vậy cùng Lý lao sư nói, Lý lao sư không phải ngươi có thể trêu chọc. Đừng nói ngươi điểm này lai đen, chính là lao sư ngươi đến, đều không phải Lý lao sư đối thủ. Làm càn, ngươi đang vũ nhục lao sư ta. Lữ Hướng Phong mắt hổ mở một cái, hắn vị lao sư kia là đai đen lục đoạn cao thủ, tại quốc tế tái sự trên đều cầm lấy giải thưởng, một quyền một cước, có như hổ sói chi lực. Đã từng tự mình cho bọn hắn biểu diễn qua, một quyền đánh thủng thật dày phiến đá, để bọn hắn những học sinh này giật nảy mình. Ở trong mắt hắn, hắn vị lao sư kia, tựa như cùng thần tượng của hắn, há có thể để cho Dương Tuyết Nhu một người nữ sinh xem thường. Ta nói đều là nói thật. Dương Tuyết Nhu không sợ chút nào, đối với Lý Vấn Tiền xin chỉ thị, Lý lao sư, cái này Lữ Hướng Phong đối với ngài bất kính, ta cho rằng đáng đánh, ta nghĩ thay ngài xuất thủ, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Đi thôi. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Lữ Hướng Phong dạng này tôm thức nhỏ, đúng là không tư cách nhượng hắn xuất thủ, đang ngắm nghĩa cẩn thận Dương Tuyết Nhu khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Dương Tuyết Nhu, ngươi không phải ta đối thủ, quên lần trước võ thuật giao lưu đại hội thời điểm, ngươi là tại sao thua cho ta sao? Lữ Hướng Phong tràn đầy khinh thường. Võ thuật học viện thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một lần giao lưu đại hội, làm như vậy là để xúc tiến học sinh tiến bộ. Lần trước Dương Tuyết Nhu liền bại bởi hắn, không đến 10 chiêu liền thua ở thủ hạ của hắn. Đó là lúc trước, hiện tại ta có Lý lao sư chỉ điểm. Xem ra cái này truyền võ lừa đảo còn rất có thể tẩy não, đem ngươi lừa gạt rất tin không nghi ngờ. Còn dám vũ nhục Lý lao sư? Dương Tuyết Nhu giận dữ, kiều quát một tiếng, ra tay trước. Ta chẳng những vũ nhục hắn, còn muốn vũ nhục ngươi, Dương Tuyết Nhu. Võ thuật đều là chúng ta nam nhân học, ngươi một cái nữ nhân, cuối cùng là khó mà đến được nơi thanh nhã, hôm nay ta liền đập vỡ võ thuật của ngươi mộng. Đang khi nói chuyện, Lữ Hướng Phong cũng nhanh như tia chớp xuất thủ. Hai người kia, một người cao 2m, một cái không đến 1m6, trên lệch vượt qua hai cái đầu. Người ở bên ngoài xem ra, Lữ Hướng Phong chính là một đầu người gấu, mà Dương Tuyết Nhu chính là một cái tiểu con cừu, bất luận nhìn thế nào, nàng đều không có nửa điểm phần thắng. Bành 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 bành. Có thể hướng theo hai người giao thủ một cái, liền hiện ra kết quả, chính là để cho mọi người giật nảy cả mình. Chỉ thấy Dương Tuyết Nhu thế công, giống như thủy ngân chạy, cuồng bạo như thủy triều, một quyền một cước, trầm ổn có lực, vừa lên đến, trực tiếp liền áp chế gắt gao ở Lữ Hướng Phong. Làm sao có thể? Cả gì đổ bên kia học sinh, mỗi cái kinh hô thành tiếng. Lữ Hướng Phong mình, càng là nội tâm cùng chấn, Dương Tuyết Nhu một quyền một cước, lực lượng đều tương đối chi đại, đánh cánh tay hắn tê dại. Hắn nào biết đâu rằng, Dương Tuyết Nhu trong khoảng thời gian này, đạt được Lý Vấn Tiền chỉ điểm, tiến bộ tiến triển cực nhanh. Dù sao nàng là ngộ tính hơn người thiên tài, lúc trước dựa vào tự mình tìm tòi, đều có thể sở tới một chút ngoại kình ngưỡng cửa. Chúng chi có cường giả tuyệt thế chỉ điểm. Ban đầu nàng quyền cước chi lực cũng chỉ 500 cân khoảng, hiện tại đã bạo tăng tới 7-800 cân. Khoảng cách chân chính ngoại kình đều chỉ còn lại khoảng cách một bước. Trọng yếu hơn chính là, Dương Tuyết Nhu bây giờ quyền pháp, tất cả đều là Lý Vấn Tiền tay bắt tay dạy. Lý Vấn Tiền là người thế nào? Đương đại thần thoại, cử thế vô địch. Hắn dạy quyền pháp, há lại bình thường. Coi như là đắm chìm hổ bảo quyền nhiều năm quyền pháp đại sư, Chu Khải Sơn thấy được, đều muốn mặc cảm không bằng. Chỉ thấy Dương Tuyết Nhu một quyền một cước, không có nửa điểm rung dài, mỗi một quyền đều hàm chứa đủ loại biến hóa. Đàn, đánh, chấn, hướng, đâm, xoay chuyển, đẩy. Đáng chết. Lữ Hướng Phong biến sắc, biết tiếp tục như vậy nữa mình muốn thua, đến lúc đó lăng đục. Hắn nhớ tới vị kia Ezr Quốc lao sư nói qua, chỉ cần có thể thắng, có thể không từ thủ đoạn nào, lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, chỉ thấy hắn vừa ra tay, tay như ứng chảo, cư nhiên hướng về Dương Tuyết Nhu trước người đánh tới. Hắn đường đường một cái đại nam nhân, cư nhiên tập kích nữ nhân. Đây chính là Hoa Quốc cùng E giờ Quốc lý niệm sự khác biệt. Hoa Quốc, chú trọng võ đức, thắng, phải thắng đường đường chính chính. E giờ Quốc, chỉ chú trọng thắng bại, chỉ cần có thể thắng, có thể tập kích dở trò lừa bịp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lữ Hướng Phong đi theo vị kia E giờ Quốc lão sư, đã sớm đem nước Hoa truyền thống Mỹ Đức quên, trong đầu chỉ có thắng bại. Dương Tuyết Nhu dù sao cũng là nữ hài tử, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ tức giận. Nhưng Lý Vấn Thiền lên tiếng, nhàn nhạt nói, người luyện võ, muốn tâm như mặt nước phẳng lặng, nếu như một đầu con bọ dùng điểm hạ tam lạm thủ đoạn, là có thể ảnh hưởng ngươi, vậy ngươi liền buông tha luyện võ đi. Vâng. Dương Tuyết Nhu tâm nhất thời định xuống. Sau đó vô luận Lữ Hướng Phong dùng cái thủ đoạn gì, nàng đều không hề bị lay động. Bành. Cuối cùng, Dương Tuyết Nhu một quyền đánh vào Lữ Hướng Phong ngực, đem cả người hắn nặng nề đánh bay ra ngoài, té xuống đất. Thắng. Dương Tuyết Nhu chiến thắng sau đó, không nhịn được chuyển thân, muốn được Lý Vấn Thiền khen ngợi. Lại không có chú ý tới, ngã xuống đất Lữ Hướng Phong lại đứng lên, hắn cắn răng nghiến lợi, thừa dịp Dương Tuyết Nhu không có chú ý, trực tiếp một cước, đạp về phía Dương Tuyết Nhu sau lưng. Một cước này, nhắm ngay Dương Tuyết Nhu xương sống lưng. Xương sống lưng là chống đỡ thân thể con người bộ phận trọng yếu, lấy lực lượng của hắn một khi đạp trúng, không chết cũng muốn ngưng trệ. Dương Tuyết Nhu, cẩn thận. Chuyên võ hệ học sinh, mỗi cái thần sắc đại biến. Dương Tuyết Nhu lúc này lắc đầu một cái, khóe mắt cũng liếc thấy Lữ Hướng Phong vậy mà tập kích, nàng một tấm mặt cười nhất thời hóa thành trắng bệch. Lúc này đã tới không kịp né tránh. Nàng năm ngậm cũng không nghĩ tới, Lữ Hướng Phong thân là cả dĩ đồ kêu biên đại sư huynh cấp bậc đích nhân vật, vậy mà sẽ như này bị ủi. Người trẻ tuổi, không nói võ đức. Đang lúc này, một đạo lệnh nhập cốt tủy thanh âm vang vọng mà khởi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 44, thời gian qua đi 300 năm tương phùng. Ai cũng không có thấy rõ, Lý Vấn Tiền là làm sao xuất hiện ở Dương Tuyết Nhu sau lưng. Hắn đứng ở nơi đó, gầy gò mà cao ngất thân hình, lại phảng phất một tòa không thể vượt qua thái cổ ma sơn, chống lại tất cả. Tìm chết. Lữ Hướng Phong mặt lộ cười lạnh. Hắn toàn lực một cước, tuy rằng không bằng hắn Dê Quốc sư phụ, nhưng cũng có thể đem tấm gô đá nát, liền Lý Vấn Tiền kia thân thể, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nhưng chỉ gặp Lý Vấn Tiền đứng ở đó, chắp hai tay sau lưng, chân của hắn vừa mới tới gần, đột nhiên liền bay ngược ra ngoài. Giang giác. Một hồi toái cốt âm thanh từ trên đùi của hắn vang vọng mà khởi. Ngay tại vô số người chấn động dưới ánh mắt, Lữ Hướng Phong toàn bộ chân hiện ra quỷ dị vặn vẹo tư thế, gãy xương thậm chí đâm rách huyết nục từ bên trong lộ ra. A. Lữ Hướng Phong kêu thảm thiết, đau ngất đi tại chỗ. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, những người khác không thể thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cách Lý Vấn Thiền gần nhất Dương Tuyết Nhu, chính là rõ ràng đã minh bạch tất cả. Đây là nội kinh phóng ra ngoài, cương khí hộ thể, Lý lão sư thật sự là một vị thâm tàng bất lộ tông sư. Dương Tuyết Nhu nội tâm rung mạnh không thôi. Nàng nhớ Mã lão sư nói qua, hóa cảnh tông sư, nội kinh phóng ra ngoài, có thể giết người ở tại ngoài trăm bước, mà nếu như đem kinh lực bố trí tại xung quanh cơ thể, liền như một bên hộ thể tâm thuẫn, có thể đao thương bất nhập. Lữ Hướng Phong một cước này, chính là đạp phải rồi Lý Vấn Tiền cương khí hộ thể bên trên, cho nên được bắn ra ngoài, tại lực phản chấn dưới, toàn bộ chân tại chỗ gãy xương. Ta nhớ được Mã lão sư nói qua, chúng ta Hoa Quốc đương thời trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, là phương Bắc quân khu quân thần Tiêu Thiên Hạo, mới 30 tuổi xuất đầu, vào vị trí bày ra võ đạo tông sư, được xưng là trăm năm vừa ra thiên tài tuyệt thế. Dương Tuyết Nhu nhớ lại Mã lão sư theo như lời nói, rung động trong lòng tột đỉnh, mà Lý lão sư, thoạt nhìn so sánh Tiêu Thiên Hạo trẻ tuổi hơn. Tuổi trẻ, liền có nghĩa là tiềm lực. Cho đến giờ phút này, tiểu nha đầu mới thật sự ý thức được trước mắt người thanh niên này là bực nào tuyệt thế nhân vật. Hắn dạng này thần nhân, cư nhiên đi tới một cái nho nhỏ Giang Lăng Đại học Võ Thuật Học Viện dạy học. Bọn hắn những học sinh này là bực nào may mắn. Dương Tuyết Nhu bắt đầu hoài nghi, nàng đời trước có phải hay không cứu vớt thế giới, muốn không thế nào lại gặp lợi hại như vậy lão sư. Nàng bên này kích động và phần, cả dì đồ bên kia học sinh, mỗi một người đều tức giận vô cùng. Nhìn Lữ Hướng Phong chân cũng biết, chân của hắn là triệt để phế, phía sau liền tính chữa khỏi, cũng không có ly khai quả trượng. Lữ Hướng Phong chính là vị kia Dê Quốc lão sư, coi như con đẻ đóng cửa đồ đệ. Cư nhiên bị Lý Vấn Thiền phế đi, không cần nghĩ cũng biết, thầy của bọn họ nhất định sẽ tức giận. Ngươi xong đời, chúng ta lão sư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có người tức giận nói. Ồ, có đúng không? Lý Vấn Thiền búng một cái móng tay, hơi hờn nói, đừng nói các ngươi không thủ đạo lão sư, chính là để các ngươi chiến đấu hệ lão sư cùng đi, cũng bất quá là đám khoa tay múa chân. Đây là ngươi nói. Ngươi chờ đó. Mọi người giận tím mặt. Lý Vấn Thiền một câu nói này, không chỉ là coi thường cả gì đồ, mà là đang coi thường toàn bộ hiện đại chiến đấu buộc. Hiện đại chiến đấu buộc, còn có taekwondo, Muay Thái, đấu vật, nhu thuật, tán thủ chờ một chút, gọi là cao thủ như mây. Chính là bọn hắn Nhật Bản lão sư, ở bên trong cũng không phải mạnh nhất cái kia. Lan. Lý Vấn Tiền chẳng muốn nhiều lời, trong thanh âm mang theo một chút pháp lực. Đây lạnh lẽo uống, nhất thời như thiên lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc, những học sinh này nơi nào còn dám ở lâu, liền vội vàng mang theo chết ngất Lữ Hướng Phong, chạy trốn chết. Lần này nếu như không phải ta cứu ngươi, eo của ngươi liền phế, cả đời đều muốn nằm ở trên giường, nhớ kỹ lần giáo huấn này, bất cứ lúc nào đều không thể khinh tâm lơ là. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không cứu được ngươi một đời. Lý Vấn Thiền liếc nhìn Dương Tuyết Nhu, khiển trách. Vâng, lão sư,
ta nhất định vững vàng nhớ kỹ. Dương Tuyết Nhu lúc này cũng phi thường sợ, nếu như không phải Lý Vấn Thiện, hậu quả khó mà lường được. Lý lão sư bị vũ, lão sư vô địch. Lão sư, ngươi quá xoái, nếu như ta là nữ, ta nhất định truy ngươi. Nó học sinh của hắn lúc này đều cuồng hoan lên. Ngày thường chỉ có chiến đấu buộc lấn phụ bọn họ truyền võ hệ học sinh, tại chiến đấu buộc trước mặt, từ trước đến giờ là im hơi lặng tiếng. Giống như lúc trước kia mấy lần võ thuật giao lưu đại hội, bọn hắn truyền võ hệ, cơ bản đều là bị đòn bệnh. Dẫn đến truyền võ hệ học sinh càng ngày càng ít, lại thêm Mã lão sư sự tình, càng là rơi xuống thung lũng, liền bọn hắn đều mất đi lòng tin, cảm thấy truyền võ chính là gạt người. Hiện tại Lý Vấn Thiền giúp bọn hắn mạnh mẽ xả được cơn giận, mỗi người đều có một loại hãnh diện cảm giác. Lại nói chiến đấu buộc bên kia, không thủ đạo học sinh, tại sau khi trở về, lập tức liền đem sự tình hồi báo cho thầy của bọn họ. Thầy của bọn họ tên là Tiểu Tuyền Một Đực. Lúc này không ở trong trường, là thông qua điện thoại biết được chuyện này. Chờ hắn sau khi cúp điện thoại, mặt đầy âm u. Hắn hiện tại địa phương sở tại là một gian kiểu Nhật xa hoa quán ăn, trên bàn ăn tất cả đều là đủ loại thượng đẳng kiểu Nhật xử lý, giá trị hơn mấy ngàn một cân thịt bò Kobe, ba văn cá, ốc long, đông tinh ban. Chỉ là dạng này một bàn thức ăn, không có 10 vạn không xuống được. Rất nhiều người ra một năm tiền lương, còn không ăn nổi nơi này một bữa cơm. Lúc này ở trong phòng này, ngoại trừ Tiểu Tuyền Một Đực ra, còn có mấy người. Tiểu Tuyền huynh, làm sao sắc mặt khó coi như vậy, là chuyện gì xảy ra sao? Bên trong phòng chủ khách rõ ràng, mà ngồi ở chủ vị, không phải Tiểu Tuyền Một Đực, là một cái hơn 40 tuổi nam tử trợn mắt. Hắn tuy rằng chỉ có một con ánh mắt, nhưng khí thế long trọng, khắp toàn thân đều tràn đầy một loại khủng bố sát phạt chi khí, sát khí nặng, không biết là giết bao nhiêu người lúc nãy hình thành. Làm phiền Trương đường chủ quan tâm, là ta một học sinh, tại Giang Lăng Đại học bị một cái mới đến thầy võ cắt đứt chân. Tiểu Tuyên Một Đực mặc dù là dê quốc người, nhưng ở lâu Hoa Quốc, học xong tiếng Trung, một ngụm tiếng Trung nói rõ ràng, cơ hồ phân biệt không ra hắn tổ tịch. Ồ, muốn ta giúp một tay sao? Trương đường chủ có hảo ý tâm ta đã lãnh, bất quá ta học sinh của mình, vẫn là để cho ta tự mình tới báo thù đi. Tiểu Tuyên Một Đực nói. Hắn là cả gì đồ đai đen lục đoạn, đối với thực lực bản thân, vẫn là tương đối tự tin. Vậy coi như xong. Nam tử chột mắt nhàn nhạt nói, bản thân hắn cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Trong trường học trò đùa con nít, chỗ nào có thể vào được pháp nhãn của hắn? Chỉ là Tiểu Tuyền Một Đực sau lưng Tiểu Tuyền gia tộc, là dê quốc võ đạo giới võ đạo thế gia, thực lực có phần mạnh mẽ, cho nên hắn mới lộ ra có lòng tốt. Trương đường chủ nội kình đại thành, là tứ phẩm đại cao thủ. Tiểu Tuyền Một Đực khen một câu, hiếu kỳ nói, không biết lần này Trương đường chủ, đặc biệt từ hải ngoại tới đây, là vì chuyện gì, chúng ta có thể có cái gì hiệu lực địa phương? Trương đường chủ, toàn danh Trương Hạo Kiệt, chính là hải ngoại hồng môn đại cao thủ. Hồng môn dạng này tổ chức đẳng cấp nghiêm, năm đại cự đầu dạng này tông sư cấp cường giả, sự hiện hữu của bọn hắn càng nhiều hơn chính là một sự uy hiếp, ngày thường cao cao tại thượng, cực ít xuất thủ, mà ngày thường phụ trách làm việc kỳ thực là chín đại đường khẩu, cái này Trương Hạo Kiệt chính là trong đó chủ nhân một đường, thực lực vì tứ phẩm tông sư không ra, khó tìm địch thủ. Ta lần này đến là tiếp bước tông sư mệnh lệnh, bước tông sư nhi tử tại Miến Điện bị người giết, là Hoa Quốc nơi này người làm, ta đi trước một bước tới đây điều tra kẻ giết người thân phận. Trương Hạo Kiệt uống một hớp rượu, từ tốn nói, cái gì? Tông sư chi tử đều có người dám giết? Lời nói của hắn tựa như một quả lựu đạn ném vào bình tĩnh trong hồ, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Một vị tông sư không thua gì những kia quốc gia nhỏ thủ lĩnh, con của bọn họ kia tựa như cùng long tử long tôn, hoàng tôn quý tộc, ai dám dây vào? Là ai như vậy không muốn sống? Là một người tên là Lý Vấn Thiện. Trương Hạo Kiệt lạnh rên một tiếng, nói, bất quá Hoa Quốc nhiều như vậy trùng tên trùng họ người, phải tìm được người này vẫn có chút phiền phức, chỉ có thể xác định người kia tại Giang tỉnh, lần này gọi các ngươi qua đây là để các ngươi cùng nhau phát động mạng giao thiệp, tìm rút. Lúc đó Lý Vấn Thiện tại Miến Điện thời điểm cũng không có ẩn tàng tên họ, cho nên rất dễ dàng điều tra đến thân phận của hắn. Bất quá rộng lớn Hoa Quốc, hơn 1 tỷ nhân khẩu, liền coi như bọn họ có thể xác định là tại Giang Tỉnh. Có thể Giang Tỉnh cũng có 11 cái thành phố, nhân khẩu mấy chục triệu, không biết có bao nhiêu trùng tên trùng họ, phải tìm được Lý Vấn Thiện giống như mò kim đáy biển. Bởi vậy Trương Hạo Kiệt cũng muốn mượn Hồng Môn người ở chỗ này mạch. Không thành vấn đề, nếu là bước tông sư phân phó, chúng ta nhất định tận lực giúp đỡ. Một vị tông sư ai cũng không dám đắc tội. Trong khoảng thời gian này, ta ngay tại qua sông du thuyền quyền đàn bên kia, các ngươi ai tìm được trước Lý Vấn Thiện, liền đến thông báo ta, ta thưởng lớn. Trương Hạo Kiệt nói. Giang Lăng thành phố vị trí vùng Tam Giác Trường Giang, thủy vận phát đạt, thuyền hàng vô số. Hồng Môn ở bên kia, liền có một chiếc xa hoa du thuyền. Chiếc kia du thuyền cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh du thuyền, mà là thiết lập có bọn hắn quyền đàn. Đây là một loại không thấy được ánh sáng dưới đất quyền đàn, thường xuyên ở phía trên đánh chết người, bất quá rất nhiều phú hào đều ưa chuộng đi nơi đó cược quyền, mỗi một năm tổ chức một lần quyền đàn. Tiền vốn lưu động đều muốn trên 100 ức. Trương đường chủ, lần này ta cũng muốn tới chơi chơi. Tiểu Tuyên Một Đực nghe được, có chút nóng lòng muốn thử. Không sợ bị người đánh chết, tùy tiện đến. Trương Hạo Kiệt nhàn nhạt nói. Học xong, Lý Vấn Tiền cho học sinh nhóm tan học sau đó. Hôm nay, hắn lần đầu rời khỏi võ thuật học viện, tại Giang Lăng trong đại học dạo bước. Hai bên trên con đường, trồng đầy cây đa, gió lay động, vang xào xạc. Từng cái học sinh, tuổi trẻ đầy, tụ năm tụ ba, thương lượng đi nơi nào chơi. Có lẽ là duyên phận gây ra, bất chi bất giác, hắn đi đến chính trị học viện khu vực. Phía trước,
bỗng nhiên đi tới một cái thanh lệ nữ tử, nàng khí chất linh hoạt kỳ hảo, tóc đen như thác nước, chừng 20 tuổi, như xương như tuyết đích cổ tay bên trên đeo một đôi xanh biếc vòng ngọc, một đôi đen nhánh đôi mắt, tựa như bảo thạch một dạng lóng lánh. Đang bên cạnh nàng, vây quanh một chút nam nữ, mỗi cái anh tuấn xoáy khí, mỹ mạo hơn người, những người này cùng nàng đi chung với nhau, đem nàng như tựa sao quanh trăng sáng vây vào giữa. Mau nhìn, là Mộng Giáo Hoa. Bốn phía học sinh dồn dập nhìn tới. Những nam sinh kia trong mắt, tất cả đều là vẻ ái mộ. Lý Vấn Tiền cũng nghỉ chân, nhàn nhạt nhìn thấy mình đã từng mối tình đầu bạn gái. Không có phim tình cảm bên trong, những kia cầu huyết tương phùng. Chính là tại một cái như vậy ánh nắng ấm áp buổi chiều, bình thường gặp nhau. Đang cùng bạn bên cạnh mỉm cười nói Mộng Chỉ Diên, cũng như là phát giác ra, ánh mắt di chuyển, nhìn lại. Một cái 3 năm qua đi, một cái thời gian qua đi 300 năm. Ngày xưa người yêu, nhìn nhau đến đối phương. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 45, mối tình đầu gặp nhau. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở, tại trên mặt đất lưu lại loang lổ cái bóng. Buổi chiều gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, phất động đến hai bên đường đi cây đa, cũng tựa hồ kích thích Mộng Chỉ Diên tiếng lòng. Lý Vấn Thiện, một cái tại trong trí nhớ chôn sâu rồi 3 năm danh tự, từ từ xông lên đầu. Bên cạnh tuấn nam mỹ nữ, gặp Mộng Chỉ Diên bỗng nhiên ngây dại, không nhúc nhích nhìn thấy một cái phương hướng, ngay sau đó thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng thẳng một người vóc dáng cao ngất thanh niên. Từng chùm ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở rơi xuống ở trên người hắn, trong lúc mơ hồ, đem hắn làm nổi lên giống như là đắm chìm trong thần thánh bên trong Thái Dương chi tử. Luận khí chất, Lý Vấn Thiền quả thực quá đặc biệt rồi, tu luyện tiên thuật chính hắn, xuất trần nhược tiên, cộng thêm tấm kia gọi là tuấn mỹ khuôn mặt, đủ để cho vô số thiếu nữ vì đó động tâm. Liên tại cái khác nam nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mộng Chỉ Diên chủ động đi về phía Lý Vấn Thiền, nét mặt tươi cười như hoa, mỹ lệ vô cùng, đã lâu không gặp. Là có rất lâu rồi, lâu được ta đối với trí nhớ của ngươi đều bắt đầu mơ hồ. Lý Vấn Thiền cười một tiếng. Đối với Mộng Chỉ Diên lại nói, là thời gian 3 năm, nhưng mà đối với hắn, chính là ước chừng 300 năm. Hơn nữa còn là 300 năm đêm dài. 300 năm sinh tử chém giết. Đã từng hắn một lần cho rằng, có lẽ hắn đem vĩnh hãm vào Côn Lôn, cùng đêm dài làm bạn, cũng không còn cách nào trở về. Lần này nhìn thấy ngày xưa mối tình đầu, trong lòng đống nhiên có loại giống như cách một đời cảm giác kỳ diệu. Chỉ Diên, đây là ai vậy? Không giới thiệu cho chúng ta một hồi. Lúc này, Mộng Chỉ Diên mấy cái bằng hữu đều đi tới, ánh mắt quan sát đến Lý Vấn Thiền. Vừa mới lần đầu gặp Lý Vấn Thiền thời điểm, bọn hắn đều bị Lý Vấn Thiền loại kia khí chất cho kinh diễm một hồi, nhưng là bây giờ đến gần vừa nhìn, phát hiện hắn quần áo bình thường không có gì lạ, khắp toàn thân đều là không đáng giá tiền hàng vỉa hè hàng. Mộng Chỉ Diên bằng hữu bên cạnh, cái nào không phải ngậm chìa khóa vàng xuất thân. Trong nhà không phải có tiền chính là có thế, cho nên mỗi một người đều mặc đến cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng, Lý Vấn Thiền cùng bọn họ so sánh, quả thực có chút không hợp nhau cảm giác. Là ta trước kia mối tình đầu, Lý Vấn Thiền. Mộng Chỉ Diên tự nhiên hào phóng giới thiệu. Mối tình đầu. Nghe vậy, mọi người đều là giật nảy cả mình. Mộng Chỉ Diên tại Giang Lăng Đại học, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà 3 năm qua, vô luận người thế nào, đều không thể nắm lấy trái tim của nàng. Hiện tại đột nhiên toát ra một người, dĩ nhiên là hắn mối tình đầu. Nếu như chuyện này truyền đi, ngay lập tức sẽ tại Giang Lăng Đại học nhấc lên địa chấn cấp sóng to gió lớn. Nàng chính là vô số lòng người bên trong nữ thần a. Tiểu tử này thoạt nhìn không giống như là rất người có thực lực, có tài đứa gì, cư nhiên là Mộng Chỉ Diên mối tình đầu. Mối tình đầu tới tìm ngươi làm cái gì, không phải là muốn phục hợp đi? Có một cô gái xinh đẹp hỏi. Lời vừa nói ra, trong đó mấy cái nam sinh, sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhìn thấy Lý Vấn Thiền ánh mắt, nhất thời lộ ra một chút ý. Bọn hắn những người này, mỗi một người đều đuổi theo Mộng Chỉ Diên rất lâu, có thể nói là đảo dông tâm tư. Đột nhiên toát ra cái mối tình đầu, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một cái trong đó anh tuấn cao lớn nam tử, một bước nhảy ra, ôn hòa cười nói: "Xin chào, ta gọi là Cây Khởi Liễu Thành, anh em cũng là Giang Lăng sinh viên đại học sao? Làm sao lúc trước cho tới bây giờ không có gặp ngươi tới tìm Chỉ Diên? Ta không phải học sinh nơi này." "Không phải học sinh nơi này, kia vào bằng cách nào?" Cây Khởi Liễu Thành nhất thời sửng sốt một chút. Giang Lăng đại học dạng này trường nổi tiếng 100 năm, không phải là những kia gà rừng đại học, không phải học sinh nơi này, căn bản không vào được. Cửa bảo an, mỗi cái đều là lương cao cương vị, không phải là ăn chay. "Ta ở đây đảm nhiệm dạy." Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. "Đảm nhiệm dạy?" Ánh mắt của mọi người một hồi mở to, bao gồm Mộng Chỉ Diên, trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lý Vấn Tiền còn trẻ như vậy, làm sao có thể tại đây đảm nhiệm dạy? Có thể tại đây làm giáo sư, ít nhất là tốt nghiệp bác sĩ, hoặc là một cái lĩnh vực đặc biệt vượt trội nhà khoa học, hay hoặc là tuyên bố qua luận văn tại trên quốc tế đoạt giải là mùa hựa in y. Tốt nghiệp bác sĩ, ít nhất đều muốn 30 tuổi sau. "Chỉ Diên, ngươi đây mối tình đầu, chính là như vậy không có quy củ sao?" Mộng Chỉ Diên một cái khuê mật cau mày nói. Nàng cảm thấy Lý Vấn Tiền là đang nói hưu nói vượng. "Tiểu đệ cho, đừng nói như vậy, có lẽ là thật đi." Cây Khởi Liễu Thành cười một tiếng, "Giang Lăng đại học, trẻ tuổi nhất giáo sư đều muốn 30 tuổi trở lên. Anh em có thể phá ghi chép, quả thực để cho người bội phục, không biết anh em là dạy cái gì, có thể không thể nói ra được, để cho chúng ta được thêm kiến thức." Lời trong lời ngoài, tất cả đều là không có hảo ý. Hắn rõ ràng là không tin, nói trẻ tuổi nhất giáo sư đều muốn 30 tuổi trở lên, lại nhất định phải Lý Vấn Tiền nói, hiển nhiên là muốn phơi bày hắn, cho hắn một cái khó chịu. Không thể trả lời. Lý Vấn Tiền cũng không chút khách khí. Hắn lời kia vừa thốt ra, những người khác thần sắc đều có chút đặc sắc, vẻ mặt nén cười biểu tình, hiển nhiên là thật không ngờ, hắn như vậy không cho cây khởi liễu thành mặt mũi. Chỉ riêng, ngươi đây mối tình đầu thật đúng là có đủ cùng, ca ta là Giang Lăng thành phố thị trưởng nhi tử, ngày thường đều khiêm ngưỡng như vậy, hắn làm sao một bộ thiên lao đại hắn lao nhị bộ dáng. Mộng Chỉ Diên bên cạnh, cái kia được gọi là tiểu để cho nữ hài tử ôm lấy cánh tay của nàng, vẻ mặt không vui. Nàng gọi cây khởi liễu để cho, là cây khởi liễu thành muội muội, một mực tại giúp cây khởi liễu thành truy Mộng Chỉ Diên, bây giờ nhìn Lý Vấn Thiện kiêu ngạo như vậy, lập tức liền lên tiếng đả kích. Mộng Chỉ Diên thần sắc hơi có lung túng, nói: "Vấn Thiện, ta biết ngươi không phải nói khoác lác người, ngươi đang dạy cái gì, ngươi cứ nói đi." Xem ở Mộng Chỉ Diên mặt mũi, Lý Vấn Thiện lúc này mới nhả ra nói: "Võ thuật học viện, chuyển võ hệ." Phốc suy. Mộng Chỉ Diên những bạn học kia, nhất thời cười ra tiếng. Nguyên lai là võ thuật học viện chuyển võ hệ đại sư, đây liền khó trách, ha ha ha, bên trên một vị mã đại sư thật đúng là mang đến cho chúng ta rồi rất nhiều niềm vui. Nói như vậy, vị này chúng ta hẳn gọi là Lý đại sư. Ta nghĩ Lý đại sư nhất định rất lợi hại đi. Có phải hay không một đầu ngón tay, là có thể để cho mấy trăm cân đại lực sĩ không nhúc nhích được. Mọi người đều giống như nghe được chuyện cười lớn một dạng, vẻ mặt châm chọc nhìn thấy Lý Vấn Thiện. Cây khởi liễu thành càng là không có hảo ý, nhìn về phía sau bọn họ một người nữ sinh, nói, Trần tỷ, hắn có thể làm được chuyển võ hệ lão sư, nhất định rất lợi hại. Vừa vặn Trần tỷ cũng là một cao thủ, không bằng luận bàn một chút, để cho chúng ta xem một chút Lý đại sư khả năng của. Không được. Mộng Chỉ Diên liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cái này tên là Trần tỷ nữ hài tử, chiều cao gần 1m8, cao vô cùng trọn, tướng mạo thanh tú, bím tóc đuôi ngựa, toàn thân thoải mái lưu loát. Nàng tên thật gọi Lâm Nhược Trần, là ba của nàng Mộng Bình Giang, từ quân đội khu đặc chủng bộ đội bên trong tìm đến cao thủ, ngày thường một mực đi theo nàng, phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Lâm Nhược Trần thực lực nàng là thấy tận mắt. Có một lần nàng ở bên ngoài ăn cơm, bị mấy cái lưu manh du đảng quấy rầy, Lâm Nhược Trần vừa ra tay, đem đối diện 7-8 người đánh người ngã ngửa đổ, đứt gân gãy xương. Tại Mộng Chỉ Diên tâm lý Vấn Thiện không thể nào là Lâm Nhược Trần đối thủ, cho nên hắn mới mở miệng ngăn cản. Lâm Nhược Trần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lý Vấn Thiện, liền phiết mở đầu, lạnh lùng nói, hắn không phải ta đối thủ. Liên nhìn nhiều hứng thú đều không có. Mà từ đầu chí cuối, Lý Vấn Thiện sắc mặt bình tĩnh, hờ hững. Những người này cười hắn, nhục hắn, lại nào biết đâu rằng hắn chân chính bản lĩnh. Nếu như không phải bây giờ nhìn tại Mộng Chỉ Diên mặt mũi, hắn lập tức liền có thể khiến cái này người cũng không cười nổi nữa. Cây khởi liễu thành, các ngươi đủ rồi. Mộng Chỉ Diên lại có một chút nộ, dù nói thế nào, Lý Vấn Thiện cũng là nàng mối tình đầu, bị dạng này làm đủ, nàng tự nhiên là không nhìn nổi. Được rồi, nếu Chỉ Diên lên tiếng, vậy mọi người liền bất tranh cãi một tí. Cây khởi liễu thành thu hồi đủ cười, nói, anh em, ngại ngùng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, vừa vặn chúng ta muốn cùng đi giang vừa ăn cơm, cho muội muội ta tổ chức sinh nhật, không bằng ngươi cũng cùng nhau, liền xem cho ngươi bồi tội được rồi. Hôm nay là cây khởi liễu để cho sinh nhật. Bọn hắn những người này đã sớm định xong thượng hạng nhà hàng, vị trí ngay tại bờ trường Giang lên. Từ Giang Lăng Đại học đến bờ trường Giang bên trên, khoảng cách không tính rất xa. Ngắn ngủi nửa giờ sau, đã đến mục đích. Là một nhà mở ở bờ trường Giang bên trên, chúng tu sang trọng vô cùng tam tinh mạch liền cửa tiệm. Tiệm này, nếu như tại trên mạng hẹn trước, muốn xếp hạng đến hơn mấy tháng sau đó mới có thể tại đây ăn cơm. Bất quá ta ca có quan hệ, cho nên trực tiếp liền hẹn đến vị trí rồi. Cây khởi liễu để cho khoe khoang tựa như liếc nhìn Lý Vấn Thiện. Chờ bọn hắn vào tiệm thời điểm, liền trong tiệm quản lý đều tự mình ra tới tiếp đãi rồi cây khởi liễu thành. Giang Lăng thành phố thị trưởng chi tử, thân phận như vậy, liền giống như một đạo quan hoàn, bị được coi trọng. Bọn hắn vị trí cũng được an bài tại cửa hàng bên trong tốt nhất giang cảnh trước lên. Khối này giang cảnh đài chính là lơ lửng giữa trời, bên dưới chính là quần quận trường giang, trùng trùng điệp điệp, giống như vạn mã buôn đằng. Một bên thổi dạ phong, vừa nhìn giang cảnh, đồng thời còn tham ăn đến đỉnh cấp đầu bếp làm mỹ thực, bực nào sảng khoái. Đại giang đông khứ, dạo chơi đào hết, thiên cổ nhân vật phong lưu. Cây khởi liễu thành nhấp một hớp giá trị mấy vạn 82 năm là phi, một bên đọc tô thức đây đầu chứ danh niệm nô kiểu, cùng đây quần quận trường giang so với, ta thật sự là nhỏ bé không đáng nhắc tới a. Ca, ngươi cũng không cần khiêm nhường như thế, nếu như ngay cả ngươi đều tính nhỏ bé mà nói, vậy chúng ta tại đây, có vị đại sư không phải muốn xấu hổ nhảy xuống sao? Cây khởi liễu để cho ngấm ngầm hại người nói. Từ Dung. Mộng Chỉ Diên trợn mắt nhìn nàng một cái. Được rồi, ta sai rồi, quái ta sẽ không nói mà nói, ta tự phạt một ly. Cây khởi liễu để cho cợt nhà nói, nào có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Lý Vấn Thiện hờ hững, không vui không giận, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ồ, đột nhiên, có người ánh mắt liếc một cái, nói, mau nhìn, là Giang Lăng số du thuyền. Sự chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn tới. Trong tầm mắt, là một chiếc dài đến 300m chuyến du lịch sang trọng lần lượt, gần đẳng hơn 50m. Chiếc này Giang Lăng số du thuyền, là Giang Lăng thành phố lớn nhất du thuyền, chỉ là nó chi phí liền muốn vượt qua 50 ức, phía trên có thể đón khách vượt qua 5000 người. Nghe nói chiếc này du thuyền, ngày thường đều đậu sát ở bờ sông, một năm mới đối ngoại mở ra một lần. Mỗi lần sẽ ở trên trường Giang đi 10 ngày. Một năm mới mở một lần, dạng này có thể kiếm tiền sao? Có người nghi ngờ nói. Cây khởi liễu thành tiếp lời đến, cái này ngươi không biết đâu, nếu như là phổ thông du thuyền, một năm mở một lần nhất định là không kiếm được tiền. Bất quá chiếc này du thuyền không giống nhau, du thuyền bên trong, thiết lập có dưới đất quyền đàn, mỗi năm đều sẽ có vô số phú hào, tới nơi này cược quyền, nghe nói nơi này cược một ván, cất bước muốn 5000 vạn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 46, khẽ tay mở sông kinh thiên động địa. Cất bước 5000 vạn. Khoa trương như vậy. 5000 vạn, liền tính rất nhiều ức vạn phú ông đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đại đa số ức vạn phú ông, tiền đều tại thật sự trên hạ thể, vốn lưu động có 1-2000 vạn cũng là không tệ rồi, muốn một hơi lấy ra 5000 vạn, trừ phi là mua bán một chút tài sản. Coi như là bọn hắn những người này trong nhà, một hơi cầm 5000 vạn đi ra, đều có chút thương gần động cốt. Bởi vì hắn nhóm cái vòng này, cơ bản đều là quan gia bối cảnh. Ở tại quan gia vị trí, tuy rằng lợi dụng một chút chức vụ chi tiện, có thể mò được rất nhiều mỡ, nhưng so với những kia hàng thật giá thật làm ăn phú hào, vẫn là có chỗ không bằng. Dưới đất này quyền đàn, là như thế nào nha? Cây khởi liễu để cho Hiếu Kỳ nói, chuyện này, liền nàng cũng không biết. Nhất định là nàng vị thị trưởng kia lão ba nói. Ba nàng rất xem trọng cây khởi liễu thành, đem thành nhỏ trở thành người kế tục bồi dưỡng, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết rất nhiều giang lăng trên chợ tầng mới sẽ biết bí mật. Dưới đất này quyền đàn, nói trắng ra, chính là đánh hắc quyền, một khi bên trên quyền đàn, kia là sinh tử bất luận, bị đánh chết mà lại không hiếm lạ. Cây khởi liễu thành nói, sẽ đánh chết người. Đây không phải là phạm pháp sao, chính phủ mặc kệ sao? Có một nữ hài tử mặt liền biến sắc. Bọn hắn ngày thường sinh hoạt tại Hoa Quốc, từ nhỏ đến lớn, cơm ngon áo đẹp, qua đều là tốt nhất thời gian, căn bản không có gặp qua trên đời này mà tối, sao có thể nghĩ đến, ngay tại đầu này chứ danh dài trên sông, lại có tàn nhẫn như vậy dưới đất quyền đàn. Quản? Lấy cái gì quản? Cây khởi liễu thành lắc đầu một cái, tới nơi này tham dự cực quyền, là toàn bộ Giang tỉnh có quyền thế nhất những người đó, thậm chí sẽ còn hấp dẫn khác tỉnh thị người, ngươi dám nhúng tay đi quản, sẽ bị tội một đám người. Hơn nữa đây du thuyền sau lưng, cũng là có đại lai lịch. Ngược lại đây du thuyền quyền đàn, một năm mới cử hành một lần, chính phủ bên kia chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, liền xem hắn không tồn tại. Ân, ta cũng từ cha ta chỗ đó nghe nói qua, nơi này là không tốt quản. Lúc này, liền Mộng Chỉ Diên đều nói chuyện, biết một chút nội tình. Chỉ Diên, nhà ngươi lợi hại như vậy, biết đây du thuyền sau lưng là người thế nào sao? Mọi người tại đây, phải nói quyền thế lớn nhất, Mộng Chỉ Diên nói thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Giang tỉnh Mộng gia, tại toàn bộ Giang tỉnh 11 thành phố, đều có tiếng tăm lừng lẫy, coi như là Giang Lăng thành phố thị trưởng, cũng kém xa tí tắp. Hải ngoại hồng môn. Mộng Chỉ Diên phun ra bốn chữ. Thành lập mấy trăm năm xuyên quốc gia tổ chức lớn, khó trách, hồng môn chính là tại mỗi cái quốc gia đều có phân bộ. Coi như là bọn hắn những học sinh này, cũng đều biết hồng môn uy danh. Hồng môn. Ngược lại Lý Vân Thiện, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn nhớ tại Miến Điện giết Bức Thanh Vân, chính là hồng môn người, ba của hắn Bức Thương Hải, vẫn là hồng môn năm cự đầu một trong. Mà Tần Giao đã nói với hắn, Bức Thương Hải bên kia, tựa hồ muốn cho con trai hắn báo thủ. Thật đúng là có quá đúng dịp. Hắn đang giàu không biết đi đâu tìm hồng môn người, kết quả trước mắt liền đến. Thật là ngủ gật đến, sẽ đưa gối đầu. Thanh nhỏ ca, ngươi biết rõ ràng như vậy, có phải hay không có biện pháp cho chúng ta làm mấy tấm vé thuyền, để cho chúng ta cũng đi xem một chút. Có người nóng lòng muốn thử nói. Người như bọn họ, xuất thân tôn quý, ngày thường không sợ trời không sợ đất, liền thích loại kích thích này đồ vật. Vé thuyền, ta đích xác có thể đi một chút, các ngươi nhớ đi, ta nghĩ một chút biện pháp, bất quá nơi này quần đản, còn chưa chính thức bắt đầu đâu, còn phải chờ mấy ngày. Tây khởi liễu thành cười nói. Vẫn là thành nhỏ ca lợi hại. Những người khác hoan hô lên, tân bốc nói. Tây khởi liễu trung tâm thành chúng phải ý, không khỏi nhìn về phía Lý Vân Thiện, nói, ta xem anh em ánh mắt, cũng đang nhìn đây du thuyền, bằng vào ngươi muốn đi lên, khả năng có chút khó, bất quá ngươi là Chỉ Diên mối tình đầu, xem ở Chỉ Diên mặt mũi, ta có thể đưa ngươi một tấm. Một chiếc nho nhỏ du thuyền, ta muốn đi là có thể đi, cần gì phải vẽ thuyền. Lý Vân Thiện chẳng thèm ngó tới nói, đối phương loại này hư tình giả ý thái độ, để cho hắn ghê tởm. Ha ha ha, Chỉ Diên, ngươi cái bằng hữu này, còn thật biết nói đùa. Cây khởi liễu thành quả thực không nhịn được, cười nhạo nói, xem ra truyền võ đại sư đều là cá mẹ một lứa, lúc trước cái kia Mã lão sư tuyệt chiêu đặc biệt, là cái gì tia chớp năm lần rồi, anh em tuyệt chiêu đặc biệt, là ăn nói lung tung. Lời nói của hắn, trong nháy mắt dẫn tới cười rộ. Không được không được, ta muốn cười ra nước mắt được rồi, ngươi làm sao buồn cười như vậy a? Cây khởi liễu để cho càng là ôm bụng, phình bụng cười to. Một khắc này, liền Mộng Chỉ Diên tâm lý đều than nhẹ một tiếng. Cảm thấy Lý Vấn Tiền là không biết tự lượng sức mình. Mọi người tại đây, nàng đối với Lý Vấn Tiền là hiểu rõ nhất, Lý Vấn Tiền gia thế phổ thông, không phải loại kia người có tiền. Làm sao có thể bên trên đây du thuyền? Chẳng lẽ là bằng vào truyền võ đại sư danh tiếng, lừa gạt đi lên sao? Chỉ Diên, hôm nay ta nể mặt ngươi, không cùng những bằng hữu này của ngươi tính toán, hôm nay trước tiên tới đây, chúng ta lần sau gặp lại đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Lý Vấn Thiền đã cảm thấy bữa cơm này ăn nhạt như nước Úc, mất đi hứng thú. Ngay sau đó cùng Mộng Chỉ Diên nói một câu, liền đứng dậy rời đi. Chê cười, hắn cho rằng hắn là ai? Còn không theo chúng ta tính toán, Chỉ Diên, ngươi đây mối tình đầu quả thực phách lối, lần sau còn như vậy, ta cần phải cho hắn chút dạy dỗ rồi. Cây khởi liễu thành lạnh rên một tiếng. Ta cũng không biết hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Mộng Chỉ Diên trong mắt khó nén vẻ thất vọng, đứng lên nói, ta đi một mình đi, các ngươi ăn trước. Những người khác biết nàng tâm tình không tốt, lúc này cũng không dám quấy nhiều hắn. Ngược lại Lâm Nhược Trần theo sau. Nàng nhìn Mộng Chỉ Diên thần sắc, nói, có phải hay không rất thất vọng? Ngày xưa mối tình đầu đã từng yêu thích qua người kia, cư nhiên như vậy không thể tả. Trần tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Cái này Lý Vân Thiện, ba của ngươi đã nói với ta, lúc trước tại thời cấp 3, ngươi suýt chút nữa bị người bắt cóc, sau đó cứu ngươi người kia đi. Lâm Nhược Trần nhàn nhạt nói, hắn ban đầu cứu ngươi, đối với ngươi có ân, nhưng ngươi có tỉ mỉ nghĩ tới, ngươi lúc đó cùng với hắn, là thật thích hắn sao? Có lẽ là hắn cứu ngươi, để ngươi đối với hắn có lòng cảm kích cùng yêu thích, là không cùng một dạng. Dù sao đó là ngươi lần đầu tiên nói yêu đương, cho nên ngươi khả năng không hiểu. Ta phải nhắc nhở ngươi, hắn và ngươi kém quả thực quá nhiều, ngươi là mộng gia thiên kim, mà hắn chỉ là một cái truyền võ lừa đảo, ngươi cảm thấy cùng với hắn sẽ hạnh phúc sao? Các ngươi không phải người của một thế giới, hắn căn bản không xứng với ngươi. Ngươi là trên trời bay lượn thiên nga, hắn là trong giếng có kẻ, các ngươi không thể đi cùng nhau, trừ phi ngươi muốn cùng hắn, hèn hạ vô vi. Hơn nữa ngươi quên rồi sao? Ngươi bây giờ đã có hôn ước. Ngày xưa bước Thương Hải tông sư, mang con trai hắn bước Thanh Vân, qua sông mà đến, khi đó ngươi cũng tận mắt thấy rồi, bước Thương Hải tông sư là phong thái cỡ nào, con của hắn như thế nào thanh niên tuấn kiệt. Nam nhân như vậy mới xứng với ngươi. Lâm Nhược Trần nhất thời để cho Mộng Chỉ Diên sửng sốt một chút. 3 năm trước đây, tại ba của nàng Mộng Bình Giang dưới sự bức bách, nàng bị buộc cùng Lý Vấn Thiền chia tay, sau đó ba của hắn vì để cho nàng quên Lý Vấn Thiền, trực tiếp liền cho nàng định một cọ hôn ước. Hắn nhớ ngày ấy, bước Thương Hải phụ tử chính là từ trước kia to lớn Giang Lăng số 1 mà đến. Lúc đó bước Thương Hải bắt lấy con trai hắn bả vai, trực tiếp nhảy xuống du thuyền. Lúc đó nàng cho rằng bước Thương Hải sẽ ngã vào gian trung. Kết quả nàng nhìn thấy không dám tin một màn. Bước Thương Hải tại trên mặt sông như dẫm trên đất bằng, từng bước qua sông mà đến. Cũng chính là một ngày kia, nàng đã biết trên đời có võ đạo tông sư. Đối mặt bước Thương Hải, không chỉ là nàng tiền đồ vô lượng ba ba, liền nàng thiếu đem ra ra đều tự mình ra mặt nên đón. Cuối cùng song phương phụ mẫu quyết định nàng cùng bước Thanh Vân hôn ước. Song phương ước định đợi nàng sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn thành thân. Mà khi đó nàng mới cùng Lý Vấn Tiền chia tay, đối với đây có phụ mẫu chi mệnh hôn ước, dĩ nhiên là cực kỳ không nguyện. 3 năm này trong lòng của nàng nhiều ít vẫn là không bỏ được Lý Vấn Thiền. Thẳng tới hôm nay mới gặp lại Lý Vấn Thiền sau đó, nàng phát hiện đã từng cái kia mối tình đầu, tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đừng nói cùng tông sư chi tử bước Thanh Vân so sánh, chính là cùng cây khởi liễu thành so sánh, đều muốn xa xa kém. Chân tỷ, có lẽ ngươi nói đúng, ta nên quên hắn đi. Mộng Chỉ Diên tâm tình buồn bã. Ngươi không cần khổ sở, bước Thanh Vân mới là ngươi chân mệnh tiên tử, chờ ngươi gả cho bước Thanh Vân, đến lúc đó tại Hải Ngoại Hồng Môn đều có thể có một chỗ ngồi, khi đó ngươi cao cao tại thượng, chính là cùng thủ đô những kia cao cấp ngàn kim công chúa đều có thể bình đẳng nhìn như khởi bất khoái thai. Lâm Nhược Trần khuyên, nàng còn không biết trong miệng mình bước Thanh Vân sớm đã chết tại Miến Điện, ta nên làm sao cùng Lý Vấn Tiền nói cho hắn biết về sau không muốn rồi hãy tới tìm ta sao? Mộng Chỉ Diên tâm tình thấp nói, ngươi chờ ở đây, ta đi nói là được. Lâm Nhược Trần sai bước mà đi, truy hướng về Lý Vấn Tiền lúc rời đi phương hướng. Mấy phút sau nàng liền tìm được Lý Vấn Tiền. Lúc này Lý Vấn Tiền chính đang bờ sông dạo chơi mà đi, ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn như một vị trích tiên, không nhiễm khói lửa nhân gian, khí chất coi như là Lâm Nhược Trần nhìn đều phải vì thế mà thán phục. Ta thừa nhận dung mạo ngươi rất tuấn mỹ, khí chất cũng rất tốt, đáng tiếc có vài thứ không phải dung mạo ngươi hảo khí chất hảo liền hữu dụng. Lâm Nhược Trần tâm lý nghĩ như vậy, sau đó trực tiếp đi tới Lý Vấn Thiền bên cạnh, lạnh lùng nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Thì ngươi có chút tự biết mình, về sau đừng lại quấy rầy Chỉ Diên. Ồ, cái dạng gì tự biết mình? Lý Vấn Thiền ánh mắt híp một cái, nhiều hứng thú nhìn thấy nàng. Không phải ta phải nói hiểu rõ như thế đúng không? Lâm Nhược Trần khinh thường liếc nhìn Lý Vấn Thiền, nói, nhìn thấy đầu này trường giang sao? Sóng lớn cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Vừa nói, nàng nhặt lên một hòn đá, ném vào giang trung. Đá vừa vặn chỉ là văng lên một chút bọt nước, sau đó liền chìm ngập tại thao thao bất tuyệt sóng lớn dưới, không tầm thường chút nào. Ta ném xuống khoảng này đá, liền giống như ngươi, nhỏ nhặt không đáng kể, nhỏ bé như ngươi, lại làm sao xứng với Chỉ Diên? Vậy muốn như thế nào mới có thể xứng với Chỉ Diên? Lý Vấn Thiền sắc mặt nghiền ngẫm. Ngươi không phải truyền võ đại sư sao? Đến, ngươi hướng trong nước đánh một quyền cho ta nhìn xem một chút, phàm là ngươi có thể nhấc lên một cái cao nửa thước đầu sóng đến, ta liền miễn cưỡng tán thành ngươi. Lâm Nhược Trần khinh thường nói. Dài nước sông chảy xiết vô cùng, muốn một quyền đánh ra một cơn sóng đến, ít nói muốn ngoại kình võ giả. Ha 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 ha. Lại không muốn, Lý Vấn Thiền chợt cười to, hắn tiếng cười kiệt ngạo, nhìn xuống thiên địa, cần gì phải một quyền, ta khẽ tay chi lực, liền có thể mở sông ngừng chảy. Cho tới bây giờ còn nói hưu nói vượng. Lâm Nhược Trần lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi, chẳng muốn nghe. Nhưng đương nhiên, nàng nghe được thanh âm to lớn. Lý Vấn Tiền tay háo khuyến khích, thiện tay khẽ tay vung ra. Ầm ầm. Hư không bị run rẩy, rộng chừng 100m mặt sông lại bị mạnh mẽ bổ ra, xuất hiện một đạo sâu đậm vết nước. Hai cổ tường nước hướng về hai bên tách ra, chừng 10 mấy mét cao, quý vi trắng quan, kinh thiên động địa. Khẽ tay mở sông, toàn bộ trường giang lại bị cứng như vậy miễn cưỡng cắt đứt. Chờ Lâm Nhược Trần xoay đầu lại, nhìn thấy một màn này, thân thể nhất thời lảo đảo một cái, trực tiếp té ngồi trên mặt đất, trợn mắt hốt mồm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 47, võ thuật giao lưu đại hội. Lâm Nhược Trần triệt để ngây người, thậm chí ngay cả hô hấp đều hoàn toàn dừng lại. Ngày xưa, nàng nhìn thấy bức Thương Hải tông sư chân đạp mặt sông, qua sông mà đến, liền giật nảy mình, bị tông sư khả năng của sâu đậm thuyết phục. Có thể cùng trước mắt một màn so sánh, qua sông mà đến, vừa có thể tính là cái gì? rộng chừng 100m mặt sông, lại bị Lý Vấn Thiền khẽ tay cắt đứt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng loại chuyện này. Càng đáng sợ hơn là, dòng nước loại vật này, liền tính bổ ra, lập tức cũng sẽ khép lại. Gọi là rút dao chém nước, nước càng chảy. Nước làm sao có thể bị chân chính chặt đứt? Nhưng là bây giờ, hai bên nước sông bị một cổ quần quật lực lượng chắn, sâu tới đáy nước, bùn cát đều hiện, tựa như một đạo danh trời, chậm chạp vô pháp hợp dòng. Đây là như thế nào sức mạnh to lớn ngập trời? Nàng là từ quân đội khu bộ đội đi ra, tại bọn hắn quân khu, có một vị quân thần Tiêu Thiên Hạo, 30 tuổi xuất đầu, vào vị trí bày ra võ đạo tông sư. Đó là nàng ngưỡng mộ nhất người, thầm mến rất lâu. Nhưng coi như là nàng thầm mến vị kia quân thần, tại Lý Vấn Thiền loại thủ đoạn này trước mặt, cũng phải tự thẹn không bằng đi. Một mực qua ước chừng mười mấy giây, chắn nước sông cổ lực lượng kia mới chậm rãi tiêu tán. Hai bên nước sông rốt cuộc hợp dòng chung một chỗ, mạnh mẽ trùng kích, vang một tiếng, vang dội tựa như đạn pháo bạo tạc một dạng thanh âm to lớn, đinh tai nhức óc. Mấy thước cao sóng lớn bắn tung tóe lên trời, cuốn về phía bên bờ. Sóng lớn đến Lý Vấn Thiền trước mặt, lập tức lắng xuống, liền một chút bọt nước đều không thể đụng phải hắn, nhưng mà bên cạnh Lâm Nhược Trần sẽ không có loại thủ đoạn này rồi. Sóng lớn trực tiếp làm ướt nàng y phục. Nàng lâu trong quân đội, luyện thành toàn thân võ nghệ, cho nên khắp toàn thân không có một chút thịt dư, vóc dáng thon thả, hai chân thon dài, hiện tại y phục một ướt, dán chặt tại trên người của nàng, da thịt như ẩn như hiện, tăng thêm mị lực, đủ để cho đại đa số nam nhân đều ầm ầm động lòng. Lâm Nhược Trần cảm thấy lanh ý, lúc này mới giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Lúc này, nàng nhìn Lý Vấn Thiền thân ảnh, trong mắt lại cũng không có làm liêu chi trước cao ngạo. Ngươi là nhất phẩm đại tông sư. Âm thanh của nàng rung động mà hỏi. Tại thế giới quan của nàng bên trong, võ đạo giới mạnh nhất chính là nhất phẩm đại tông sư. Nhất phẩm đại tông sư là võ đạo chi đỉnh nhân vật tuyệt đỉnh, loại người này tựa như cùng ngôi sao sáng một dạng, địa vị cực cao. Nàng có thể xác định, phổ thông tông sư tuyệt đối không có Lý Vấn Thiền bậc này kinh thiên động địa thủ đoạn, cho nên liền nghĩ đến truyền thuyết bên trong nhất phẩm đại tông sư trên thân. Ngươi nói chính là đi. Lý Vấn Thiền chẳng muốn nhiều lời. Cuối cùng là nhãn giới bên trên chênh lệch. Lâm Nhược Trần thực lực, miễn cưỡng sờ tới ngoại kình ngưỡng cửa, nhận định cùng học sinh của hắn Dương Tuyết Nhu không sai biệt lắm sàn sàn với nhau, lấy Lâm Nhược Trần điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, lại làm sao có thể minh bạch cảnh giới của hắn đâu. Nguyên lai, like, đây mới là ngươi dựa vào, nhất phẩm đại tông sư, nhân gian ngôi sao sáng, võ đạo chi đỉnh. Lâm Nhược Trần thanh âm cay đắng. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, lúc trước bọn họ tại Lý Vấn Thiền trước mặt những kia kiêu ngạo, là bực nào được cười. Lấy thực lực như hắn, đừng nói chiếc kia giang lăng số du thuyền, coi như là hải ngoại hồng môn tổng bộ, cũng muốn đến thì đến. Hơn nữa Lý Vấn Thiền rời khỏi thời điểm câu nói kia, thứ bên hai. Chỉ riêng, hôm nay ta nể mặt ngươi, không cùng những bằng hữu này của ngươi tính toán. Lúc đó toàn bộ người, đều cảm thấy hắn quá mức phách lối, vô cùng kinh thường. Nhưng là bây giờ, Lâm Nhược Trần cảm thấy một loại sâu đậm đại khủng bố. Lấy Lý Vấn Thiền kinh thiên động địa như vậy thực lực, nếu như không phải Mộng Chỉ Diên ở đây, bọn hắn những người này hiện tại đã chết không có chỗ trốn đi. Tất cả mọi người bọn họ đều tại Quỷ Môn Quan đi một lượt a. Ồ, ngôi sao sáng, bốn chữ này thật đúng là vinh hạnh, ngươi không phải giáo huấn ta chỉ là một tảng đá nhỏ, không nổi lên được một cái dạo chơi đến, nhận định ta không xứng với Chỉ Diên sao? Lý Vấn Thiền liếc nàng một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Lâm Nhược Trần tê cả da đầu, huyết dịch trong cơ thể đều muốn nghịch lưu, nàng biết mình vừa mới đã thâm sâu đắc tội Lý Vấn Thiền, sơ sót một cái, khả năng liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Lúc trước là Nhược Trần có mắt không trọng, thỉnh Lý Tiên Sinh thứ lỗi. Nàng cúi đầu xuống, ăn nói khép nép, ti tiện vô cùng, không phải Lý Tiên Sinh không xứng với Chỉ Diên, là Chỉ Diên không xứng với Lý Tiên Sinh. Mộng Chỉ Diên thân là Giang Tỉnh Mộng Gia Thiên Kim, sau lưng không biết bao nhiêu con em quyền quý đang đeo đuổi, liền Hồng Môn Tông sư Bức Thương Hải đều công nhận nàng, đồng ý hai nhà hôn ước. Có thể nói, Mộng Chỉ Diên tại đây Giang Tỉnh chính là hot nhất thiên chi tiểu nữ. Nhưng mà bắt nàng cùng Lý Vấn Thiền một so, đó chính là nàng với cao. Lý Vấn Thiền thực lực bực này, thiên hạ cái gì nữ nhân tìm không đến. Đừng nói Mộng Gia từng ra một cái nho nhỏ thiếu tướng, chính là tại thủ đô những kia nắm hoa quốc người cầm đầu chân chính là đại lao, đều muốn cướp gả con gái cho Lý Vấn Thiền. Mộng Chỉ Diên thân phận lại tôn quý, cùng kinh thành những kia hoàng thân quốc thích, cành vàng lá ngọc so sánh, vẫn là kém xa. Ta hiện tại liền đi nói cho Chỉ Diên, Chỉ Diên đã biết, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Chuyện ngày hôm nay, ngươi dám để lộ ra ngoài một chữ, ta đổ cửu tộc ngươi. Lý Vấn Thiền lạnh lạnh đánh gãy. Lâm Nhược Trần thần sắc đại biến, liền vội vàng thề, ta thề với trời, nhất định sẽ quản tốt miệng của mình. Nghe vậy, Lý Vấn Thiền dạo chơi rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Nhược Trần lúc này mới chật vật từ dưới đất đứng lên. Vừa mới đối mặt Lý Vấn Thiền thời điểm, nàng toàn thân vô lực, bị Lý Vấn Thiền sâu đậm chấn nhiếp, khó có thể nhúc đích. Lần này, thật là nửa chân đạp đến vào Quỷ Môn Quan. Nàng cười khổ một tiếng, đợi nàng trở lại Mộng Chỉ Diên nơi đó thời điểm, Mộng Chỉ Diên nhìn thấy nàng toàn thân ướt đẫm, vô cùng chật vật bộ dạng, không nén nổi giật nảy cả mình. "Trần tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Không gì, không cẩn thận tại bờ sông chân té lộn mèo một cái." Lâm Nhược Trần lắc đầu, không dám nói nhiều. "Không gì là tốt rồi." Mộng Chỉ Diên thở phào nhẹ nhõm, lại nói, "Vừa mới ngươi đi đoạn thời gian đó, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, có lẽ ngươi nói đúng, ta nên quên Lý Vấn Thiền. Đối với hắn như vậy tốt, đối với ta cũng tốt." Lâm Nhược Trần nội tâm nhất thời có quáp. Nàng rất muốn nói, dạng này không tốt đẹp gì. Nhưng mà Lý Vấn Thiền uy hiếp, như một cái đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, treo ở đỉnh đầu của nàng bên trên, Bậc này nhân vật tuyệt thế lời nói ra, tuyệt đối là nói là làm. Nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, hy vọng Mộng Chỉ Diên có thể cảnh giác cao độ, mình đi cảm nhận Lý Vấn Thiền ưu tú địa phương. Lý Vấn Thiền từ bờ sông lúc rời đi, xa xa liếc nhìn Giang Lăng số du thuyền. Liên để các ngươi lại tiêu giao mấy ngày. Hắn không có tối nay liền giết tới, cũng là xuất phát từ một chút cân nhắc. Bởi vì còn muốn qua mấy ngày, dưới đất quyền đàn mới có thể chính thức bắt đầu, đến khi đó, chắc hẳn sẽ có hồng môn một chút cao tầng ở đây. Lúc đó lại ra tay, vừa vặn một lưới bắt hết. Lại thêm, hắn có ý tại bồi Dương Tuyết Nhu, ngược lại là có thể mang Dương Tuyết Nhu bên trên đi xem một chút. Cùng lúc đó, ngay tại Lý Vấn Thiền cùng Mộng Chỉ Diên tại bờ sông dự tiệc thời điểm, Tiểu Tuyên một được cũng kết thúc cùng Trương Đường chủ gặp mặt, trở lại võ thuật học viện bên kia, hắn tại chỉnh bên trong bệnh viện nhìn thấy học trò cưng của mình Lữ Hương Phong. "Lão sư, học sinh chân thế, về sau lại cũng không đánh được cả gì đồ rồi, đều là học sinh vô dụng, thẹn với ngài mấy năm này hết lòng tài bồi." Lữ Hương Phong ánh mắt đỏ bừng, bực tức rơi lệ, chỉ thấy chân của hắn quấn đầy băng vải, bó thạch cao. Tiểu Tuyên một được giận tím mặt, ánh mắt lộ ra thâm sâu sắc cơ. "Hương Phong, ngươi yên tâm, lão sư nhất định báo thù cho ngươi, hắn dám đánh đoạn chân của ngươi, ta liền đánh gãy hắn hai chân, để cho hắn quỳ xuống cho ngươi bồi tội." Hắn lại hỏi một hồi tình huống lúc đó, muốn sớm thăm dò Lý Vấn Thiền thực lực. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn là dê của người, sinh ra chính là tính tình cẩn thận. Ngươi nói ngươi một cước đá về phía hắn, không thể thấy rõ hắn làm sao xuất thủ, liền bị đánh bay ra ngoài." "Đúng, ta hoàn toàn không thấy rõ." Lữ Hướng Phong gật đầu nói. "Nhìn như vậy đến, hắn xác thực rất lợi hại, chẳng lẽ là bước chân vào ngoại kình cao thủ? Có thể ngoại kình cao thủ, làm sao sẽ tới đại học làm lao sư mới kiếm lời vài đồng tiền." Tiểu Tuyên một được thần sắc có chút nặng nề. Sau lưng hắn Tiểu Tuyên ra là dê quốc bên kia võ đạo thế gia, cho nên cũng biết võ đạo giới phân chia thực lực. Một vị ngoại kình võ giả, tiền lương tùy tiện là có thể cầm một hơn 1000 vạn, liền tính tại bọn hắn Tiểu Tuyên ra, đều cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Tại sao lại muốn tới tại đây làm một cái nho nhỏ lão sư? Lần này, hắn ngược lại có chút khó xử. Hắn chỉ là sợ tới ngoại kình ngưỡng cửa mà thôi, liền dạng này đi tìm Lý Vấn Thiền báo thủ, sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. "Lão sư, cái họ Lý kia, nói năng lô mãng, vũ nhục chúng ta toàn bộ chiến đấu buộc, nói chúng ta chiến đấu hệ lão sư liền tính cùng tiến lên, cũng chỉ là khoa tay múa chân." Lúc này, Lữ Hướng Phong cắn răng nghiến lợi nói. "Ồ, hắn thật nói như vậy? Đó thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chúng ta hiện đại chiến đấu buộc nhiều như vậy vị lão sư, tại sao phải sợ hắn một cái hay sao? Nếu dạng này, ta liền liên lạc một hồi bọn hắn." Ban đêm hôm ấy, Tiểu Tuyên một được liền liên lạc với các chiến đấu hệ lão sư. Những này chiến đấu buộc lão sư, giống như hắn, cơ bản đều là Giang Lăng đại học từ nước ngoài lương cao xính mời tới, hàng năm tiền lương hàng năm trên trăm vạn. Có mù hệ thái cao thủ, đấu vật cao thủ, taekwondo cao thủ, dù ổ cao thủ, đến từ thế giới các nước, mỗi cái thân thủ bất phàm, tại võ thuật trong học viện được hưởng rất cao hy vọng. Bọn hắn những người nước ngoài này, ngày thường chính là cái vòng nhỏ, thường xuyên liên hợp lại, nhất trí bài xích ngoại vật. "Cái gì? Chỉ là một cái chuyển võ hệ người nước Hoa, lại dám coi thường chúng ta?" Những người nước ngoài này sau khi nghe, đều là tương đối khinh thường. Bọn hắn hiện đại chiến đấu buộc, vẫn là đè ép chuyển võ hệ, chưa bao giờ từng đem chuyển võ hệ coi ra gì. Một cái chuyển võ hệ người, lại dám cơi đến trên đầu bọn họ, quả thực là lật trời. "Nếu dạng này, ta đề nghị 3 ngày sau, cử hành một đợt võ thuật giao lưu hội. Đến lúc đó lại mời khác mấy viện người đến quan sát, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem đáng chết này người nước Hoa dẫm ở dưới chân, mạnh mẽ trả đạp hắn tôn nghiêm." Tiểu Tuyên một được thâm độc nói. "Được, đây là ý kiến hay, cứ làm như vậy. Liên để cho tất cả mọi người biết, chúng ta hiện đại chiến đấu mới là trên thế giới chủ lưu, nước Hoa truyền võ chỉ là một đám hề lừa đảo mà thôi." Những lao sư này sau khi đồng ý, rất nhanh sẽ bắt đầu thêm dầu vào lửa, thả ra tin tức, nói 3 ngày sau muốn làm một đợt võ thuật giao lưu đại hội. Nghe nói lần này võ thuật giao lưu đại hội, không chỉ có học sinh giữa luật bàn, hơn nữa còn có lao sư giữa. "Lao sư giữa luật bàn? Đó thật đúng là có ý tứ, tiểu tử kia không phải là chuyển võ đại sư sao?" Lần này ngược lại có chê cười nhìn. Tây Khởi Liễu Thành cùng hắn mấy cái bằng hưu sau khi nghe, đều quyết định mau mau đến xem. Bao gồm Mộng Chỉ Diên. Nàng cũng quyết định lần này đi gặp một chút Lý Vấn Thiền, cùng Lý Vấn Thiền nói rõ ràng, về sau liền xem đơn thuần bằng hưu được rồi, đừng lại đối với nàng có ý niệm gì. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 48, chiến đấu buộc đệ nhất nhân khiêu chiến. Nghệ thuật học viện, Giang Lăng đại học 4 đại học viện một trong. Ngôi học viện này, tràn đầy nghệ thuật nhân văn khí tức, một chút trên vách tường, khắp nơi trương thiếp đến to lớn áp phích, trên poster đều là một chút khi đỏ ngôi sao điện ảnh cùng ca sĩ. Những này ngôi sao điện ảnh, ca sĩ đều là từ nghệ thuật học viện tốt nghiệp đi ra học sinh. Giang Lăng đại học nghệ thuật học viện, vì bây giờ giới nghệ thuật chuyển vận không ít nhân tài, những người tài giỏi này có chút lăn lộn được tốt, từng bước thành minh tinh, bị nghệ thuật học viện trở thành chiêu bài, lấy ra chiêu sinh. Lúc này, một gian luyện hát bên trong phòng. "Nguyệt Hàm, nghe nói không, buổi chiều võ thuật học viện bên kia có võ thuật giao lưu đại hội, chúng ta đi chơi đùa đi." Vương Nguyệt Hàm bên cạnh, có một buộc song đuôi ngựa nữ đồng học nói ra, nàng gọi Đinh thật vui vẻ, là một cách tinh quái tính cách. "Quên đi thôi, 2 ngày nữa chính là âm nhạc dạ hội rồi, ta còn muốn luyện hát đi." Vương Nguyệt Hàm lắc đầu một cái. Vì trận này âm nhạc dạ hội, nàng chính là chú tâm chuẩn bị rất lâu. Đinh thật vui vẻ nói, "Ô kìa, ngươi lặp đi lặp lại chính là luyện kia một bài tình ca, đến tột cùng là muốn hát cho ai nghe à?" "Kì hỉ, không nói cho ngươi." Vương Nguyệt Hàm ngọt ngào cười. Thật không biết, là ai vận tốt như vậy, cư nhiên đem chúng ta nghệ thuật học viện tiểu hòa đán tâm câu đi. Đinh Thật vui vẻ trêu nói, nàng xem Vương Nguyệt Hàm bộ dáng kia, cũng biết là dùng tình rất sâu. Nàng chính là biết Vương Nguyệt Hàm nhãn quang rất cao, nghệ thuật học viện muốn đuổi theo nàng, có thể đem cái này âm nhạc phòng học trên đấy. Thậm chí một chút sau khi tốt nghiệp, tại giới nghệ thuật xông ra danh tiếng học trưởng, đều còn băn khoăn Vương Nguyệt Hàm, trở về theo đuổi nàng, có thể đều không công mà về. Thật vui vẻ, ngươi cũng chớ nói nhảm, chúng ta còn chưa thành đi. Vương Nguyệt Hàm xấu hổ nói. Không phải đi, còn chưa thành. Lẽ nào ngươi muốn dùng tình ca cùng hắn tỏ tình? Đinh Thật vui vẻ nhất thời trợn to hai mắt, không dám tin. Vương Nguyệt Hàm rụt rè gật đầu một cái, thấp phòng nói, không biết hắn sẽ không tiếp nhận tâm ý của ta. Này còn phải hỏi sao? Ngươi chính là chúng ta nghệ thuật học viện nữ thần, có thể được ngươi bày tỏ, gia hỏa kia nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi, nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như có đơn giản như vậy, vậy cũng tốt, hắn chính là rất lợi hại. Vương Nguyệt Hàm than nhẹ một tiếng. Nếu ngươi khẩn trương như vậy, vậy chúng ta vừa vặn đi xem một chút võ thuật giao lưu, vương lòng một chút. Ta nghe nói tối nay còn sẽ có lão sư giữa luật bản, chuyến võ hệ bên kia, giống như tới một họ Lý Tân lão sư, mới chừng 20 tuổi, cùng chiến đấu buộc bên kia lên mâu thuẫn, cắt đứt một người chân. Họ Lý? Người trẻ tuổi? Vương Nguyệt Hàm sững sờ, chẳng lẽ là Lý Vấn Thiện? Nàng mời Lý Vấn Thiện đến tham gia âm nhạc dạ hội, chẳng lẽ Lý Vấn Thiện đã tới trước? Vậy thì tốt, đi xem một chút đi. Võ thuật giao lưu đại hội xế chiều hôm đó, Giang Lăng đại học tất cả học sinh đều hướng phía Võ thuật học viện tụ tập mà đi. Võ thuật học viện dùng để giao lưu võ thuật võ quán, xây phi thường hoa lệ, so sánh sân bóng đá còn lớn hơn, bốn phía từng hàng cao thấp chẳng chịt ghế ngồi, có thể chứa hơn ngàn người. Lúc này, bốn phía cái ghế đã sớm người ngồi đầy, rất nhiều học sinh chỉ có thể đứng ở lầu 2 trên khán đài, chen chúc thành một đoàn. Nhìn một bên, chính trị học viện Ngộng Giáo Hoa cư nhiên đều tới. Chặt chặt, người bên cạnh nàng chính là Giang Lăng thành phố thị trưởng Nhi Tử đi. Có dạng này quan nhị đại ở đây, ai còn tranh qua hắn? Ngộng Giáo Hoa là không có hy vọng, bất quá học viện âm nhạc Vương Giáo Hoa còn có cơ hội, ngươi xem Vương Giáo Hoa, nàng cũng tới. Lượng đại hoa khôi đến, một hồi sẽ để cho đông đảo nam đồng bào sôi trào lên, ồn ào không ngừng. Chỉ Diên, làm sao người cũng tới rồi? Vương Nguyệt Hàm nhìn thấy Mộng Chỉ Diên sau đó, thân mật tiến lên nghênh đón. Hai người ở cấp 3 thời kỳ, là tốt vô cùng quen mật, bất quá về sau lên đại học sau đó, từng người vào bất đồng học viện, đều có bằng hữu mới, song phương liên hệ ngược lại ít một chút, không giống như trước nữa như vậy thân mật. Lý Vấn Tiền tại đây, ta lát nữa có chút nói nhớ nói với hắn. Mộng Chỉ Diên khoác ở cánh tay của nàng, đúng sự thật nói. Nàng lời vừa thốt ra, nhất thời để cho Vương Nguyệt Hàm thần sắc biến đổi. Xem ra cái kia Lý lão sư, thật chính là Lý Vấn Tiền. Mộng Chỉ Diên là vì Lý Vấn Tiền mà đến, tình nhân cũ gặp nhau, có thể hay không lại lần nữa nhóm lửa tiêu. Chỉ Diên, các ngươi sẽ không cần phục hợp đi. Suy nghĩ một chút, Vương Nguyệt Hàm hay là hỏi ra cái vấn đề này. Nói xong, nàng liền khẩn trương nhìn thấy Mộng Chỉ Diên, thấp thỏm bất an trong lòng, phảng phất một cái đang đợi xét xử người. Không phải a, ta tới nơi này là muốn cùng đi làm một chính thức cáo biệt. Mộng Chỉ Diên cười một tiếng, nói: "Ngươi muốn cùng Lý Vấn Tiền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ." Vương Nguyệt Hàm không nghĩ đến sẽ nghe thấy trả lời như vậy. "Ừ." Mộng Chỉ Diên than nhẹ một tiếng, nói: "Ta cùng Lý Vấn Tiền không môn đăng hộ đối, cưỡng ép ở chung với nhau, cuối cùng sẽ không hạnh phúc." "Ngươi?" Vương Nguyệt Hàm vốn là muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, hay là đem nói nuốt trở vào. Xem ra Mộng Chỉ Diên còn không biết Lý Vấn Tiền chân chính bản lĩnh. Lâm An Lý tiên sinh, Lâm An thành phố rất nhiều nhà giàu quyền quý, kính như thần linh nhân vật tầm thường, chỉ là danh tiếng của hắn còn chưa tại toàn bộ Giang tỉnh khai hỏa mà thôi. Không môn đăng hộ đối. Nàng ngược lại có chút vì Lý Vấn Thiền cảm thấy không cam lòng, ai mới là không môn đăng hộ đối cái kia. Đang lúc này, võ thuật học viện người vào sân rồi, từng cái mặc lên thống nhất đạo phục, số người rất nhiều. Số người nhiều nhất lượng quân thể, chính là Taekwondo cùng Kajido. Ít nhất, dĩ nhiên là truyền võ hệ. Chỉ có vẹn vẹn mấy chục người, chỉ có thể ngồi ở nhất góc vị trí, hoàn toàn không được coi trọng. Lão sư, mời ngồi. Dương Tuyết Nhu ngoan ngoãn giúp Lý Vấn Thiền lau sạch cái ghế, để cho hắn ngồi xuống. Và người khác đều đến đông đủ sau đó, võ thuật học viện viện trưởng lên đài nói một chút lời khách sáo, sau đó liền tuyên bố giao lưu đại hội bắt đầu. Giao lưu đại hội là khiêu chiến tiểu, ai cũng có thể lên đài, sau đó điểm danh khiêu chiến người khác, bị khiêu chiến người có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Người ở dưới đài cũng có thể lên khiêu chiến đài người. Loại này công khai giao lưu hội, dám lên đều là thực lực khá mạnh, quá yếu mà nói, đi lên cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Cho nên tiếp theo từng cuộc một tỷ thí, đều là mạnh mẽ đụng nhau, đánh có tới có lui, có phần đặc sắc, thấy mọi người luôn mồm khen hay, tiếng ủng hộ không ngừng. Đột nhiên, một cái xoáy khí hết sức nam sinh lên đài, hắn vừa đi lên, nhất thời liền có rất nhiều nữ sinh la lên. Là Thịnh Cạn Thu, võ thuật học viện giáo thảo, chiến đấu buộc học sinh bên trong, công nhận đệ nhất nhân. Thịnh Cạn Thu thật tốt xoáy a, ta rất ưa thích hắn. Cái này Thịnh Cạn Thu, có thể nói là tập thực lực và xoáy khí cùng kiêm, tại toàn bộ Giang Lăng đại học đều rất nổi danh, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, hắn là có thể nhận được những nữ sinh khác thư tình. Thịnh Cạn Thu bên hông là một đầu đai đen. Rộng lớn hiện đại chiến đấu buộc, chỉ có hai cái học sinh lấy được đai đen đẳng cấp. Một cái là bị Lý Vấn Tiền đánh gãy chân Lữ Hướng Phong, cả dị đồ đai đen một đoạn. Mà Thịnh Cạn Thu, so sánh Lữ Hướng Phong phải mạnh hơn một chút, là Taekwondo đai đen nhị đoạn. Ta nghe nói cái này Thịnh Cạn Thu, trong quá khứ võ thuật giao lưu hội bên trong, vẫn là đệ nhất nhân, xếp hạng thứ 2 Lữ Hướng Phong một lần đều không có thắng nổi hắn. Tây Khởi Liễu Thành nói, học sinh bình thường, căn bản không có tư cách tiến vào hắn người thị trưởng này chi tử trong mắt, nhưng mà Thịnh Cản Thu đã có tư cách để cho hắn chú trọng. Giáo thảo cấp dung mạo, cộng thêm thế hệ trẻ đệ nhất nhân thực lực, có đây hai đại quan hoàn, tương lai tiền đồ vô hạn. Coi như là hắn, cũng cảm thấy Thịnh Cản Thu có thể lôi kéo một hồi, bước vào bọn hắn cái vòng này. Hắn có thể lợi hại. Cây Khởi Liễu bên cạnh thành một bên, muội muội của hắn Cây Khởi Liễu để cho càng là ánh mắt tỏa sáng nhìn thấy, nàng yêu thích Thịnh Cản Thu rất lâu rồi. Chỉ thấy Thịnh Cản Thu vừa lên đến, trực tiếp tiểu lấy một cái xinh đẹp xoáy khí đá ngang càng quét, đem trên đài người cho một chân đá bay ra ngoài.